Chương 306, Sở Vân phá cảnh, Áng Lưu bế quan. Chương 306, Sở Vân phá cảnh, Áng Lưu bế quan. Phi hành linh chu bên trên, Sở Vân cùng Thiên Ma nữ hai người một chỗ tại một gian trong phòng nghỉ. Tâm Nhi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Lúc này, Sở Vân khẽ miệng cười một tiếng nói ra. Lễ vật? Lễ vật gì a? Thiên Ma nữ nghe vậy hiếu kỳ hỏi một chút. Sở Vân cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn câu thông hệ thống, cho Tâm Nhi cùng chúng ta, các sử dụng một tấm vô lượng cảnh tu vi thẻ. Vô lượng cảnh tu vi thẻ đang tại sử dụng bên trong, xin đợi. Cùng lúc đó, Sở Vân cùng Thiên Ma nữ trên thân hai người khí tức đều là xuất hiện cực tốc lên cao trạng thái. Ra đồn thoáng qua giữa, nhất cử phá vỡ đại đế cảnh hàng rào, đạt đến vô lượng cảnh nhất trọng thiên cấp bậc. Mà Thiên Ma nữ tu vi cũng đang không ngừng kéo lên, cuối cùng đồng dạng như ngừng lại vô lượng cảnh nhất trọng thiên. Trong nháy mắt, hai người cảnh giới đều là đã siêu việt đại đế cảnh. Thiên Ma nữ sắc mặt cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Mặc dù trước đó Sở Vân giúp các nàng khôi phục tu vi đã là rất bất khả tư nghị, mà giờ khắc này nàng tu vi trực tiếp từ nàng cho tới nay đỉnh phong tu vi, lần nữa lấy được to lớn đột phá, đạt đến vô lượng cảnh. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Thế nào? Phần lễ vật này, ưa thích a? Sở Vân thâm tình cười một tiếng nhìn qua nàng. Thiên Ma nữ một mặt kinh hỉ, trên mặt khoái trá ngăn không được nói, có đôi khi ta đều đang nghĩ, ngươi có phải hay không đó là truyền thuyết bên trong thiên đạo chuyển thế. Như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, vậy mà đều có thể tại một mình ngươi trên thân phát sinh. Đối với Thiên Ma nữ nói, Sở Vân phong dong đáp, ta nếu là thiên đạo chuyển thế, vậy ngươi không được càng cao hứng hơn a. Nhặt được cái đại tiện nghi, dù sao giống bản đế ưu tú như vậy nam nhân, trên đời này nhưng tìm không ra cái thứ hai. Thiên Ma nữ lật ra cái liếc mắt, cười nói, đúng đúng đúng. Tự luyến như vậy nói đều nói lối ra, sắp thực tìm không thấy cái thứ hai. Hai người tu vi để thăng xong, Sở Vân đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng quyết định cái kia tấm hệ thống nhân vật vô lượng cảnh đỉnh phong tu vi thẻ thăng cấp sử dụng nhân tuyển. Mặc dù nói bạn lôi đi theo hắn thời gian lâu nhất, có thể chỉ riêng những cái kia hệ thống triệu hắn đi ra nhân vật bên trong, thực lực tối cường, thiên phú cao nhất, không hề nghi ngờ chính là Thiên Toa. Bởi vậy, hắn cũng là quyết định đem cái kia tấm thẻ thăng cấp viễn chỉnh sử dụng cho Thiên Toa, để tu vi trực tiếp đi vào vô lượng cảnh đỉnh phong. Có nàng đóng giữ tại Đại Hạ Hoàng Triều, Sở Vân cũng coi là có thể triệt để an tâm lại. Về phần còn lại 3 tấm vô lượng cảnh tu vi thẻ, hắn cũng là tính toán, chờ hắn trở về thời điểm lại dùng. Nói tóm lại, Mộng Như Tuyết là khẳng định phải cho một tấm. Về phần còn lại 2 tấm, tạm thời đợi định. Linh Chu bong thuyền. Áng Lưu đem Mộ Thiên Lê ghế bành cũng trộm đi ra, giờ phút này lớn mật đem ghế bành bày ở bong thuyền trên mặt nổi, hắn quang minh chính đại nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ấm áp đông dương, bên cạnh còn để đó một chút trái cây rượu ngon, 10 phần mãn nguyện hưởng thụ. Khó trách thảo đường nhiều người như vậy, liền ngươi tu vi vẫn là chuẩn đế. Không hảo hảo tu luyện, ngươi tại đây hưởng thụ lên. Tần Phong Lăng đi tới, nhìn đến Áng Lưu đẹp như vậy từ từ, hắn lập tức tâm lý không quá thoải mái, cầm lấy những cái kia trái cây cùng rượu, không khách khí chút nào ăn uống đứng lên. Không biết lớn nhỏ. Đại chất tử, làm sao cùng ngươi Nưu Thúc nói chuyện? Nhìn thấy Nưu Thúc ngươi không gọi, chẳng lẽ đây chính là ngươi thân là thôn tiên ma tộc lễ phép sao? Áng Lưu mặc dù tu vi không bằng Tần Phong Lăng, thế nhưng là hắn bối phận cao a. Vẹn vẹn đó là bối phận vấn đề này, hắn có thể ăn Tần Phong Lăng cả một đời. Lập tức, nghe được Áng Lưu lại gọi mình đại chất tử, Tần Phong Lăng tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bắt hắn không có biện pháp nào. Từ xuất phát đến bây giờ, Áng Lưu đã hô hắn không dưới 50 tiếng. Tần Phong Lăng tuổi tác, tu vi, bao quát thiên phú, mọi thứ so Áng Lưu lớn, so với hắn mạnh mẽ. Tuy nhiên lại bị Áng Lưu như vậy trần trụi chiếm tiện nghi, Tần Phong Lăng tâm lý âm thầm cam đoan, hắn nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hừ, tốt. Nưu Thúc, chờ Nưu Thúc lúc nào muốn chết, ngươi nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. Ta không chỉ có cho ngươi tự mình tạo một bộ quan tài, ta còn thân hơn tay cho ngươi khiêng quan tài. Tần Phong Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nói đến. Áng Lưu con mắt lập tức liền mở ra, chập chập chập, đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo a, ngươi làm sao có thể chú ngươi Nưu Thúc chết đâu? Ngươi Nưu Thúc như vậy thân thể khỏe mạnh, sợ là ngươi không có cơ hội kia a đại chất tử. Áng Lưu tiện hề hề cười nói. Hừ, chờ xem. Tần Phong Lăng hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn trở về mình phòng nghỉ. Lúc này, Sở Vân đâm đầu đi tới. Hắn giật nảy mình, vội vàng hành lễ, Hải Nhi gặp qua nghĩa phụ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạm nghĩa phụ. Tần Phong Lăng vội vàng đứng dậy, sau đó ngừng lại mắt xem xét, lập tức liền phát hiện trước mắt cái này Sở Vân, khí tức đồng bề lộn xộn, rõ ràng cũng không phải là bản thân. Hắn mặt lúc này liền âm trầm xuống, châu chết. Ngươi dám gạt ta. Tần Phong Lăng quay người hung dữ nhìn đến nằm tại ghế bành bên trên Áng Lưu. Lúc này, Áng Lưu thi triển đi ra Sở Vân giả thân cũng trong nháy mắt biến mất. Đại chất tử, như vậy tức giận làm gì? Ngươi cũng dám chú ngươi Nưu Thúc, cái kia Nưu Thúc tự nhiên cũng phải cho ngươi chút giáo huấn rồi. Áng Lưu hi hi cười một tiếng, trên tay cầm lấy rượu, nhàn nhã uống đứng lên. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn. Tần Phong Lăng nổi giận đùng đùng hướng thẳng đến hắn đi qua. Áng Lưu lúc này nhãn tình sáng lên, nhìn qua phía sau hắn, Thất tiên sinh, ngươi tới rồi. Sở Vân thân ảnh giờ phút này xuất hiện ở Tần Phong Lăng đằng sau. Lặp lại chiêu cũ, ngươi đem lão tử làm 3 tuổi tiểu hài sao? Tần Phong Lăng kết luận Áng Lưu lại đang đùa bỡn mình, khi hắn quay đầu một quyền trực tiếp liền hướng đến Sở Vân đánh qua. Sở Vân nhướng mày, thân thể hộ thể chi lực trực tiếp đón đỡ Tần Phong Lăng quyền mang. Tần Phong Lăng nắm đấm tại chạm đến Sở Vân quần áo thì liền được một cỗ lực lượng phản chấn trở về, cả người hắn lảo đảo kém chút ngã xuống. Ngươi đang làm cái gì đồ vật? Sở Vân nhíu mày, có chút không vui chất vấn. Tần Phong Lăng lúc này mới ý thức tới, trước mắt Sở Vân là thật Sở Vân. hắn lúc này quỳ xuống nhận sai nói, nghĩa phụ, ta không phải cố ý, ta là bị Giang Nhu làm hại, ta oan uổng a. A Nhu lúc này đứng lên đến, thêm hỏa đạo, thất tiên sinh, ngươi cũng đừng nghe hắn nói lung tung, Phong Lăng đây bước đen lên rớt, hắn đánh ngươi còn muốn kéo ta xuống nước. Ta cái gì cũng không biết, đoán chừng là Phong Lăng nhìn ngươi khó chịu, muốn dùng cái này vì lấy cớ giáo huấn ngươi một chút a. Tần Phong Lăng vừa giận lại gấp, châu chết, ngươi nói hiệu nói bượng. Nghĩa phụ, ta oan uổng a. Tục Nữ nói, chỉ có oan uổng ngươi người kia mới biết được ngươi có bao nhiêu oan uổng. Bất quá Sở Vân cũng không phải đồ đần, lấy hắn tu vi, thời không pháp tắc trong đầu quay lại một cái, liền biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Đi, các ngươi hai cái không nên ồn ào. A Ngưu, lần này nhị sư tỷ để ngươi cùng ta đi ra, tắc còn giao cho ta một cái nhiệm vụ, chính là cùng ngươi có quan hệ. Sở Vân nhìn hắn nói. A Ngưu một mặt đơn thuần chớp chớp viên viên con mắt, nhiệm vụ gì a thất tiên sinh? Từ hôm nay trở đi, ngươi tại ta giám sát bên dưới bế quan, không phá đại đế cảnh, không được đi ra. Hảo hảo tu luyện, không có phá cảnh trước đó, thứ gì cũng không cho ăn, cái gì phúc cũng không cho hưởng. Lời này vừa ra, Tần Phong Lăng trên mặt nụ cười kia đã nhịn không nổi, ánh mắt kia nhìn qua A Ngưu, một bộ người đáng đời bộ dáng. A Ngưu tức là ngu ngơ tại chỗ. Hắn lười nhắc trên vạn năm, một ngày không hưởng phúc đối với hắn đều là một loại tra tấn. Bây giờ lại muốn hắn bế quan tu luyện, đây chính là nhất buồn tẻ vô vị sinh sống a. Ngày này sợ a. Thất tiên sinh, tu luyện có thể, chỉ là thứ này không ăn, phúc không hưởng, ta lo lắng cho mình không còn khí lực tu. Ít nói lời vô ích, cho ta đi bảo. Tài nguyên ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi đến đại đế cảnh về sau, tự nhiên là có thể từ bên trong đi ra. A Ngưu còn muốn lôi kéo, Sở Vân cũng là học tập Mộ Thiên Lê tinh túy, trực tiếp cho A Ngưu ném vào phòng bế quan, đồng thời dùng mình lực lượng đem phòng bế quan phong ấn đứng lên. Trừ phi A Ngưu đột phá đại đế cảnh, bằng không thì hắn tuyệt đối ra không được. Như vậy hà khắc đối với hắn, Sở Vân cũng là không có biện pháp. Hắn từ mình mấy vị sư minh nơi đó biết được, A Ngưu ngày bình thường hết ăn lại nằm, tu luyện trì trệ không tiến đã đạt vào năm. Với lại cả ngày cho Liễu Đinh, Khương Ngư chờ thảo đường đệ tử đời hai, quán thâu nằm ngửa quan niệm, đây để Mộ Thiên Lê mười phần nổi giận. Này mới khiến Sở Vân đối với hắn như vậy, để A Ngưu bế quan. Không đột phá, liền không cho phép hắn đi ra. Chương 307, cổ Phật tháp diệt, tan bỏ chi thuật. Chương 307, cổ Phật tháp diệt, tan bỏ chi thuật. An bài xong A Ngưu sau đó, Sở Vân ánh mắt nhìn về phía Tần Phong Lăng, còn có 2 ngày liền đến Tà Anh giới. Ngươi cũng không nên lười biếng, đến lúc đó có cơ hội, cũng cho ta nhìn xem ngươi bản sự. Từ bị bắt được hiện tại, Tần Phong Lăng đều không có cơ hội xuất thủ qua. Chủ yếu là hắn đối thủ là Sở Vân, còn chưa kịp đại triển quyền cước, liền trực tiếp bị trấn áp. Lần này đi Tà Anh giới, vừa bạn cũng có thể để Sở Vân nhìn xem, đây Tần Phong Lăng bản sự, thôn thiên ma tộc hoàng thất, tám thành cũng nắm giữ bọn hắn chủng tộc huyết mạch thần thông mới đúng. Nghĩa phụ yên tâm, đợi đến địa phương, ta xung phong, chỉ cần không phải vô lượng cảnh xuất thủ, đại đế cảnh đỉnh phong ta cũng không sợ. Tần Phong Lăng tự tin tuyên bố nói, dù sao hắn tại hắc ma giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt, vẫn là thôn thiên ma tộc hoàng thất, ngày sau thậm chí khả năng tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, trở thành thôn thiên ma tộc đại trưởng lão. Chỉ cần không đụng tới cùng loại Sở Vân loại này cấp bậc quái vật, như vậy hắn ai đều không mang theo sợ. Phi hành linh chu hướng về Tà Anh giới nhanh chóng phi hành, bọn hắn tốc độ đến Tà Anh giới còn cần 2 ngày khoảng thời gian. Nhưng là lần 2 ngày, thứ nhất làm cả nguyên giới rung động tin tức, bạo tạc tính chất tràn ra. Siêu nhất lưu thế lực chí nhất, đồng thời thực lực có thể nói là gần với thảo đường Tây vực bá chủ cổ Phật tháp, trong một đêm bị đổ diện hầu như không còn. Cổ Phật tháp tháp chủ còn có 3 đại cổ Phật, 4 vị vô lượng cảnh tồn tại, thi thể trước ngực đều có một cái to lớn lỗ máu. Đó là bén nhọn bàn tay cường ngạnh đâm vào đi, đem bọn hắn thân thể bên trong xá lợi tử đảo đi mấu chốt sự thật. Toàn bộ cổ Phật tháp, nhưng phàm là ngưng tụ xá lợi tử Phật đạo cường giả, bọn hắn không chỉ có bỏ mình, bao quát xá lợi tử cũng toàn bộ bị đào đi. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đầu tiên là ma đạo bị đổ, sau đó lại là một mực bình an vô sự cổ Phật tháp, không hiểu gặp nạn. Toàn bộ thần châu tịnh thổ rất nhiều thế lực, cũng đều là không khỏi lo lắng đứng lên. Dù sao cổ Phật tháp có thể được xưng là nguyên giới thứ 2 thế lực, gần với thảo đường, có thể trong một đêm đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn cường giả. Không hề nghi ngờ, thảo đường trở thành rất nhiều trong lòng người mục tiêu hoài nghi. Bất quá thảo đường cũng là để Yên Vũ lâu hỗ trợ, tuyên bố thảo đường cùng cổ Phật tháp một chuyện không có bất cứ quan hệ nào. Hủy diệt cổ Phật tháp, một người khác hoàn toàn. Tin tức này vừa ra, càng làm cho càng nhiều người kinh nghi hoảng sợ. Chẳng lẽ đây nguyên giới bên trong còn ẩn giấu đi một chút kinh khủng hơn cường giả hoặc thế lực không thành? Hiên Viên cổ tộc bên trong, là gia tộc người làm sao? Đạt được cổ Phật tháp hủy diệt tin tức về sau, Hiên Viên Tiên Hạo trước tiên gọi tới Hiên Viên Hoắc, hỏi thăm việc này. Thiếu chủ, việc này cùng gia tộc không quan hệ. Tộc trưởng lúc trước vừa để ta phái người đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem cổ Phật tháp bên kia có hay không lưu lại kẻ giết người một chút dấu vết để lại. Hiên Viên Hoắc đáp. Hiên Viên Tiên Hạo nhíu mày, đây coi như quái, không phải thảo đường, cũng không phải chính chúng ta nói, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, còn có thế lực nào nắm giữ hủy diệt cổ Phật tháp năng lực? Hiên Viên Hoắc cũng là vẻ u sầu nói ra, chuyện này đích xác rất kỳ quái, chỉ có thể nhìn tiếp theo điều tra, có cái gì kết quả? Hiên Viên Tiên Hạo suy tư một hồi, không có ở vấn đề này một mực tiêu hao, chuyển nói hỏi, Sở Vân bên kia thế nào? Hiên Viên Hoắc trên mặt lúc này cười một tiếng, thiếu chủ yên tâm, Sở Vân phi hành linh chu tiến về cái núi kia, cực lớn khả năng đó là Tà Anh giới. Còn trưởng lão tại đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão 3 người đã tại Tà Anh giới phải qua đường sớm thiết hạ mai phục. Chỉ cần Sở Vân bọn hắn vừa đến, cái kia chính là bắt rùa trong hũ, đem không thể trốn đi đâu được. Nghe được lời này, Hiên Viên Tiên Hạo nhẹ gật đầu, vậy ta an tâm. có còn ra ra dẫn đầu, cái này Sở Vân tất nhiên rơi vào tộc ta chi thủ. Hiên Viên còn, hắn chính là Hiên Viên cổ tộc thái thượng trưởng lão, đối phận so Hiên Viên Đông Lăng còn cao. Hắn tại vô lượng cảnh đỉnh phong nhiều năm, nơi này cảnh lực lượng tích lũy, cơ hội đạt đến cực hạn. Đồng dạng vô lượng cảnh đỉnh phong, đều khó mà trở thành hắn đối thủ. Thay lời khác đến nói, kỳ thực càng hẳn là xưng hắn cảnh giới kia vì nửa bước tiến võ. Đã vượt ra vô lượng cảnh một kia, nhưng lại còn tại tiên phía dưới. Phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, có thể đạt đến nửa bước tiến võ, liền căn cứ Hiên Viên Thiên Hạ mình biết. Mộ Thiên Lê tính một vị, mà hắn Hiên Viên cổ tộc, nội tình ra hết nói, lại có lấy bốn vị. Hiên Viên Hoắc rời đi sau đó, Hiên Viên Thiên Hạo cũng thông qua mình lối đi bí mật, đi tới hắn vị kia thần bí sư tôn chỗ kia không gian bên trong. Đệ tử gặp qua sư tôn. Hiên Viên Thiên Hạo đi tới nơi này chỗ minh ánh sáng trước, hướng đến hắn cúi người thi lễ. "Đứng lên đi. Hạo Nhi, ngươi đến tìm vị sư, thế nhưng là lại xảy ra chuyện gì?" Đoàn kia minh ánh sáng dò hỏi. "Không tệ. Sư tôn, phát sinh ngày hôm qua một kiện đại sự." Hiên Viên Thiên Hạo lập tức đem cổ Phật tháp bị diệt một chuyện, cùng những cái kia đại Phật xá lợi tử toàn bộ bị đào đi những chi tiết này, một chữ không kém toàn bộ nói cho mình sư tôn. Minh ánh sáng bên trong người sau khi nghe xong, hiển nhiên cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn trầm tư phút chốc, mới có một chút suy đoán nói ra, đào lấy hay bỏ lợi ích? Chẳng lẽ là tan bỏ chi thuật? Sư tôn, cái gì là tan bỏ chi thuật? Hiên Viên Thiên Hạo thấy thế, lúc này hỏi. Tan bỏ chi thuật là nguyên giới cựu tổ thời đại thì một loại cấm kỵ thần thông, là lấy Phật xá lợi tử làm cơ sở, phối hợp đặc thù bí pháp, đem yêu thú hoặc là sinh linh chờ chút dung hợp lại cùng nhau, tan sáng tạo một cái mới tinh quái vật. Mà cái này dung hợp sáng tạo ra đến quái vật, thực lực biết nhảy một dạng lên cao, biến thành máy móc chiến đấu đồng dạng, không có cảm giác đau đớn, không có ý thức tự chủ, sẽ nhận cái kia thi triển bí thuật người triệt để khống chế. Minh ánh sáng bên trong người giải thích nói, cựu tổ thời đại, đây rất không có khả năng a sư tôn. Chẳng lẽ cựu tổ thời đại còn có người cũng sống tiếp được, đồng thời đồng dạng ở thời đại này khôi phục? Hiên Viên Tiên Hạo cảm thấy rung động nói, không có cái gì không có khả năng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là thật có người sống xuống tới, đồng thời thi triển tan bỏ chi thuật, cũng không cần sợ chi. Chỉ cần chờ vi sư triệt để khôi phục, tất cả đều tương nên nhận mà giải. Mà đã người này có thể thi triển tan bỏ chi thuật, như vậy hắn liền tất nhiên không thể nào là những cái kia chính đạo người, nói cách khác, hắn không thể nào là cựu tổ. Cựu tổ thời đại lúc kia, ngoại trừ bọn hắn chín cái, còn lại bất kể là ai, vi sư đều sẽ không để vào mắt. Có thể nghe ra, đây Hiên Viên Thiên Hạo sư tôn, chân chân kiên kỵ, chỉ có cựu tổ mà thôi. Trừ bọn hắn chín người bên ngoài, toàn bộ nguyên giới lịch sử, hắn cho tới bây giờ không e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là tan bỏ chi thuật vị thứ nhất sáng tạo giả, tại năm đó, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Vâng, sư tôn. Đệ tử minh bạch. Mà hắn nói, cũng đồng đẳng với cho Hiên Viên Thiên Hạo đánh một tề cường tâm trầm, để hắn không còn vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng. Chương 308, Yến Vũ chi hiểm, đồ nhân đi tận thế. Chương 308, Yến Vũ chi hiểm, đồ nhân đi tận thế. Thần Châu tịch thổ, Yến Vũ lâu Bắc lâu. Với tư cách Yến Vũ lâu tứ đại tổng lâu đứng đầu, Bắc lâu thực lực tổng hợp, không hề nghi ngờ là tối cường. Mà Bắc lâu lâu chủ Khương Tử Hư, thân là Yên Vũ lâu nhân vật số 2, thực lực tại nguyên giới đại đế cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Nhưng mà cùng lúc đó, Bắc lâu tầng cao nhất, lâu chủ điện bên trong, Khương Tử Hư bị một cố đặt ở trên đế, không thể động đậy. Bắc lâu phó lâu chủ còn có đại tổng quản hai vị này chuẩn đế, cũng đồng dạng giam cầm tại chỗ. Chủ vị bên trên, một đạo thân ảnh điềm nhiên như không có việc gì một dạng uống trà, ánh mắt coi thường lấy bọn hắn. Với hắn mà nói, Khương Tử Hư đám người đều không có cùng hắn nói chuyện với nhau tư cách. Yên Vũ lâu bên trong, duy nhất miễn cưỡng có tư cách cùng hắn đối thoại, cũng chỉ có Yên Vũ lâu chủ nhiệm Bình Sinh. Người này chính là đã thương thế khỏi hẳn đồ nhân đi. Khương Tử Hư mấy người đều là trầm mặc không nói, bọn hắn không hiểu đồ nhân đi vì sao lại tập kích bọn họ Yên Vũ lâu. Dựa theo bình thường mà nói, bọn hắn Yên Vũ lâu cùng đồ nhân đi giữa, căn bản không có phát sinh qua bất kỳ ân oán gặp nhau. Thậm chí đồ nhân đi trước đó còn tìm Yên Vũ lâu mua qua một chút tình báo. Hắn vậy mà lại ở thời điểm này trở mặt, bọn hắn quả nhiên là có chút không hiểu. Bất quá trước mắt thế cục như thế, bọn hắn cũng chỉ có chờ bọn hắn lâu chủ đến lại nói. Chốc lát sau, đồ đạo hữu đại giá quang lâm ta Yên Vũ lâu, ta còn thực sự là không có từ xa tiếp đón. Yên Vũ đại đế đế thân ảnh xuất hiện ở trên điện, nhìn qua ngồi tại chủ vị đồ nhân đi, cười nhạt một tiếng. Đồ nhân đi lúc này mới đem ly trà thả xuống, một mặt khinh thường nói ra, mặc cho Bình Sinh, lời khách sáo cũng không cần nói. Ta cũng ngay thẳng nói cho ngươi, hôm nay bản tôn đó là đến các ngươi Yên Vũ lâu kiếm chuyện. Ngươi muốn giàn xếp ổn thỏa, khó. Yên Vũ đại đế nghe vậy, mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt tốt duy trì ý cười, đồ đạo hữu sợ là hiểu lầm. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn giàn xếp ổn thỏa. Cái kia hẳn là ngươi dự định đánh với ta một trận, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái ngay cả vô lượng cảnh đều không bước vào người. Đồ nhân đi miệng cười một tiếng, mang theo thật sâu ý trào phúng. Chỉ riêng thực lực mà nói, mặc cho Bình Sinh còn không vào được hắn mắt. Tiên Vũ đại đế không nhanh không chậm, đâu vào đấy nói đến, đồ đạo hữu, ngươi tâm gấp gáp như vậy, làm sao hoàn thành Hiên Viên Đông Lăng giao cho ngươi cái nhiệm vụ này đâu? Hắn để ngươi đến ta Yên Vũ lâu quấy rối, đem ta ngăn chặn. Còn nếu là chúng ta chốc lát đánh lên, cái kia Bắc lâu hủy hết, ta liền không có cố kỵ, ngươi ngược lại kéo dài không nổi ta. Đây không phải ngớ ngẩn cách làm sao? Tiên Vũ đại đế một phen, để vốn đang một mặt mỉa mai mạc nhiên đổ nhân đi, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, tâm lý run lên. Ngươi làm sao có thể có thể? Hiên Viên nhân vật trọng yếu bên trong, có ngươi người. Đổ nhân đi trong đầu nghĩ lại lần nữa, phát hiện chỉ có lời giải thích này, có thể đối ứng lên. bằng không thì Hiên Viên Đông Lăng mời hắn hỗ trợ ngăn chặn Yên Vũ đại đế, như vậy một kiện cơ mật chuyện quan trọng, nếu như không phải Hiên Viên cổ tộc nội bộ xảy ra vấn đề nói, tuyệt đối không khả năng tiết lộ. Yên Vũ đại đế bình đạm cười một tiếng, không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nhìn kỹ bên dưới hắn thân thể, nói: "Xem ra, đồ đạo hữu tổn thương là đã toàn bộ đều tốt." Đồ Nhân đi nhướng mày, mắt lộ sắc ý: "Làm sao? Nếu như ta có tổn thương, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể từ tay ta bên trên cứu người không thành?" Yên Vũ đại đế bật cười, lắc đầu: "Không không không. Đồ đạo hữu, xem ra ngươi thật sự là hiểu lầm. Ta ý là, ngươi thương thế vừa khỏi hẳn không lâu, lại được lại thêm tân tổn thương, ta còn thực sự là có chút không đành lòng đâu." Mặc cho bình sinh mấy chữ cuối cùng, ngữ khí rõ ràng lạnh trầm xuống. Trong mấy mắt, hai cái cổ trùng tại Yên Vũ đại đế cánh tay núp đích, dung nhập huyết dịch bên trong, tiên cổ chi lực kích phát mà ra. Tiên cổ ngày nháy mắt định, khuyết tán ra một đạo quang mang bao trùm Yên Vũ đại đế cùng Đồ Nhân đi. Thoáng chốc, hai người thân ảnh đã di chuyển tức thời đến 10 kinh thiên bên ngoài một chỗ giữa hư không. Đồ Nhân đi trong đồng tử lóe qua một tia rung động. Hắn lại bị Yên Vũ đại đế mang theo tuấn di xa như vậy địa phương, loại tốc độ này, gần như sắp đến đơn giản siêu việt thời gian. Xem ra, ngươi trên thân bí mật cũng không ít. Ngươi đây tuấn di thủ đoạn, ta cảm thấy rất hứng thú. Không bằng chúng ta làm giao dịch, ta không hợp nhau các ngươi Yên Vũ lâu, ngươi muốn làm gì tùy ngươi đi, ta tuyệt không ngăn cản. Mà ngươi, đem phần này tuấn di thần thông giao cho ta. Đồ Nhân đi đối với Yên Vũ đại đế loại này tuấn di thủ đoạn 10 phần tâm động. Bất quá hắn lại cũng không biết, đây cũng không phải là thần thông, mà là tiên cổ chi lực. Hơn nữa còn là đã từng cổ đạo nhân vật đại biểu, cửu tổ chi nhất cổ tổ, cả đời kiệt xuất nhất ba đại tác phẩm tiêu biểu chí nhất. Tiên Vũ đại đế mạc nhiên cười cười, có thể, chỉ cần tiếp theo ngươi còn có thể sống sót, ta có thể cân nhắc đem thủ đoạn này truyền thụ cho ngươi. Hắn vừa mới nói xong, Đồ Nhân đi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt càng là trong nháy mắt tràn đầy vô hạn hiểu rõ sợ hãi. Hắn ngay phía trước, người đeo mặt nạ trên tay cầm lấy Hiên Viên kiếm ý ngưng tụ Hiên Viên kiếm hình, hướng đến hắn chậm rãi đi tới. Chương 309, Đồ Nhân đi vẫn lạc. Chương 309, Đồ Nhân đi vẫn lạc. Lại là ngươi. Đồ Nhân đi ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm phía trước người đeo mặt nạ, trong thanh âm có 7 phần khàn khàn, 3 phần sợ hãi. Hắn đối diện có người, nội tâm đã sớm có một cỗ cảm giác sợ hãi. Ban đầu cái kia một kiếm, trực tiếp đem hắn bổ trọng thương, kém chút liền chết tại nơi đó. Có thể nói, từ hắn xuất đạo đến nay, lần đầu ăn lớn như vậy thua thiệt. Đồ Nhân đi lúc này càng là tuyệt đối không nghĩ ra, người đeo mặt nạ này vì sao lại tới đây? Hắn chẳng lẽ từ trước đến nay mặc cho bình sinh cùng một chỗ không thành? Ban đầu ta thả ngươi, đã coi như là cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng đáng tiếc a, ngươi cái này người cũng sẽ không trân quý cơ hội. Đã như vậy, hôm nay ngươi cái mạng này, ta thu. Người đeo mặt nạ môi mở lạnh lùng nói. Suy. Sau một khắc, Đồ Nhân đi quay người liền hướng đến mình hậu phương hư không thoát đi, một khắc cũng không dám dừng lại thêm. Lúc này hắn, tâm lý không có bất kỳ cái gì dự định, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chạy. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh, vậy liền có thể sống sót. Vô tận kiếm khí rơi xuống. Người đeo mặt nạ hai ngón chống trời đi, chỉ thấy vô số đạo màu vàng sáng chói kiếm khí hào quang, trong chốc lát đóng đầy tinh hải, thẳng ngăn ở Đồ Nhân đi thoát đi bốn phương tám hướng. Vô tận kiếm khí tại người đeo mặt nạ khống chế phía dưới, cùng tinh hải tứ phương đồng thời đâm tới. Ngay đồ thần tướng, phá cho ta. Đồ Nhân đi cũng bị ép. Hắn cuồng loạn bộc phát ra mình thiên địa lực lượng cùng pháp tắc chi lực, sau lưng xuất hiện một đạo màu đỏ pháp thiên tượng địa, cùng tinh không hiện, trưởng ngưng xoáy đao, cưỡng ép đánh xuyên những cái kia vô tận kiếm khí. Nhưng mặc dù như thế, hắn tốc độ cũng đã bị kéo ở tại Đồ Nhân đi giải quyết những cái kia kiếm khí trong khoảnh khắc, người đeo mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Thiên địa một kiếm. Người đeo mặt nạ giơ cao Hiên Viên kiếm, đem tự thân tất cả kiếm ý ngưng tụ tại một kiếm này bên trên, mãnh liệt trong nháy mắt chạm ra. Ầm ầm. Xuy. Màu vàng kiếm quang tinh tướng sông ba phủ, tại mảnh này vô ngân bao la tinh hải bên trong, chạm ra một đầu sáng chói chói mắt màu vàng đại đạo. Đồ Nhân đi bị đạo này kiếm khí bao phủ, hắn pháp thiên tượng địa đồng dạng bị vô cùng vô tận Hiên Viên kiếm ý bao trùm giật cắt. Phanh phanh phanh. Hắn chỗ đứng khối kia tinh không khu vực bên trong, bộc phát ra một cỗ tuyệt cường uy năng, cùng kiếm khí kia lực lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành kiếm khí bao tác, nhiễu loạn tinh không. Mà một đạo cực kỳ ảm đạm một quang, mười phần bí ẩn từ cái kia báo tác bên trong bay ra, hướng về phương xa cùng trốn mau độn. Đó chính là Đồ Nhân đi một bộ phận bản hồn. Người đeo mặt nạ một kiếm, đem hắn nhục thân chằm nát, hắn dẫn nổ một bộ phận linh hồn, hình thành tự bạo lực lượng từ trường, làm bộ thành mình linh hồn nổ tung, bỏ mình chẳng cảnh. Muốn dùng cái này man tiên quá hải, tham sống sợ chết. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Hôm nay ngươi đã không thoát thân được a? Ngươi kết cục đã chú định. Tiên Vũ đại đế thân ảnh lại vô hình xuất hiện ở cái kia hồn quang phía trước, nhìn chằm chằm Đồ Nhân đi bản hồn, trên mặt cười lạnh. Sau một khắc, hắn trên cánh tay, một mực màu vàng cổ trùng giống như bụi trần kích cỡ tương đương, tại cánh tay hắn bên trong bỏ, tiếp theo dung nhập hắn huyết dịch bên trong. Cái thiên, phá diệt chi quang. Lúc này, Tiên Vũ đại đế cái kia dung hợp cổ trùng cánh tay, đột nhiên tách ra một cỗ xa xa siêu việt cảnh giới cực hạn khủng bố lực lượng. Phá diệt hào quang phảng phất muốn hủy diệt tất cả, cùng hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, cường lực đánh ra một đạo trường ấn, hung hăng đánh phía Đồ Nhân đi bản hồn. Mệnh ta do ta không do trời. Đồ Nhân đi gào thét gầm thét hô to bất khuất chi ý, vô ý thức nhấc lên tất cả lực lượng đỉnh đi qua. Phanh. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác ra ngoài ý định. Dù là đã nhanh tiếp cận sắp chết trạng thái, nhưng Đồ Nhân đi chí ít cũng là một tôn vô lượng cảnh cường giả. Hắn toàn lực đỉnh quá khứ lực lượng, vậy mà bị Yên Vũ đại đế phá diệt chi trường thôn vệ, phá diệt chi lực đánh vào hắn trên thân, triệt để đem hắn sau này đánh bay đi qua. Cùng lúc đó, hậu phương bay tới một thanh kim sắc cổ kiếm, trực tiếp đâm xuyên bay ngược mà đến đổ nhân đi chủ hồn bên trên. Người đeo mặt nạ tay nắm thật chặt thanh cổ kiếm kia, tùy theo xoay tròn rút ra, mang ra một chuỗi hồn huyết tại tinh không phía trên rắc xuống. Đổ nhân đi bản hồn tại thời khắc này bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắn ngật tại chỗ, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, con mắt nhìn người đeo mặt nạ cùng Yên Vũ đại đế bọn hắn liếc mắt, tự rêu cười một tiếng, phí thời gian cả đời tuế nguyệt, không nghĩ tới lại là lần này kết thúc. Các ngươi thắng. Lời nói rơi xuống, đồ nhân đi còn lại những cái kia bản hồn cũng triệt để tiêu tán, hồn quy thiên địa. Một tôn nguyên giới vô lượng cảnh cường giả cũng theo đó kết thúc. Cái tiên cổ lúc này từ Yên Vũ đại đế trong cánh tay bay ra, để hắn mặt trở nên có chút tái nhợt, mất màu sắc. Hai cái tiên cổ bên trong chỉ có ngày nháy mắt định, Tiên Vũ đại đế có thể dùng tấp nập một chút. Cái tiên cổ chính là công kích tiên cổ, lực lượng quá mạnh, Tiên Vũ đại đế tu vi quá thấp, mỗi lần sử dụng đều có phản phệ phong hiểm. Thế nào? Thân thể còn tốt chứ? Ngươi kỳ thực không cần thiết vận dụng, hắn chạy không được. Người đeo mặt nạ giờ phút này nhìn về phía Yên Vũ đại đế, quan tâm hỏi. Lúc trước, dù là Yên Vũ đại đế không sử dụng tiên cổ, người đeo mặt nạ cũng có tuyệt đối nắm chắc đem đồ nhân đi chẳng sát. Hắn là đến ta Yên Vũ lâu tìm phiền toái. Ta thân là lâu chủ, nếu là hắn chết thời điểm, ta không có tham dự cảm giác, chính ta tâm lý cái kia quan đều không qua được. Yên Vũ đại đế âm thanh nhỏ yếu nói. Vậy ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Đồ nhân đi chết, trên cơ bản cũng không có người sẽ lại đến tìm Yên Vũ lâu phiền toái. Người đeo mặt nạ nói ra. Thất tiên sinh bên kia, chúng ta không cần đi sao? Tiên Vũ đại đế ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dò hỏi. Người đeo mặt nạ lắc đầu, thất tiên sinh không có việc gì, chúng ta không cần nhọc lòng. Đi, ta đi. Người cũng trở về a. Nói xong, người đeo mặt nạ chính là quay người rời đi. Tiên Vũ đại đế cũng là ngay sau đó trở về Bắc Lâu, đi khôi phục trạng thái thân thể đi. Thần Châu tỉnh thổ, Tây Bực, biên cương tiểu thành. Lan, thối khất cái, đừng ở lão tử cổng đi ngủ. Tranh thủ thời gian có bao xa cho ta lăn bao xa. Chỉ thấy tại một gian cửa hàng trước cửa. Cửa hàng kia trưởng quỹ đối một vị người xuyên rách dưới quần áo khất cái quyền đấm cước đá. Khất cái kia mang một cái đầu trọng, giờ phút này hai mắt mê ly vô thần, phảng phất tâm chết đồng dạng, căn bản không có phản kháng, tùy ý người kia quyền đấm cước đá. Cuối cùng tại cửa hàng kia trưởng quỹ hạ giận về sau, hướng trên người hắn phun, mới không còn độc thủ, đi vào. Khất cái vết thương đầy người đổ vào đường đi bên trên, cái kia bị đánh xanh đen biến thành màu đen con mắt, si ngốc nhìn lên bầu trời, không nói tiếng nào, trên đường người đi đường cũng đều là từng cái né tránh lấy hắn. Nhìn hắn ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Một lát sau, khất cái mới chậm rãi đứng dậy. Mặc cái kia rách dưới tăng dày, tại đường đi bên trên vô thần đi tới, ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, giống như một bộ cái xác không hồn. Không có bất kỳ cái gì phương hướng, muốn đi đâu, chính hắn cũng không biết. Chương 310, cổ Phật tháp Phật tử, tà anh giới trung cực bí mật. Chương 310, cổ Phật tháp Phật tử, tà anh giới trung cực bí mật. Khất cái tại tòa này biên cương trong thành nhỏ tuyệt vọng lại mê mang đi tới. Nhưng mà lúc này, một đạo người xuyên lam ý thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trước. Tiểu huynh đệ như thế thất hồn lạc phách, xem bộ dáng là nhân sinh tao ngộ to lớn biến cố a. Đáng thương à, từng hăng hái cổ Phật tháp Phật tử, bây giờ lại luân lạc tới dạng này một phen ruộng đồng, cũng xác thực đáng tiếc. Tam tiên sinh nhìn qua khất cái kia, âm thanh truyền âm vào hắn lỗ tai bên trong. Lúc này, khất cái kia dưới chân nhịp bước mới là rốt cục cũng ngừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt vẫn không có bất cứ hy vọng nào hào quang nhìn qua hắn, ngữ khí chỉ có vô tận thê lương, ngươi là ai? Chúng ta gặp qua sao? Tam tiên sinh cười nhạt một tiếng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi về sau rõ ràng có cơ hội, có thể cho mình sư môn trưởng đối báo thủ. Lại bây giờ lòng dạ đổi phế, tín niệm hoàn toàn không có. Đây nhưng cùng ngươi đã từng chối lo liệu lý niệm khác biệt ta, niệm vô tâm. Khất cái nghe hắn lời nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, báo thủ. Ha ha ha. Khi ngươi tận mắt nhìn thấy mình kính trọng các sư trưởng, lẫn nhau đào xá lợi tử, tất cả mọi người linh hồn ý thức đều bị người kia chi phối thì, ngươi liền sẽ không như thế nhớ. Người kia không phải người, hắn là tiên, trên đời này duy nhất tiên. Nói xong, khất cái chính là túi thấp đầu, lần nữa di chuyển nhịp bước. Tam tiên sinh trên mặt bình tĩnh như nước, nghe được khất cái nói về sau, hắn truyền âm nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể trở thành tiên. Hắn cũng không mạnh mẽ, tại đã từng trước mặt ngươi, hắn chỉ là một cái không đáng chú ý sâu kiến mà thôi. Nhưng bây giờ con kiến cổ này có thể trở thành ngươi tâm ma, để ngươi cảm thấy sợ hãi, đây là ta không nghĩ tới. Niệm vô tâm, nếu như ngươi thật muốn vì ngươi sư môn báo thù, không muốn giống như bây giờ như vậy nát tại phàm trần bên trong, vậy liền đến thảo đường. Ta tại thảo đường chờ ngươi. Nghe được thảo đường hai chữ, Niệm vô tâm ánh mắt lập tức có cực lớn xúc động. Trên mặt hắn biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến đổi, lập tức vừa quay người. Khi chờ hắn quay người thì Tam tiên sinh thân ảnh đã biến mất. Thảo đường, hắn là thảo đường người. Khất cái nhớ tới mình sư tôn từng theo mình nói qua, thảo đường bên trong, hắn kỳ thực kinh nể nhất không phải phu tử, mà là vị kia vui mặc áo lam Tam tiên sinh. Về phần nguyên nhân, hắn sư tôn không có giải thích cả kẽ. Nhưng từ hắn ban đầu ngữ khí đến xem, vị này Tam tiên sinh, hiển nhiên là chỉ điểm qua hắn sư tôn. Mặc áo lam, chẳng lẽ hắn đó là thảo đường vị kia Tam tiên sinh? Hắn mới vừa nói, đã từng ta. Đó là cái gì ý tứ? Khất cái trong mắt hiện ra nghi hoặc ánh mắt. Nhưng là Tam tiên sinh cuối cùng một phen, cũng là để hắn cái kia giống như chết đàm tâm, lần nữa nhấc lên một tia hy vọng chi quang. Hắn đứng tại chỗ nhớ rất lâu, cuối cùng ánh mắt khôi phục một chút sáng tỏ, quay người biến mất tại đây Tây vực biên cương tiểu thành. Hắn muốn đi thảo đường, hắn muốn tìm Tam tiên sinh hỏi cho rõ. Lúc trước hắn nói những lời kia, đến tuột cùng là có ý gì? Ngày kế tiếp, Sở Vân mấy người còn tại phi hành linh chu bên trên. Bọn hắn khoảng cách tà ảnh giới đã không xa, dựa theo linh chu bình thường tốc độ phi hành, hầu như không cần nửa ngày, bọn hắn liền có thể đến tà ảnh giới. Nhưng mà Sở Vân cũng còn chưa không rõ ràng, hôm nay đã sớm phong giới tà ảnh giới bên trong, đang tại phát sinh một trận kinh thiên chi biến. Tà ảnh giới chính trung tâm, một tòa cổ xưa tế đàn bên trên, tứ phía nổi trôi nồng đậm tà ảnh chi khí, vô số tà ảnh sinh linh vây quanh ở dưới tế đàn. Bọn họ đều là hồn vô chân phe phái tà ảnh nhất tộc, cùng lúc đó, tế đàn trung ương, buộc chặt lấy hơn 10 đạo thân ảnh, phần lớn đều là đại đế cảnh tà ảnh cường giả. Mặt khác, cũng đều là chuẩn đế. Từng có lúc, bọn hắn vẫn là tà ảnh giới gần với song hoàng tà ảnh cao tầng. Nhưng tại hồn vô chân trở về sau đó, bọn hắn liền trở thành tù nhân. Không khác, đây hết thảy yếu tố mấu chốt đều là bởi vì hồn vô chân rất rõ ràng biết, cổ trưởng ca không về được. Đồng thời, thảo đường không có khả năng buông tha bọn hắn tà ảnh giới. Hắn nhất định phải khác cầu đường ra, cho tà ảnh giới dành một đầu sinh cơ mới được. Lúc này, hồn vô chân tại hệ phái mình mấy vị đại đế cảnh tà ảnh đồng hành, đi tới tế đàn bên trên. Hồn vô chân, ngươi biết gặp báo ứng, tà ảnh giới rơi vào tay của ngươi, tuyệt đối sẽ đi hướng hủy diệt. Ngươi giết chúng ta không sao, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành tà ảnh giới tội nhân thiên cổ. Một tên cổ trưởng ca dưới trướng đại đế cảnh tà ảnh giờ phút này bị trói tại trên thập tự giá, hướng đến hồn vô chân lớn tiếng tức giận chửi mắng. Ba, suy, hồn vô chân vung tay lên, trực tiếp đem miệng lột xuống tới, càng là ngay cả đầu lưỡi cũng chặt đứt rơi. Hắn coi thường lấy cái kia mấy tên chuẩn bị hiến tế đại đế, nếu không phải các ngươi ác hoàng trước đó ra cái kia chủ ý ngu ngốc, chúng ta tà anh giới lại làm sao đến mức này? Đã các ngươi là hắn dưới trướng, vậy cũng lẽ ra thay hắn tiếp nhận phần này đại giới. Bây giờ chỉ có dùng các ngươi linh hồn làm tế, mở ra truyền thuyết kia bên trong giới tâm phong ấn, mới có thể cứu vãn ta tà anh giới. Các ngươi có thể trở thành tế phẩm, cũng hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Hồn vô chân nói xong, cầm trên tay ra một thanh tà ảnh quyền trượng. Bên cạnh hắn những cái kia đại đế cảnh giới trướng, toàn bộ lui xuống. Hồn vô chân một người đứng tại chính giữa tế đàn, bắt đầu thi pháp. Tà ảnh hồn, tế. Tà ảnh thân, tế. Tà ảnh huyết, tế. Ba tế cùng mở, giới tâm trở về. Huy hoàng giới trẻ sơ sinh, mở. Tiên tổ phong ấn. Hồn vô chân trong tay quyền trượng, tà ảnh hào quang đại thịnh, toàn bộ tà ảnh giới thiên địa, phảng phất tất cả tà ảnh chi lực đều bị quyền trượng hấp dẫn mà đến. Đồng thời, những cái kia cổ trường ca phe phái đại đế cùng chuẩn đế nhóm bị trói tại trên tuệ linh hồn thân thể bao quát bọn hắn thể nội huyết dịch đồng thời tiêu tán hiến tế cho thiên địa. Ngay sau đó, tế đàn bên trên không trung phong vân một trận xoay tròn, một đạo màu xanh tím hào quang như lôi đỉnh lóe ra, đó chính là tà ảnh giới giới tâm. Hồn vô chân nhìn thấy giới tâm thành công triệu hồi ra, mừng rỡ. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ thấy cái kia tà ảnh giới giới tâm đồng bình đến hồn vô chân trên tay. Hồn vô chân lấy mình tà ảnh chi huyết rót đi vào, đại lượng màu xanh tím hào quang tỏa ra. Rốt cuộc, giới tâm thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo bí cảnh cửa vào này thông hướng, đó là tà ảnh giới tâm cho tới nay ẩn tàng bí mật. Hồn vô chân nhìn thấy cửa vào mở ra, hắn lập tức cười. Các ngươi tất cả mọi người tại bên ngoài trông coi, không có ta mệnh lệnh, không chuẩn tới gần giới tâm nửa bước. Hồn vô chân cho mình dưới trướng những cái kia đại đế xuống tử mệnh lệnh. Là, đám người đáp. Lập tức, hồn vô chân tự mình đi vào. Hình ảnh nhất chuyển, đây giới trong nội tâm bí cảnh thế giới, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đây là một cái chim hót hoa nở tung lũng, sinh cơ bừng bừng, xanh thẳm bầu trời cùng tà ảnh giới hoàn toàn tạo thành hai cái so sánh. Trừ cái đó ra, bên trong tòa thung lũng này nuôi một chút thần thú, cơ hồ đều là thần thú thuần chủng huyết mạch, đặt ở thế giới bên ngoài đã sớm tuyệt tích thần thú, ở chỗ này lại còn không còn có năm con. Như Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Thủy Kỳ Lân chờ chút, đều có một đầu. Mà ngoại trừ những thần thú này bên ngoài, còn có một vị trung niên nam tử, hắn người xuyên áo vải, tại một chỗ giản dị tự nhiên đình viện bên trong, nổi lên một cái đại hoa, đang tại đốt món ăn nóng. Mà trên giường, tắc nằm một vị lâm vào vĩnh cửu hôn mê bạch y nữ tử. Hắn trên thân đã sớm không có bất kỳ sinh cơ, nhưng vẫn có một cỗ tiên lực bao trùm nàng toàn thân, bảo đảm hắn thi thể không thay đổi. Nữ nhân này chính là nhân tộc, đồng thời bộ dáng mười phần đẹp mắt, chỉ từ dung mạo liền có thể cảm giác được, nữ sinh này tiền định nhưng là một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, đều là cực kỳ hàm dưỡng quý trụ nữ tử. Bất hiếu hậu bối hồn vô chân, quấy rầy lao tổ tính tu, tội đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ tà ảnh giới nguy nan, có diệt giới nguy hiểm, bởi vậy không có thật không thể không bước lên đại sơ suất, khẩn cầu tiên tổ xuất thủ, cứu vãn tà ảnh giới. Lúc này, hồn vô chân thành kính lời nói, từ đỉnh viện chỗ bên trong truyền đến. Đây để những cái kia thần thú không khỏi đều đem ánh mắt nhìn phía hắn, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại, cũng không có đem hắn coi như một chuyện. Cái kia nấu cơm trung niên nam nhân, tâm tính lạnh nhạt, phản phất thế gian tất cả, hắn cũng sớm đã coi nhẹ, rất tùy ý đáp, vào nói à. Chương 311, ta anh lão tổ. Chương 311, ta anh lão tổ. Nghe được trung niên nam tử kia nói về sau, hồn vô chân mới là cẩn thận từng ly từng tí mở ra đỉnh viện môn, nội tâm thấp thỏm vừa khẩn trương đi đến, thấy gặp qua tiên tổ. Thất thần làm gì? Tới hỗ trợ a. Trung niên nhân kia nhìn hắn một cái, tiếp theo nói, là, hồn vô chân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này truyền thuyết bên trong lão tổ, còn đang suy nghĩ lấy mình muốn chuẩn bị cái gì lý do thoái thác. Lại là không nghĩ tới trước mắt lão tổ nhìn thấy hắn về sau, câu nói đầu tiên lại là muốn hắn hỗ trợ trợ thủ. Kết quả là, một bức tên tràng diện bởi vậy mà sinh. Đại danh đỉnh đỉnh đồ hoàng hồn vô chân, giờ phút này lại làm rửa chén đĩa tạp dịch, bưng thức ăn cầm chén, chuyển cái ghế. Hai người sau khi ngồi xuống chính là ăn lên đồ ăn. Hồn Vô Chân khẩn trương muốn sách chủ sự, bất quá trung niên nhân trực tiếp nói cho hắn biết, có chuyện gì, cơm ăn xong lại nói. Kết quả là, hai người chính là ăn cơm rau dưa, trò chuyện một chút việc nhà. Cùng nói là việc nhà, chẳng nói là Hồn Vô Chân một mực tại tự giới thiệu. Bữa cơm này ăn một nén nhang thời gian. Mặc dù trung niên nhân cũng không có nói cái gì, nhưng Hồn Vô Chân đã lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều có chút đổ mồ hôi. Tâm lý cái kia phần khẩn trương tâm tình là hoàn toàn khống chế không nổi. Bát cơm thu thập sạch sẽ về sau, trung niên nhân ngâm ấm trà, rót cho hắn một ly, đặt ở Hồn Vô Chân trước mặt. Người sau vội vàng hai tay vịn ly trà, cảm ơn lão tổ. Trung niên nhân mặt không biểu tình, mình cầm lấy uống trà một cái, mới làm mở miệng, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Là, lão tổ, sự tình là như thế này. Hồn Vô Chân vội vàng đem tất cả mọi chuyện toàn diện nói cho trước mắt vị trung niên nam tử này. Bao quát Sở Vân nắm giữ U Minh thần đồng, là bọn hắn tà ảnh trời sinh khắc tinh, cùng hắn cái kia tuyệt thế khủng bố yêu nghiệt thiên phú và thảo đường thâm bất khả chắc chờ chút, không rõ chi tiết, toàn bộ nói rõ. Nghe xong Hồn Vô Chân nói những này, trung niên nhân trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu xúc động, nhặt lời nói, U Minh thần đồng, loại này truyền thuyết bên trong đồ vật, vậy mà đang nguyên giới xuất hiện, đến cũng thật sự là hiếm thấy. Hồn Vô Chân tiếp tục nói, lão tổ, chủ yếu là cái kia Sở Vân phía sau có một cái thâm bất khả chắc thảo đường. Nếu như không phải là bởi vì cái này thảo đường, ta cũng tuyệt đối sẽ không đến mời lão tổ xuất thủ. Trung niên nhân nhàn nhạt cười một tiếng, cầm lấy ly trà uống một hớp nói, thảo đường tôi đi. Ta biết, ta có một người bạn, hắn giống như đó là thảo đường. Hồn Vô Chân biến sắc, càng là hoang mang đến cực điểm, lão tổ bằng hữu, là thảo đường người. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Mình bị lão tổ này năm đó thân ở thời đại kia, nguyên giới sợ là còn không có thảo đường a. Lão tổ, sợ là ngài nói cái này thảo đường, cùng hiện tại cái này thảo đường, hẳn không phải là cùng một cái. Cái này thảo đường bên trong, người mạnh nhất tên là Phu Tử, hắn thần long kiến thủ bất kiến mỹ, nghe đồn hắn cùng hắn đại đệ tử đã rời đi nguyên giới. Nhưng hắn vị kia nhị đệ tử, thực lực lại là kinh khủng đến mức dọa người. Văn Bối cùng mấy vị khác vô lượng cảnh liên thủ, đều bị nàng đánh bại dễ dàng. Thậm chí ta còn dám khẳng định, nàng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Hồn Vô Chân một mặt hồi ức mạo hiểm nói đến. Trung niên nhân thần tình lạnh nhạt, không có để ý hắn những lời kia, đem uống trà xong, nhân tiện nói, đi. Sự tình ta đã biết. Ta anh giới không có việc gì, ngươi đi đi. Hồn Vô Chân nghe nói, lập tức liền lĩnh hội nhà mình lao tổ ý tứ, kích động kinh hỉ nói ra, là. Lao tổ. Vậy Vãn Bối sẽ không phải dày lao tổ. Không có thật cáo tử. Hồn Vô Chân lập tức đứng dậy, bãi biệt đây trung niên nam nhân, rời đi phương này bí cảnh. Hắn sau khi đi, trung niên nam tử lại rót cho mình chén trà, uống một ngụm, ánh mắt như có điều suy nghĩ, thảo đường. Sở Vân. Có ý tứ, U Minh thần đồng. Ta anh chi khắc tinh, truyền thuyết này bên trong trí bảo, ngược lại là có thể gặp hiểu biết. Sở Vân bọn hắn phi hành linh chu, lại hướng phía trước ngàn dặm, liền chính thức tiến vào tà anh giới lĩnh vực phạm vi. Bầu trời bên trên tà anh chi khí dần dần biến trọng, xanh thẳm bầu trời đến nơi này cũng đã tiếp cận với hoàn toàn u ám. Phi hành linh chu cực tốc chạy, phớt lờ tất cả. Tần Phong Lăng nên ngang đứng tại bong thuyền, chờ lấy đến tà anh giới sau đó đại triển một phen thân thủ. Cũng may mình nghĩa phụ trước mặt triển lộ một tay. Nhưng vào lúc này, một trận không gian từ trường bị lặng yên không một tiếng động thay thế đi. Phi hành linh chu tiến nhập một tòa vì bọn họ tỉ mỉ an bài trận pháp bên trong, toàn bộ linh chu thân thuyền bỗng nhiên mãnh liệt rung động đứng lên. Sau một khắc, linh chu đỉnh trệ tại trong giữa không trung, bốn phía xung quanh không gian đồng thời hiện hiện hư không chi tưởng, không trung biến thành vô biên vô hạn tinh không. Tòa trận pháp này trực tiếp đem linh chu dẫn vào tinh không bí hải trì bên trong. Người nào? Cho bản đế cút ra đây! Tần Phong Lăng trên thân thôn tiên ma khí phân tán bốn phía, sau lưng xuất hiện một đầu ma đầu hư ảnh, bá tinh không. Sau lưng ma đế chi hoàn hiện hiện, ánh mắt lộ ra khắc nghiệt ma mang, xuyên thủng tất cả hư ảo. Nguyên giới bên trong lại còn tồn tại thôn tiên ma tộc, như thế để lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt bạch bảo lão giả mang theo hai người khác xuất hiện ở phi hành linh chu hư không bên trên. Để ngươi ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa, có thể lập tức móc ra ba vị vô lượng cảnh, xem ra các ngươi đó là cái kia hiên viên cổ tộc bên trong người. Sở Vân cùng thiên ma nữ thân ảnh bất động thanh sắc xuất hiện ở Tần Phong Lăng bên người, cái trước ánh mắt coi thường lấy ba người kia, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 312, nửa bước tiến võ. Cũng là phế vật. Chương 312, nửa bước tiến võ. Cũng là phế vật. Đang bay linh chu tiến vào trận pháp bên trong trước đó một giây, Sở Vân liền đã nhận ra. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Nếu như không có mùi nhử, như vậy núp trong bóng tối bên trong những cái kia cá, lại thế nào có thể sẽ mắc câu đâu. Mà Sở Vân khi nhìn đến phía trước ba người kia sau đó, vẻn vẹn nương tựa theo trên người bọn họ phát ra những cái kia khí tức, liền cơ hồ kết luận bọn hắn lai lịch. Mặc dù cho tới bây giờ, Sở Vân cùng hiên viên cổ tộc còn không có chính thức tại ngoài sáng bên trên đã từng quen biết, nhưng là Sở Vân sớm tại thảo đường thời điểm liền từ nhị tiên sinh mộ thiên lên nơi đó giải qua. Hiên viên cổ tộc cùng thảo đường đã là thế như nước với lửa. Nếu như không phải tam tiên sinh cùng phu tử để ép, mình nhị sư tỷ liền đã thẳng hướng hiên viên cổ tộc. Nghiên thiếu anh tài cũng là không hổ là thảo đường người. Đáng tiếc a, người trẻ tuổi, ngươi thật ngông cuồng lại quá ngạo. Hôm nay tấm lưới này, ngươi đã thật sâu lâm vào tiền đến, lại khó đi ra. Ba người bên trong, vị yêu tiên phong đạo cốt lão giả, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, thản nhiên mà nói. Mà hắn chính là chuyến này hiên viên cổ tộc phái tới người dẫn đầu. Hiên viên cổ tộc thái thượng trưởng lão, hiên viên bọn. Hai người khác, phân biệt là hiên viên cổ tộc đại trưởng lão, hiên viên chủ nhân. Hiên viên cổ tộc nhị trưởng lão, hiên viên nghe tây. Không phải liền là một tấm lưới sao? Đã ra không được, cái kia xé toang chính là. Các ngươi thân phận, tại Hiên Viên cổ tộc nội ứng nên cũng coi là tầm cao nhất cấp bậc. Động thủ trước đó, trước hết để cho ta biết các ngươi thân phận. Sở Vân mạc nhiên nhìn đến Hiên Viên còn nói, lão phu Hiên Viên, tên một chữ một cái còn tự. Về phần hai vị này, chính là tộc ta đương đại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Dạng này một bộ đội hình đến bắt ngươi, không thể không nói, tộc ta đối với ngươi cũng coi là cực kỳ coi trọng. Hiên Viên còn chậm rãi nói ra, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Hiên Viên còn nhớ ra rồi, Hiên Viên cổ tộc thái thượng trưởng lão chi nhất, bối phận càng là còn tại đương đại tộc trưởng bên trên, gần với các ngươi vị kia Hiên Viên thái tổ. Sở Vân trầm ổn thong dong nói đến, xem ra ngươi đối với tộc ta còn có chút hiểu rõ. Tốt. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là phải bị góc ngoan cố chống lại đâu. Hiên Viên còn ngữ khí lúc này cũng bắt đầu dần dần nổi lên lanh ý cho chuyện đàm ngôn ngữ kết thúc, bây giờ cũng nên làm chính sự. Sở Vân khẽ miệng cười một tiếng, thân ảnh bay ra linh chu, nên ngang đứng ở tinh không phía trên. Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ không có thúc thủ chịu trói qua, nhưng hôm nay ta thỏa mãn các ngươi. Bản hoàng liền đứng ở chỗ này bất động, nếu như các ngươi có thể thương tổn được ta một điểm, ta tự nguyện đi với các ngươi. Sở Vân giờ phút này trên mặt tràn đầy tự tin, bàn tay lớn thả lỏng phía sau, cực kỳ xem thường lấy Hiên Viên còn mấy người. Hắn trên thân xuyên qua tiên võ chi áo, vừa bạn dự định thử một chút bộ y phục này hiệu quả. Thử, cho dù là Mộ Thiên Lê cũng không dám nói ra giống ngươi cuồng vọng như vậy lời nói. Đứng đây bất động để cho chúng ta đánh, còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi quá ngu xuẩn. Hiên Viên trực nhân hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo màu xanh pháp tắc ấn ký, dung hợp thiên địa lực lượng hướng đến Sở Vân đánh tới. Sở Vân không tránh không né, thậm chí một điểm lực lượng cũng không có điều động, trên mặt nụ cười không giảm. Phanh! Kết quả, cái kia pháp tắc ấn ký đánh vào Sở Vân trên thân thì lại giống như bọt khí đồng dạng nhẹ nhàng phá thoái, tiếp theo lực lượng hoàn toàn biến mất. Sở Vân càng là một chút việc cũng không có. Cái gì? Thân thể này làm sao lại mạnh như thế? Lão nhị, đồng loạt ra tay, dùng phong tiên kiếm trận đối phó hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt giật mình. Hiên Viên trực nhân càng là lập tức la lên, Hiên Viên nghe tây hỗ trợ. Hai tôn vô lượng cảnh sừng sững tại tinh không phía trên, pháp tắc chi lực cộng đồng bạo phát dung hợp lại với nhau, tạo thành một cỗ to lớn kiếm trận tự trường. Màu xanh kiếm quang như vô số đầu pháp tắc cuồng long rong rổi tàn phá bừa bãi, tản mát ra sụp đổ tinh hải một dạng khủng bố kiếm khí, lang vân tuyệt thiên, khí thế kinh hồng. Hai người đem đây ngưng tụ ra kiếm trận, phong tại Sở Vân xung quanh, cuối cùng co vào kiếm khí, để tất cả kiếm quang long ảnh đều là hướng đến Sở Vân nuốt hết mà đi. Sở Vân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tùy ý những cái kia kiếm khí long ảnh rơi vào trên người mình. Trên người mình vô tình tàn phá bừa bãi cắn giết lấy. Có thể trong nháy mắt Hiên Viên trực nhân bọn hắn liền phát hiện, những cái kia kiếm khí chạm đến Sở Vân sau đó đều là tại từng đạo biến mất. Đồng thời căn bản khó mà đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Đây, hai người triệt để kinh ngạc bối rối. Sống lâu như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Sở Vân chẳng lẽ nhục thân đã bước vào tiên võ không thành? Mà Hiên Viên còn lông mày, giờ phút này cũng hơi nhíu bên dưới. Hắn ánh mắt vẫn là phải mạnh hơn một chút. Giờ phút này hắn đã nhận ra, Sở Vân hẳn là có một loại nào đó hộ thể chí bảo đang bảo vệ hắn thân thể. Thử, mượn dùng ngoại lực thôi. Đã vô lượng cảnh lực lượng cũng được, vậy liền để ngươi nếm thử tới gần tại tiên lực lượng. Tích Thiên Hạc Kích. Hiên Viên còn bàn tay khẽ chụm, trong thân thể của hắn cái kia cố tiếp cận với tiên cảnh lực lượng, vượt lên pháp tắc, ngưng tụ thành một đầu màu trắng ảnh, đôi mắt màu đỏ tươi, mang theo hủy diệt chi ý, hướng hắn rơi xuống. Sở Vân cảm giác đến, cái này hạc ảnh ẩn chứa năng lượng, mặc dù còn không phải chân chính tiên cảnh lực lượng, nhưng đã có thuộc về chính hắn tiên ẩn, tuyệt không phải Hiên Viên trực nhân bọn hắn nhưng so sánh. Lực lượng đẳng cấp đã tăng lên một cái cấp độ giai đoạn. Bất quá Sở Vân vẫn không có bất kỳ lo âu nào, hắn vẫn như cũ bất động như núi đồng dạng đứng ở nơi đó. Ầm ầm, rất nhanh, hạc ảnh lạc hướng về phía hắn, cái kia một cỗ tiên luân bạo phát đi ra, phản phất muốn đem Sở Vân toàn bộ thân thể ngầm chìm rơi. Có thể trong chốc lát, tiên võ chi áo lực lượng đồng dạng đem những cái kia tiên luân chấn diệt, hạc ảnh tán loạn, Sở Vân lần nữa lông tóc không thương. Điều đó không có khả năng. Nửa bước tiên võ lực lượng, trừ phi là tiên võ cảnh nhập thân, bằng không thì tuyệt đối không khả năng không mất một sợi lông. Người trên thân không có tiên luân, ngươi không thể nào là tiên võ cảnh. Ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì chí bảo? Hiên Viên còn mặt triệt để nhịn không được rồi, mình lực lượng vậy mà cũng đúng Sở Vân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đây để hắn cảm thấy to lớn kinh hãi cùng tiến công, càng làm hắn hơn cảm thấy hoang mang, Sở Vân trên thân đến tột cùng là có bảo vật gì giúp hắn ngăn cản mình lực lượng. Nửa bước tiến võ. A a. Tại bản hoàng trước mặt, đồng dạng là phế vật. Tốt, xem lại các ngươi phản ứng, trận này trò chơi, bản hoàng cũng chơi chán. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu, kết thúc công việc a. Sở Vân ánh mắt trêu tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên mặt nghiền ngẫm sợ người cong lên một cái vi diệu đường cong. Sau một khắc, Nhân Hoàng Phiên xuất hiện tại trên tay hắn. Hồn ra, nuốt hết tất cả. Sở Vân kích phát ra Nhân Hoàng Phiên chi lực, ta ác đen nhánh hồng mông chi khí từ hồn cờ bên trong phát ra, tràn ngập tinh không. Đến mai không hết ác hồn từ Nhân Hoàng Phiên bên trong bay ra, để cả tòa tinh không biến thành một cái địa ngục thế giới, ác hồn không có chết không sợ, diện lại xảy ra, vô hạn diễn sinh đem Hiên Viên còn ba người vây quanh. Tại Sở Vân lực lượng dung hợp dưới, Nhân Hoàng Phiên bên trong dựng dục ngũ đại vô lượng cảnh chủ hồn, giờ phút này đang mang theo hồn đàn bố trí xuống dập tắt hồn trận, đối với ba đại triển khai không có tận cùng nghe giết, chỉ là vô lượng ác hồn cũng xứng ngăn bản tọa. Phá cho ta. Hiên Viên còn lực lượng hình thành một đạo hủy diệt cực quang, xuyên qua tất cả, không chỉ có đánh xuyên những cái kia vô lượng ác hồn, đồng thời cũng cho tinh không lưu lại một đạo như chết duyên một dạng hư vô đại đạo. Hiên Viên nghe nhị sĩ hỏa Hiên Viên trực nhân cũng toàn diện hao hết thần thông, đánh chết hơn ức đạo ác hồn. Có thể bọn hắn chú ý đến, những cái kia đã bị dập tắt ác hồn, lại lần nữa đi qua nhân hoàng phiên bên trong bay ra, vô hạn tuần hoàn sau đó. Cho dù là Hiên Viên còn, giờ phút này cũng cảm nhận được khó giải quyết nhức đầu. Ác hồn đối bọn hắn tiêu hao rất nhiều, nếu như lại một mực dạng này rông dài, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Trước khai trận, ra ngoài lại nói, Hiên Viên còn cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ kế hoạch, mở ra tòa này bọn hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp, nắm chặt rời đi. Tốt. Hiên Viên trực nhân cùng Hiên Viên nghe Tây lập tức liên hợp mở ra trận pháp, xuất hiện một đầu rời đi mảnh này trận pháp tinh không thông đạo. Gặp tình hình này, Hiên Viên còn trực tiếp dập tắt bốn phía xung quanh đa số ác hồn, cùng hai người thẳng đến lối đi kia cửa vào. Chương 313, Thôn Thiên Ma Châu Chí Uy, có thể so với tiên võ. Chương 313, Thôn Thiên Ma Châu Chí Uy, có thể so với tiên võ. Sở Vân nhìn thấy ba người bọn họ muốn đi, trên mặt nhàn nhạt cười một tiếng, tòa này chính các ngươi chọn lồng giam, hao phí khí lực lớn như vậy bố trí tỉ mỉ, nếu là cứ đi như thế, há không đáng tiếc. Vẫn là lưu lại đi. Nơi này vẫn có thể xem là một cái an nghỉ chi địa. Sở Vân ngôn ngữ vừa rơi xuống, bên cạnh hắn, Thôn Thiên Ma Châu nổi lên. Sở Vân lòng bàn tay lực lượng độ nhập vào Thôn Thiên Ma Châu bên trong, kích phát ra cái này tiên bảo chân chính lực lượng. Phá! Thôn Thiên Ma Châu tại Sở Vân khống chế phía dưới, trong nháy mắt kích phát ra một đạo tràn ngập tiên lực ma thần phát sáng. Thôn Thiên Ma Châu giống như đại ma thần chi nhãn, sâu bắn ra ma màng chi lực trực tiếp dập tắt tòa trận pháp này, đồng thời cái kia ma quang càng là khủng bố tuyệt luân, giống như hủy tận thiên địa một kích, từ Hiên Viên còn ba người phía sau mãnh liệt ngầm chiếm đi qua. Hiên Viên còn cùng Hiên Viên trực nhân, Hiên Viên nghe Tây ba người, liên thủ hợp lực ngăn cản cái kia Thôn Thiên Ma Châu ép đến ma quang. Nhưng thoáng qua giữa, cái kia Thôn Thiên Ma Châu ma màng chi lực, tiên ẩn đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh cao, cho dù là Hiên Viên còn lực lượng, tại hắn trước mặt giống như giấy mỏng một tấm, đem tùy tiện dập tắt. Không. Hiên Viên còn con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt không cam lòng giận hô. Sau một khắc, ba người kia thân thể triệt để bị ma quang dập tắt, phản phất bị vô cùng vô tận vực sâu hắc ám thôn phệ, linh hồn tiêu tán hoàn toàn không có. Chạm chạm. Chúc mừng chủ nhân, đánh chết Hiên Viên còn, Hiên Viên chủ nhân, Hiên Viên nghe Tây ba người, thu hoạch được 29 triệu biên tập điểm số. Bây giờ Sở Vân biên tập điểm số cũng là lần nữa khôi phục được 3678 vạn biên tập điểm số. Hơn 30 triệu, hắn hộp mù lại có thể mở vừa mở. Tần Phong Lăng thần sắc sững sờ, giờ phút này nhìn chằm chằm Thôn Tiên Ma Châu, nội tâm sợ hãi thán phục, không hổ là Thôn Tiên Ma Châu, uy lực vậy mà cường đại như thế. Ngay cả vô lượng cảnh cùng nửa bước tiên võ cảnh đều có thể trực tiếp miểu sát. Thôn Thiên Ma Châu tại Sở Vân trong tay, phát huy ra lực lượng, kỳ thực còn chưa không phải toàn bộ. Bất quá chỉ riêng lúc trước cái kia cố ma quang lực lượng, cơ hồ liền có thể so với tiên võ cảnh một đạo tiên võ lực. Chúng ta đi thôi. Sở Vân mặt không đổi sắc, đem cái kia Thôn Thiên Ma Châu cất vào đến, mang theo Thiên Ma nữ cùng Tần Phong Lăng rời đi tòa này tàn phá tinh không. Hiên Viên cổ tộc, tộc trưởng, không xong. Thượng Thái thượng, còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn linh hồn chi hỏa, toàn bộ trong nháy mắt dập tắt. Lúc này, Hiên Viên cổ tộc đại điện bên trên, một tên đại đế cảnh trưởng lão mặt sắc trắng bệnh, đội đội vàng vàng chạy vào đại điện bên trong, đem tin tức bẩm báo cho điện bên trong lấy Hiên Viên Đông Lăng dẫn đầu mấy vị cao tầng. Cái gì? Hiên Viên Đông Lăng cùng mấy vị khác vô lượng cảnh trưởng lão, giờ phút này đều là biến sắc đứng lên đến. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình lỗ tai, khó có thể tin bọn hắn lúc này nghe được lời nói. Tắt lửa tắt người vong. Ba người linh hồn chi hỏa toàn bộ dập tắt, cái này cũng liền đại biểu cho ba người bọn họ toàn bộ đã vỡ lạc. Tộc trưởng, thượng thái thượng cùng đại trưởng lão, bọn hắn muốn đi tà anh giới mai phục bắt sống Sở Vân. Tin tức này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác không thể lại biết. Chỉ bằng vào một cái Sở Vân, tuyệt đối không khả năng để thượng thái thượng bọn hắn xảy ra chuyện. Duy nhất khả năng, đó là Sở Vân phi hành linh chu bên trong, ẩn giấu đi thảo đường mỗ vị cường giả. Lúc này, một vị tướng mạo so mấy người khác coi như tương đối tuổi trẻ vô lượng cảnh trưởng lão, một mặt thận trọng nghiêm túc nói ra. Bây giờ toàn bộ thảo đường, sợ là chỉ có cái kia Mộ Thiên Lê có năng lực này. Một vị khác trưởng lão nói ra. Thân là Hiên Viên cổ tộc tam trưởng lão, Hiên Viên Cầm Hàn lúc này tức là trầm giọng nói, thượng thái thượng tu vi, thế nhưng là nửa bước tiến võ. Cái kia Mộ Thiên Lê lại mạnh mẽ, cũng không phải tiên võ cảnh, nhiều nhất đó là cùng thượng thái thượng cờ chống tương đương. Chỉ bằng vào một mình nàng, ta cảm thấy rất không có khả năng. Nghe vậy, ban đầu mở miệng vị trưởng lão kia, không khỏi có chút kinh hãi, chẳng lẽ lại là phu tử cùng đại tiên sinh trở về? Nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có đem sự tình hồi báo cho thái tổ lão nhân gia ông ta. Tại những này Hiên Viên cổ tộc cao tầng trong mắt, Sở Vân mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng chiến lực vẫn còn lâu mới đủ, đối bọn hắn Hiên Viên cổ tộc trước mắt còn không hình thành nên uy hiếp. Mộ Thiên Lê tắc còn không phải tiên võ, nàng không có giết hại thượng thái thượng bọn hắn năng lực. Mà nếu quả thật là phu tử cùng bị kia đại tiên sinh trở về, như vậy bọn hắn Hiên Viên cổ tổ có thể đối phó bọn hắn, chỉ có bọn hắn thái tổ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, bọn hắn thái tổ là có thể đối với đánh dấu phu tử, thậm chí là còn muốn thắng qua phu tử. Hiên Viên Đông Lăng lúc này một mặt ngưng trọng một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt nặng nề suy nghĩ sâu xa lấy, một lát sau mới nói, bất kể có phải hay không là phu tử, chuyện này đã vượt xa khỏi chúng ta đoán trước. Nửa bước tiên võ đều có thể vẫn lạc, chúng ta dù là lại tiếp tục phái người đi, cũng cùng đưa dê vào miệng cọp không hề khác gì nhau. Cuối cùng, Hiên Viên Đông Lăng thật sâu thở dài, ta đi đem việc này hồi báo cho thái tổ, về phần tiếp theo như thế nào, nghe hắn lao nhân ra à. Hiên Viên Đông Lăng lập tức đứng dậy rời đi. Hiên Viên Thiên Hạ phòng bên trong. Thiếu chủ. Một đạo vội vàng âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Tiến đến. Hiên Viên Thiên Hạ âm thanh truyền ra. Hiên Viên hoắc đẩy cửa phòng ra, thẳng tắp đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở trên giường ngồi xuống tĩnh tâm Hiên Viên Tiên Hạo, sắc mặt hắn mười phần vội vàng nói ra: "Thiếu chủ, không xong, ra nhiều loạn lớn."
"Chuyện gì?"
Hiên Viên Tiên Hạo mở mắt ra dò hỏi.
"Thượng Thái Thượng cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ba người bọn họ toàn bộ ngã xuống."
Hiên Viên Hoắc nói.
"Ngươi nói cái gì?" Vốn đang tại tĩnh tâm Hiên Viên Tiên Hạo, nghe xong lời này, tĩnh xuống dưới tâm trong nháy mắt tái khởi kinh đảo hải lãng.
"Sở Vân làm?"
Hiên Viên Tiên Hạo ánh mắt mang theo kinh ngạc vô ý thức hỏi.
Hiên Viên Hoắc lắc đầu, trước mắt còn không xác định đến tuột cùng là ai động tay. Nhưng là tộc trưởng bọn hắn cảm thấy là Sở Vân khả năng không lớn, bao quát cái kia Thảo Đường nhị tiên sinh, sợ là cũng không có bản sự này, có thể cho nửa bước tiên võ cấp bậc thượng thái thượng vẫn lạc. Bởi vậy, tộc trưởng cùng mấy vị bọn hắn hoài nghi, có thể là phu tử hoặc là đại tiên sinh trở về, sở dĩ phải như thế. Tộc trưởng cũng đã đi đem việc này bẩm báo cho thái tổ, về phần tiếp theo làm sao quyết đoán, liền phải chờ thái tổ an bài.
Hiên Viên Tiên Hạo nghe được những này, lông mày chăm chú nhăn lại, hốc mắt áp sâu, phu tử cùng đại tiên sinh sẽ ở lúc này trở về.
Trùng hợp như vậy sao?
Hiên Viên Tiên Hạo cảm thấy thời gian này điểm khó tránh khỏi có chút quá trùng hợp.
Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với Hiên Viên Hoắc nói ra: "Hoắc trưởng lão, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chốc lát trưởng lão đoàn cùng phụ thân ta bọn hắn làm ra cái gì quyết sách, ngươi trước tiên nói cho ta biết."
"Vâng, thiếu chủ."
Hiên Viên Hoắc đáp xong, chính là quay người rời đi.
Có thể giết nửa bước tiên võ, cũng chỉ có tiên võ.
"Sở Vân,
không, không phải là ngươi, ngươi không có khả năng có cái năng lực kia."
Nhìn như vậy đến, phu tử cùng đại tiên sinh hiểm nghi, đích xác là lớn nhất.
Hiên Viên Tiên Hạo nội tâm trầm tư. Hắn cuối cùng cũng là quyết định chờ lấy bọn hắn trong tộc thái tổ, tiếp theo sẽ làm ra một phen cái dạng gì chỉ thị cùng an bài lại nói.
Cùng lúc đó, Sở Vân một đoàn người phi hành linh chu, cũng chính thức đi tới Tà Anh giới cửa vào.
Chương 314, chân chính tiên võ cảnh chương 314, chân chính tiên võ cảnh Tà Anh giới cửa vào, chính là một chỗ bầu trời u ám hoang nguyên. Nơi này có một tòa cổ xưa cửa lớn, giữa cửa có một khối to lớn màn đêm, xuyên qua tầng này màn đêm, liền có thể chính thức tiến vào Tà Anh giới. Mà lúc này, chỗ kia cửa lớn bên cạnh đã bị Tà Anh giới thủ hộ đại trận nơi bao bọc, bọc lấy tại trận pháp năng lượng bên trong. Lúc đầu nơi này bình thường đều sẽ có Tà Anh canh gác, bất quá bởi vì biết Sở Vân muốn tới duyên cớ, hồn vô chân trước kia liền đem người toàn bộ rút về đi. Mà tại Tà Anh giới bên trong, hồn vô chân cùng dưới trướng những cái kia đại đế cảnh đều là ngồi tại trên đại điện, nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh, đó chính là Sở Vân một đoàn người đứng tại Tà Anh giới lối vào thân ảnh. Hồn không có trận trên mặt tràn đầy tự tin. Lão tổ đã nói sẽ ra tay, có lão tổ tại, hắn căn bản không sợ Sở Vân. Trận pháp này ngược lại là có nhiều thứ. Lúc này bên ngoài, Tần Phong Lăng liên tục đánh vài chiêu tại cái kia thủ hộ cửa lớn trận pháp bình chướng bên trên. Kết quả lại ngay cả một đạo vết tích đều khó mà lưu lại. Tần Phong Lăng sờ lên mình cái cằm, có một chút sổ mượn. Trận pháp này lực lượng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nói hắn một cái đại đế cảnh bắt trọng thiên, cho dù là bình thường vô lượng cảnh đến, sợ là đều vô dụng.
Lùi ra đi.
Sở Vân giờ phút này nói một tiếng, hắn nhịp bước cũng hướng phía trước bước đến.
"Vâng, nghĩa phụ."
Tần Phong Lăng tức thời lui lại, đứng ở thiên ma nữ bên cạnh. Sở Vân vất tay áo bung lên, thân thể bên trong, viên kia thôn thiên ma châu lực lượng chuyển vào hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn đem một quyền kia đánh ra, ma quang cường hãn, lực phá bạc quân.
Ầm ầm.
Chỉ thấy dưới một kích này, cái kia trận pháp chi vong ứng thanh mà phá. Thôn thiên ma châu ma năng, có thể so với tiên lực, tuyệt không phải là những này tiền trận phía dưới bình chướng có thể ngăn cản được.
"Đi thôi, vào giới."
Sở Vân phá vỡ Tà Anh giới trận pháp bình chướng về sau, mang theo hai người nhịp bước trầm ổn bước vào. Trong chốc lát, Sở Vân bọn hắn bước vào cái kia cự màn bên trong sau đó, hình ảnh nhất chuyển, bọn hắn đi tới tòa kia chim hót hoa nở thung lũng, mà không phải Tà Anh giới.
Chuyện gì xảy ra?
Nơi này là chỗ nào?
Thiên ma nữ lập tức liền ý thức được không thích hợp, nơi này tuyệt đối không có thể là Tà Anh giới.
Sở Vân thần thức vừa muốn khuyết tán ra, kết quả là bị một cô vô pháp nói rõ lực lượng để trở về. Hắn ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Lúc trước gáp chế hắn là một đạo linh hồn ý niệm, tiền võ cảnh ý niệm. Đồng thời hắn còn cảm thụ đến cái kia cô ý niệm bên trong, đối với hắn cũng không có mang theo cái gì địch ý, thuận theo thung lũng tiến đến. "Ta tại tiểu viện chờ ngươi."
Lúc này, một đạo âm thanh từ giữa sơn cốc truyền ra, vang vọng Sở Vân ba người trong hai.
"Nghĩa phụ, đây,
chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ?
Muốn đi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài?"
Tần Phong Lăng có chút lo lắng hỏi.
Thiên ma nữ nắm lấy Sở Vân tay, ánh mắt kia cũng tại nói cho hắn biết,
vô luận Sở Vân làm ra quyết định gì, nàng đều bồi tiếp hắn.
Sở Vân trầm tư phút chốc, nhân tiện nói, "Người ta vậy mà đều mở miệng mời, không đi, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa?"
"Đi thôi."
Sở Vân vẫn là quyết định tiến đến một hồi. Trong tay hắn còn có át chủ bài. Dù là đến cuối cùng sự tình vượt qua khống chế, vậy hắn liền sử dụng phu tử lưu lại cái kia một đạo lực lượng, thời gian cùng này. Tần Phong Lăng cùng Thiên Ma Nữ hai người theo thật sát bên cạnh hắn. Vào thung lũng sau đó, Thiên Ma Nữ cùng Tần Phong Lăng rất là khiếp sợ, đây tiểu tiểu trong sơn gốc, vậy mà nuôi như vậy nhiều thuần chủng thần thú. Đồng thời mỗi đầu thần thú đều là tu vi không thấp, chân quý trình độ đặt ở nguyên giới, đều là đã tuyệt tích tồn tại. Có thể càng là như thế, Sở Vân mấy người ngược lại là càng thêm không dám khinh tâm chủ quan. Nơi này chủ nhân vậy mà có thể nuôi như vậy nhiều bên ngoài đã tuyệt tích thần thú, như vậy hắn thân phận cùng thực lực, tất nhiên không tầm thường.
Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới tiểu viện bên ngoài.
Sở Vân đẩy ra viện môn, mang theo hai người đi đến. Sau khi đi vào, lần đầu tiên liền nhìn thấy một tên người xuyên một mạc áo vải trung niên nam tử, ngồi tại trước bàn đá, chuyên tâm ngâm trà. Hắn nhìn đến Sở Vân mấy người sau khi đi vào, mặt không đổi sắc nói, "Đều ngồi đi." Thiên Ma Nữ cùng Tần Phong Lăng đều là nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân cũng là không có khách khí, trầm mặc mang theo hai người ngồi ở trước bàn đá. Trung niên nhân rất có đạo đãi khách, cho bọn hắn ba người một người rót một chén trà, đồng thời còn chuẩn bị một chút điểm tâm nhỏ đặt ở trên mâm, đặt trước bàn. Sở Vân con mắt nhìn chằm chằm hắn, một khắc cũng không dám thư giãn chủ quan. Từ vừa thấy được đây người thì, Sở Vân liền nhìn không thấu hắn tu vi. Hắn trên thân có một cỗ trở lại nguyên trạng cảm giác, cũng không phải hắn thật không có tu vi, mà là hắn tu vi trước mắt cao hơn Sở Vân quá nhiều. Tiên võ cảnh. Sở Vân dù là nhìn không thấu, nhưng là hắn dám đoán chắc, người này tuyệt đối là một tôn hàng thật giá thật tiên võ cảnh cường giả. Một tôn hàng thật giá thật tiên võ cảnh, cũng không phải cái gì nữa bước tiên võ có thể so sánh. Tiên võ sở dĩ có thể được xưng là tiên, đó là bởi vì bọn hắn thể nội ngưng tụ ra tiên nguyên, hoàn toàn thay đổi thân thể bọn họ bao quát linh hồn bên trong, tất cả lực lượng bản chất. Đây cũng không phải là tẩy lễ thuế biến đơn giản như vậy, mà là tầng thứ thẳng tắp này gọn, từ lầu 1 bay đến trăm lầu cao khoa trương cải biến. Chương 315, Tam tiên sinh bằng hữu, Cố Cựu Quân. Chương 315, Tam tiên sinh bằng hữu, Cố Cựu Quân. Ngươi là thảo đường người. Tắm xong trà về sau, trung niên nhân này với tư cách chủ nhân, dẫn đầu mở miệng hướng về Sở Vân dò hỏi. "Phải?" Sở Vân nhẹ giọng một đáp, ánh mắt vẫn như cũ có chút nghiêm nghị. Trung niên nhân cười cười, "Không cần thiết nghiêm túc như vậy. Nếu như ta muốn hạ sát thủ, liền sẽ không mời các ngươi uống trà. Tại ta chỗ này, trà vĩnh viễn là dùng để đãi khách." Nghe được trước mắt trung niên nam tử này nói như vậy, Sở Vân mới là thoáng không có như vậy quá mức nghiêm túc, hắn nhẹ tay nhẹ chuyển động ly trà, nhìn đến trung niên nam tử, "Không biết các hạ là tà anh giới vị nào?" Trung niên nhân nhấp một ngụm trà về sau, cười khẽ lắc đầu, "Vị nào đều không phải là, chỉ là một cái sống so sánh lâu lão gia hỏa thôi." "Sở Vân, ngươi nói ngươi là thảo đường người, vậy ngươi biết, các ngươi thảo đường có một vị yêu thích đánh cờ, vui mặc áo lam người?" Sở Vân nội tâm hoang mang, nhớ một lát sau, ứng thanh đáp, "Tự nhiên là biết. Ngươi nói đây người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là ta Tam sư huynh." Trung niên nhân nghe xong, có chút giật mình, nguyên lai lại vẫn là cố nhân sư đệ, khó trách có thể đem bây giờ tà anh giới bước đến như vậy một phần bên trên. Trung niên nhân trong giọng nói không có nửa phần tức giận, chỉ có thưởng thức. Sở Vân ánh mắt hơi kinh ngạc, "Các hạ là ta Tam sư huynh bằng hữu?" Trung niên nhân nhẹ gật đầu, cùng nói là bằng hữu, chẳng nói, hắn từng có ân tại ta, xem như ta ân nhân. Đã ngươi là hắn sư đệ, vậy ta cũng tự nhiên không thể để cho ngươi đi một chuyến uổng công. Cầm cái này, từ nay về sau, ngươi chính là tà anh giới chủ nhân, có thể hiệu lệnh tà anh giới tất cả cao thủ vì ngươi sử dụng. Trung niên nhân gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem một khối mang theo tà anh hai chữ đặc biệt lệnh bài ném cho Sở Vân. Sở Vân cầm qua tấm lệnh bài kia, cẩn thận nghiêm túc xem xét, phát hiện khối này trên lệnh bài đặc biệt của văn mang theo tà anh giới thủy tổ ý niệm khí tức, là một cỗ tà anh sinh linh vô pháp phản kháng lực lượng. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tà anh giới giới chủ lệnh bài? Sở Vân không khỏi nghĩ tới từng trải qua trong lịch sử, tà anh giới thủy tổ sáng tạo ra một khối giới chủ lệnh bài. Cầm trong tay người giới chủ kia lệnh bài giả, chính là tà anh giới giới chủ. Thấy giới chủ lệnh, giống như thấy tà anh giới thủy tổ. Trung niên nhân thần sắc bình đạm, cũng không có phủ nhận, kiến thức không tệ, đây chính là giới chủ khiến. Cầm hắn, ngươi chính là tân hiệu rõ tà anh chi chủ. Ta biết ngươi có U Minh thần đồng, nhưng so với khối này giới chủ lệnh, U Minh thần đồng vẫn là không cách nào làm đến không đánh mà thắng. Lại thêm có này tấm lệnh bài tại, ngươi không cần lo lắng có người phản kháng làm loạn, giới chủ khiến là thủy tổ tự mình chế tạo, không ai có lá gan kia dám ngỗ nghịch. Sở Vân nghe được những này về sau, cũng là nội tâm đối với trung niên nhân này cảnh giác biến mất một chút. Hắn vậy mà có thể đem giới chủ khiến giao cho mình, cái này cũng trực tiếp nói thẳng, người này thân phận tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Xin hỏi các hạ tục danh, cũng tốt để ta ngày sau trở về thảo đường có thể cùng Tam sư huynh nói một tiếng. Sở Vân nhìn đến hắn nói ra, ta tên Cố Cựu Quân. Nghe được Cố Cựu Quân ba chữ này, Thiên Ma Nữ cùng Sở Vân cẩn thận tại trong đầu hồi ức, ta anh giới lịch sử những nhân vật kia bên trong có hay không nhân vật này. Phải biết, ta anh giới tại đương đại mặc dù là siêu nhất lưu thế lực chi nhất, nhưng nếu là so với truyền thừa xa xưa, ta anh giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ta anh giới thời gian tồn tại, thậm chí một lần muốn so ẩn thế hiên viên cổ tộc còn phải sớm hơn nhiều. Ở trong đó cũng xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, như tà anh chi chủ liền đã trải qua 7 vị. Sở Vân trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến những cái kia tà anh chi chủ, nhưng không có một cái tên là Cố Cựu Quân cái tên này. Bất quá khi hắn hồi ức đến tà anh giới thủy tổ thời điểm, trong đầu lại là linh quang chợt lóe, cái tên này rốt cục cùng một vị nhân vật thành công dán vào lên. Cố Cựu Quân, không nghĩ tới tiền bối lại là tà anh giới thủy tổ nhị đệ tử, thật là khiến người bất ngờ. Sở Vân cười nhạt nói, Thiên Ma Nữ sắc mặt chấn động, người trước mắt này lại là tà anh giới thủy tổ nhị đệ tử. Cái kia không được là mấy cái thời đại trước nhân vật. Sở Vân giờ phút này nhớ kỹ, ta anh giới thủy tổ đã từng chỉ lấy qua hai tên đệ tử. Hai người này bên trong, nhị đệ tử Cố Cựu Quân thiên phú thực lực là so với đại đệ tử còn mạnh hơn, cũng là ta anh giới thủy tổ ngầm thừa nhận người nối nghiệp. Nhưng đáng tiếc, tiết đối luôn luôn xuyên qua bất kỳ sinh linh cả đời. Cho dù là đã từng ta anh giới thủy tổ cũng giống vậy. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, có kỳ vọng cao vị này nhị đệ tử Cố Cựu Quân, tại năm đó, vậy mà yêu một vị chết đi nhân tộc nữ tử. Hắn cả ngày ôm lấy một cái thi thể từ nói, tu luyện hoang phế, đối với ta anh giới sự tình không còn để bụng. Cử động lần này chọc giận tới tà anh thủy tổ, hắn tự mình xuất thủ muốn đem cái kia nữ thi hủy diệt, chỉ để đốn nắn Cố Cựu Quân nhập tưởng. Cũng là bởi vì đây, Cố Cựu Quân liều chết phản kháng, không vâng lời mình tính trọng nhất sư tôn, cùng ra tay đánh nhau. Mà nghe đồn bên trong, Cố Cựu Quân cử động lần này triệt để tà anh thủy tổ thất vọng, tự tay giết tên nghịch đồ này. Sau đó, Tà Anh thủy tổ tọa hóa vẫn lạc về sau, Tà Anh giới đời thứ nhất Tà Anh chi chủ liền do Cố Cựu Quân đại sư Minh đảm nhiệm. Cũng chính là như thế, Tà Anh giới một đời truyền thừa xuống tới. Cố Cựu Quân tại nhìn thấy Sở Vân vậy mà có thể thông qua tên liền biết mình thân phận, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình sự tình đã qua mấy cái thời đại, cho dù là Tà Anh giới bên trong một ít lão nhân, xem chừng đều đối với Cố Cựu Quân cái tên này đã không có ấn tượng. Trước kia sự tình đều đi qua quá lâu, không cần thiết đi nhớ mong, bây giờ ta cũng chỉ là một cái tại im lặng sinh hoạt người bình thường thôi. Đi, các ngươi đi thôi. Tà Anh giới sau đó liền giao cho ngươi. Cố Cựu Quân uống xong trong tay trà, chính là đứng dậy hướng đến mình phòng đi đến. Cố tiền bối, ta còn có một việc, muốn mời Cố tiền bối giúp một cái bận điệu. Lúc này, Sở Vân kêu hắn lại. Chuyện gì? Cố Cựu Quân một lần nữa xoay người lại, hỏi. Sở Vân xuất ra nhân hoàng phiên, đem giam ở bên trong chiếc kia Phật chuông đặt ở đi ra, chuông rơi vào trong đình viện, nhấc lên một trận khói bụi đến. Sở Vân, ngươi đừng hy vọng xa vời. Đây Phật chuông chính là tiên võ chi khí chỗ ngưng tụ, ngươi mở không ra. Sao không hảo hảo cùng ta đàm luận điều kiện? Ngươi thả ta, ta cam đoan từ nay về sau không tìm làm phiền ngươi, thậm chí còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Đây so ta ngươi một mực cùng ta như vậy hao tổn, có lời nhiều lắm. Đây miệng Phật chuông vừa xuất hiện, bên trong cổ trưởng ca chính là phát giác được động tĩnh, trực tiếp lên tiếng la lên Sở Vân, muốn cùng Sở Vân nói một chút điều kiện. Sở Vân giờ phút này không có phản ứng hắn. Hắn dùng Thôn Thiên Ma Châu, có lẽ có thể phá vỡ chiếc chuông này, nhưng cũng dễ dàng đem bên trong cổ trưởng ca cùng một chỗ đánh chết. Hắn luôn cảm thấy lấy cổ trưởng ca trên thân ẩn giấu đi một số bí mật, bởi vậy Sở Vân muốn lưu hắn một người sống. Cố tiền bối, đây miệng Phật chuông bên trong người, ta có cần. Không biết tiền bối có thể xuất thủ, đem đây miệng Phật chuông phá vỡ. Sở Vân lúc này trực tiếp hướng Cố Cựu Quân nói ra. Cố Cựu Quân nhìn chiếc kia Phật chuông liếc mắt, liền phát hiện bên trong phong ấn chính là một đầu vô lượng cảnh tà anh. Hắn không nói thêm gì, hai ngón một điểm, tiếp theo khoát tay. Chiếc kia Phật chuông lúc này vậy mà thần kỳ phi thăng lên trời, mà trốn ở bên trong ác hoàng cổ trưởng ca, lúc này một mặt mộng bức xuất hiện ở đỉnh viện bên trong. Ngươi. Cổ trưởng ca không kịp nói cái gì, Sở Vân liền ra tay trước một bước, một cỗ thời không pháp tắc bao phủ cổ trưởng ca toàn thân, hình thành pháp tắc gia tỏa, đem trói buộc đứng lên. Đa tạ tiền bối. Sở Vân đem cổ trưởng ca trói buộc sau khi thức dậy, chính là hướng đến Cố Cựu Quân ôm quyền nói cảm ơn. Cố Cựu Quân không nói gì thêm, quay người đi vào trong nhà mình. Phong Lăng, mang theo hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, không nên quấy rầy Cố tiền bối. Sở Vân nhìn đến Tần Phong Lăng nói. Vâng, nghĩa phụ. Đi. Tần Phong Lăng đi qua, triệu hồi ra một đạo ma ảnh nắm lên ác hoàng cổ trưởng ca, đi theo Sở Vân bọn hắn rời khỏi nơi này. Một đoàn người sau khi rời đi, Cố Cựu Quân tại mình trong phòng, hắn nửa ngồi tại bên giường, chậm rãi nắm cái kia màu trắng nữ thi tay, cảm nhận được vô tận lạnh buốt, hắn đôi tay nắm chặt, nhỏ giọng nói, "Nhụy Nhi, lão sư cuối cùng bằng dao, ta cũng hoàn thành. Ta anh giới, có người kế nghiệp. Tiếp theo, ta chỉ vì ngươi mà sống, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể có lại gặp nhau ngày đó." Cố Cựu Quân thâm tình nắm cái kia băng lãnh tái nhợt tay, đặt ở mình trên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 316, tân nhiệm tà anh chi chủ, Sở Vân. Chương 316, tân nhiệm tà anh chi chủ, Sở Vân. Tà anh giới đại điện bên trong, Hồn Vô Chân cùng dưới trướng hắn phe phái những cái kia đại đế cảnh ngồi tại trên điện. "Đại nhân, Sở Vân những người kia đã đi vào một hồi chắc hẳn cũng hẳn là kết thúc a. Chúng ta cần phải đi hỏi một chút lão tổ." Lúc này, một tên đại đế cảnh tà anh giới cao tầng có chút hiếu kỳ hỏi. Hồn Vô Chân lắc đầu, "Không thể. Tùy ý xâm nhập, hẳn là muốn để lão tổ cho là chúng ta không tin hắn. Bây giờ như vậy bình tĩnh, không hề nghi ngờ, lão tổ đã đem Sở Vân những người kia toàn bộ giải quyết." "Hừ, chỉ là thảo đường, nếu thật so với nội tình đến, ta tà anh giới phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, còn gì phải sợ." Hồn Vô Chân trên mặt lộ ra an tâm cùng tự tin, hắn giờ phút này đã 10 phần vững tin, Sở Vân đã được giải quyết. Dù sao lão tổ có thể tự mình nói qua, tà anh giới không có việc gì. Hắn lão nhân ra miệng vàng lời ngọc, tự nhiên là có được tuyệt đối nắm chắc. Nhìn như vậy đến, chúng ta đích xác là không cần lại lo lắng. Đây cổ trường ca còn có dưới trướng hắn những người kia, cũng coi là chết có ý nghĩa. Một tên khác đại đế cảnh tà anh, trên mặt lộ ra cười nhạt ý nói. Cao hứng như vậy sao? Vậy xem ra, các ngươi là muốn thất vọng. Lúc này, một đạo âm thanh vang vọng đại điện. Cùng một thời gian, trong đại điện không gian một trận trong nháy mắt rung động, Sở Vân ba người thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Tần Phong Lăng trong tay còn cầm lực lượng toàn thân bị phong cấm cổ trường ca. Sở Vân, cổ trường ca, các ngươi làm sao có thể đi vào nơi này? Hồn Vô Chân cùng những cái kia tà anh đại đế lập tức đều là biến sắc, biểu lộ kinh hãi muốn chết nhìn trước mắt Sở Vân mấy người. Bọn hắn khó có thể tin Sở Vân lại còn sống sót, đồng thời bọn hắn là dùng biện pháp gì, không có bất kỳ cái gì báo hiệu tiến vào tà anh giới, hơn nữa còn đi tới phía trên tòa đại điện này. Có thể nói Hồn Vô Chân đám người giờ phút này tâm lý tràn đầy đều là nghi hoặc. Sở Vân bình yên vô sự, cái kia lão tổ đâu? Luôn không khả năng lão tổ bại a. Vậy nhưng thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bây giờ nắm giữ bọn hắn tà anh giới, giới chủ khiến Sở Vân tại toàn bộ tà anh giới có thể nói là tùy tâm sử dụng. Muốn ra hiện tại chỗ nào, nhất niệm liền nhưng đến đạt. Đồng thời còn có thể điều động tà anh giới bên trong ẩn chứa tất cả thiên địa lực lượng, cùng cái kia tà anh thủy tổ lưu lại trung cực chuẩn bị ở sau. Sở Vân, chúng ta lão tổ đâu? Ngươi làm sao có thể còn sống đi ra? Lúc này, Hồn Vô Chân ánh mắt ngưng trọng lại kinh hãi nhìn chằm chằm Sở Vân, nghiêm túc khẩn trương hỏi. Sở Vân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngôn ngữ chợt trở nên lạnh, làm càn. Hôn vô chân, ngươi dám như vậy đối với bản tọa nói chuyện, ngươi muốn lấy phạm thượng không thành. Phạm thượng? Nghe được bốn chữ này, Hôn vô chân nhíu chặt lông mày càng thêm nghi hoặc. Những cái kia đại đế cảnh tà ánh cao tầng cũng đều là hoang mang đến cực điểm, căn bản không rõ Sở Vân ý tứ. Sở Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Hôn vô chân sắc mặt nặng nề tiếp tục hỏi. Lúc này, Sở Vân lấy ra giới chủ lệnh bài. Một cỗ chí cao vô thượng tà anh thủy tổ ý chí, từ giới chủ trên lệnh bài những cái kia cổ văn tản ra. Cỗ này kinh người ý chí uy áp, trời sinh đối với tà anh giới tà anh, có tự nhiên áp chế lực. Hôn vô chân ánh mắt kinh hãi, con mắt nhìn đến Sở Vân trong tay tấm lệnh bài kia về sau, kinh hãi sợ hãi nói, giới. Giới chủ lệnh bài. Trong tay ngươi, làm sao lại có giới chủ lệnh bài? Sở Vân ánh mắt băng lãnh nhìn đến hắn, Hôn vô chân, ngươi đây là đang chất vấn bản tọa. Tà anh giới tổ vấn, nhìn thấy giới chủ lệnh bài, liền giống như thấy tà anh thủy tổ. Nắm giữ giới chủ lệnh bài giả, chính là tà anh giới tân nhiệm tà anh chi chủ. Bây giờ tà anh lệnh bài tại ta trên tay, các ngươi là muốn vi phạm tổ vấn, kháng mệnh không thành. Sở Vân nói xong lời cuối cùng, đôi mắt lóe lên một tia u quang, U Minh thần đồng uy áp cũng theo đó tràn ra, để Hồn vô chân đám người áp lực lần nữa chống chết. Hồn vô chân đám người lúc này nội tâm đã là một đoàn đầy rối, đầu óc nhanh luyện thành bánh quai trèo đoàn. Sở Vân trên tay cầm lấy giới chủ lệnh bài, càng là lấy tổ vấn áp bách. Giờ phút này, nếu như bọn hắn không tuân theo nói, cái kia ngược lại bọn hắn trở thành vi phạm tổ tông phản đồ, có thể nói là triệt để đem đường đi tuyệt. Hồn vô chân tuyệt không cho rằng Sở Vân có đánh bại bọn hắn lão tổ năng lực, mà hắn đã có thể cầm tới giới chủ lệnh bài, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, là bọn hắn lão tổ mình cho hắn. Nói không chừng là nhìn chúng Sở Vân thiên phú cùng tiền đồ, tướng tà trẻ sơ sinh giới giao cho hắn, không chỉ có thể bảo toàn tà anh giới, càng là có hy vọng để hắn dẫn đầu tà anh giới đi càng xa. Cẩn thận phân tích sau đó, Hồn vô chân tất cả đều đoán được. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy bọn hắn lão tổ làm như vậy đúng, ngay cân nhắc là toàn bộ tà anh giới. Thế nhưng là Hồn vô chân bọn hắn kiêng kỵ thậm chí sợ hãi, là Sở Vân đối bọn hắn thu được về tính sổ sách. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng cơ hồ là không có lựa chọn nào khác. Hồn vô chân, bài kiến giới chủ. Hồn vô chân thật sâu thở dài, tiếp theo đối Sở Vân túi người hành lễ. Còn nói ra một câu nói như vậy, phản phất là rút khô trên người hắn tất cả khí lực. Bài kiến giới chủ. Tại Hồn vô chân đều mở miệng sau đó, những cái kia giới trướng hắn đại đế cũng toàn bộ không có ngẫu nghịch, đều là đối Sở Vân hành lễ bái phục. Sở Vân lúc này thẳng tắp đi tới phía trên cùng, tại cái kia chủ vị bên trên, thản nhiên mà ngồi, đều đứng lên đi. Tạ giới chủ. Hồn vô chân đám người lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Từ nay về sau, đây tà anh giới liền do bản tọa đến thống lĩnh. Hôn vô chân, bản tọa biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi thu hồi cái kia phần lo lắng, bản tọa tâm nhãn không có nhỏ như vậy. Đến nay mặt trời mọc, ngươi tốt nhất hỗ trợ ta, bản tọa không tại thì ngươi thay bản tọa quản lý tốt tà anh giới tất cả, không sinh lòng phản loạn. Đến mức quá đi tất cả, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Vân vừa mở miệng, liền trực tiếp chặt đứt Hồn vô chân nỗi lo về sau. Hắn lo lắng nhất, đơn giản đó là Sở Vân đối với hắn thanh toán, bởi vì lúc trước sự tình đối với hắn sinh ra trả thù. Mà giờ khắc này, Sở Vân ngay trước nhiều người như vậy mặt, trực tiếp đã nói như vậy. Như vậy Hồn vô chân cũng là triệt để yên tâm, không cần lại lo lắng cho mình an nguy. Là đa tạ giới chủ khoan hồng độ lượng, không cùng không có thật quá nhiều so đo. Ta tại đây cam đoan, từ nay về sau, ta sắp hết tâm tận lực phụ tá giới chủ, làm danh giới chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hồn vô chân lời thề son sắt kiên định nói đến. Sở Vân nhẹ gật đầu, đối với Hồn vô chân biểu hiện coi như cái gì hài lòng. Cùng lúc đó, Sở Vân ra hiệu tất cả mọi người dưới trướng, hắn cũng muốn chính thức bắt đầu thanh toán cổ trường ca. Cái này ác hoàng cổ trường ca, tại mình mấy vị sư huynh trong miệng, hắn đó là một cái chính cống hạng loại. Muốn cho hắn thuần phục, vậy sẽ phải gánh chịu sớm tối bị hắn phản bội vệ chủ hậu quả. Sở Vân ra hiệu phía dưới, Tần Phong Lăng đem cổ trường ca đưa đến trong điện, để hắn quỳ xuống, cũng cởi ra hắn nói chuyện năng lực. Chương 317, cổ trường ca vẫn lạc, trở về tinh linh đảo. Chương 317, cổ trường ca vẫn lạc, trở về tinh linh đảo. Sở Vân, chúc mừng ngươi trở thành ta anh giới chủ. Đã ngươi buông tha Hồn vô chân, cái kia sao không đem ta cũng thả? Ta cũng nguyện ý thuần phục ngươi, vì ngươi mà hiệu mệnh. Lúc này cổ trường ca đã ý thức được trước mắt thế cục, lựa chọn quả quyết hướng Sở Vân thần phục. Bất quá Sở Vân giờ phút này biểu hiện, lại là cũng không có coi trọng hắn. Cổ trường ca, ta cũng không cần ngươi. Ngươi không xác định nhân tố quá nhiều, ngươi chết, vẫn còn so sánh ngươi sống sót, càng tốt hơn. Sở Vân ngữ khí lạnh lùng nói. Cổ trường ca nội tâm khẩn trương, vội vàng cho mình giải thích, giới chủ, ngươi đừng nghe tin hắn người sẵn luôn. Ta cổ trường ca chỉ cần thuần phục một người, vậy liền sẽ vĩnh viễn trung thành, như thế phẩm cách, ta tuyệt đối có. Sở Vân cười ha ha, nếu như ngươi có loại này phẩm cách, lại thế nào có thể sẽ được xưng là ác hoàng? Còn nữa, ngươi lại thế nào khả năng chia ra Hàn Sâm như thế hỏng loại đâu? Sở Vân chi ngôn, lập tức để cổ trường ca không phản bắt được. Lúc này, Sở Vân cũng không còn tốn nhiều nước miếng. Một đạo lòng bàn tay chi lực trực tiếp bắn vào cổ trường ca trong thân thể, nối thẳng hắn sâu trong linh hồn, cưỡng ép siêu hồn. A! Cổ trường ca phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên kêu thảm. Phần này thống khổ trực tiếp để toàn thân hắn mặt cùng thân thể đều đau biến hình. Sở Vân căn bản không quan tâm hắn chết sống, đem hắn ký ức toàn bộ đọc đến. Cổ trường ca kêu thảm, tại căn này đại điện vang vọng hơn 10 miểu. Hồn vô chân cùng những cái kia tà ánh cao tầng, nhìn một màn trước mắt, trong lòng đều có một phen đặc biệt tư vị. Từng có lúc, Sở Vân ngồi vị trí kia, đó là cổ trường ca một mực ngồi. Nhưng hôm nay, hắn hào quang triệt để không còn, rơi vào một cái như thế thê lương hạ tràng. Siêu hồn kết thúc, Cổ Trường Ca giờ phút này giống như ven đường một đầu chó hoang, đánh mất bất kỳ khí lực, đổ vào băng lánh trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích khí lực cũng không có. Mà Sở Vân ánh mắt cũng đang ngó chừng hắn. Hắn siêu xong hồn về sau, không nghĩ tới Cổ Trường Ca lại là Địa Tạng Vương một sợi ác niệm biến thành. Đây chính là hắn chân thật lai lịch, đồng thời, Địa Tạng Vương nhập thân, vậy mà đang cổ hồn tổ. Đây thật là một kiện làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Cổ Trường Ca, ngươi mệnh, bản tọa liền nhận lấy. Sở Vân lần nữa xuề bàn tay ra, một đạo pháp tắc ấn ký đánh vào Cổ Trường Ca trong thân thể. A, ta không cam lòng. Cổ Trường Ca cuối cùng cuồng loạn gào thét ra mấy chữ, ngay sau đó, hắn thân thể cùng linh hồn giống như mảnh vỡ đồng dạng, tan theo gió. Chầm chậm. Chúc mừng chủ nhân, đánh giết Cổ Trường Ca, thu hoạch được 700 vạn biên tập điểm số. Giết Cổ Trường Ca thu hoạch được những này biên tập điểm, để Sở Vân biên tập điểm số lại một lần nữa đạt đến 4378 vạn. Hôn Vô Chân, ngươi giúp ta truyền một đầu tin tức cho Cổ Phật Tháp người. Địa Tạng Vương là Cổ Phật Tháp, cái kia đem chuyện này nói cho Cổ Phật Tháp người, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ không bỏ qua Cổ Hồn Tổ. Sở Vân vốn chính là nghĩ như vậy, để Cổ Phật Tháp đi đối phó Cổ Hồn Tổ, hắn cũng sẽ không cần lại lớn thật xa đi một chuyến. Vậy mà lúc này Hồn Vô Chân cho hắn trả lời, lại là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Giới chủ, ngài chẳng lẽ còn không biết sao? Cổ Phật Tháp tại vài ngày trước đã bị diệt. Không chỉ có như thế, Cổ Phật Tháp bên trong tất cả tu vi có thành tựu đại Phật, bọn hắn xá lợi tử toàn bộ bị đảo. Nghe xong Hồn Vô Chân nói tới những lời này, Sở Vân cùng Thiên Ma nữ sắc mặt đều là hơi đổi. Cổ Phật Tháp lại bị diệt. Bọn hắn mấy ngày nay đều tại đi đường, chưa lấy được tin tức cũng là bình thường. Sở Vân vô ý thức liền hỏi, là ai diệt? Hồn Vô Chân ánh mắt có chút cổ quái liếc nhìn Sở Vân, sau đó do dự nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá bên ngoài phần lớn người, tâm lý đều là có chút hoài nghi, việc này có thể là Thảo Đường làm. Dù sao chỉ có Thảo Đường mới có như thế năng lực. Nghe vậy, Sở Vân khẽ chau mày. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nói, bên ngoài người sẽ hoài nghi Thảo Đường cũng là bình thường. Dù sao Thảo Đường thực lực còn tại đó. Vừa vặn vì Thảo Đường người, Sở Vân biết, đây là hoa nước. Cổ Phật Tháp tuyệt đối không có thể là Thảo Đường tiêu diệt. Hắn suy nghĩ một chút, chính là cho Hứa Niên còn có nhị sư tỷ truyền đi tin tức hỏi thăm, nhìn xem Cổ Phật Tháp bị diệt đến tột cùng là cái gì một chuyện. Sở Vân bọn hắn tại Tà Anh giới chờ đợi một ngày thời gian. Hồn Vô Chân mang theo Sở Vân quen thuộc một cái Tà Anh giới nội bộ một số người cùng sự tình, cũng hướng toàn bộ Tà Anh giới toàn bộ sinh linh tuyên cáo Sở Vân thân phận. Ngày kế tiếp, Sở Vân ba người rời đi Tà Anh giới, đáp lấy phi hành linh chu, bọn hắn đi đến Tinh Linh đảo, chuẩn bị đi đón A Phủ Nhã, cùng một chỗ trở về Thánh Thổ chi địa. Trong phòng nghỉ, Sở Vân một người ngồi ngay thẳng. Hệ thống, sử dụng 4000 vạn biên tập điểm số, tiến hành hộp mù thăng cấp, cũng đem hộp mù mở ra. Chầm chậm. Hộp mù trao đổi bên trong. Hộp mù thăng cấp bên trong. Chầm chậm. Hộp mù thăng cấp hoàn thành. Đang đánh ban chúng. Chầm chậm. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được tiên khí chiến binh khí linh triệu hoán cơ hội ít 1. DS, gần nhất sinh hoạt khổ sở, liếm lắc mặt cùng các vị cầu chút ít lễ vật, hoa hoa hoặc là vì yêu phát điện đều được, có đó là một phần tâm ý, tác giả vạn phần cảm tạ. Chương 318, khí linh tiền nguyện. Siêu cấp yêu thú. Chương 318, khí linh tiền nguyện. Siêu cấp yêu thú. Tiên khí chiến binh khí linh triệu hoán cơ hội, giới thiệu một chút. Tiên khí chiến binh khí linh triệu hoán cơ hội, bằng cơ hội này, chủ nhân có thể triệu hoán một cái tiên khí khí linh, để hắn nhập chủ một kiện tiên khí. Nghe được giới thiệu này về sau, Sở Vân không khỏi có chút giơ lên bên dưới lông mày, đây thì ra như vậy là cho ma thần tiên toán đo thân mà làm a. Ma thần tiên toán bây giờ đó là thiếu một cái khí linh, Sở Vân vốn còn tính toán đợi sau khi trở về, đang nghĩ biện pháp tìm cái linh thể. Kết quả đây trực tiếp liền mở hộp mù mở ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Sở Vân cảm giác đây một đợt có chút thiệt thòi nhỏ, phải biết, cái này hộp mù hắn nhưng là bỏ ra 4000 vạn biên tập điểm số, kết quả mới mở ra một cái tiên khí khí linh đến. Đây cùng tiên võ cảnh tu vi thẻ, cho dù là tiên võ cảnh tu vi trải nghiệm thẻ những vật này đến nói, giá trị kém cũng không phải một chút điểm. Thôi thôi, đã mở đều mở, cũng không chê. Hệ thống, sử dụng tiên khí chiến binh khí linh triệu hoán cơ hội, triệu hoán khí linh. Sở Vân nội tâm lúc này chỉ thị nói, đang tại chấp hành bên trong, xin đợi. Ken, chúc mừng chủ nhân, triệu hoán thành công. Một giây sau, một đầu trên thân mọc ra màu xanh trắng trong suốt cánh, thân thể xinh xắn lanh lợi, bộ dáng giống như thiên sơn đồng mỗ một dạng nữ tử thân ảnh, xuất hiện ở Sở Vân bên người. Khí linh Tiền Nguyệt, gặp qua chủ nhân. Đây khí linh tại xuất hiện sau đó, cũng là lập tức hướng về Sở Vân thi lễ một cái. Sở Vân ánh mắt đảo qua, u minh thần đồng lực lượng đắp lên Tiền Nguyệt trên thân, đem nhìn rõ ràng. Đây Tiền Nguyệt tại không có trở thành khí linh trước, bản thể hẳn là một cái u minh băng bè. Tiền Nguyệt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ma thần tiên toán khí linh. Thanh này tiên khí bên trong có rất nhiều hư hao tỉ vết, liền cần ngươi vị này khí linh tận tâm đi sửa phục. Sở Vân trên bàn tay, ma thần tiên toán hóa thành tiểu ma bản, hiện lên ở trong bàn tay còn lại. Hắn cầm ma thần tiên toán, hướng về Thiền Nguyệt cẩn thận bàn giao nói: "Xin chủ nhân yên tâm, Thiền Nguyệt biết dùng đem hết toàn lực chữa trị cái này tiên khí." Thiền Nguyệt trung thành lại kiên nghị đáp trả. Sau một khắc, Thiền Nguyệt thân ảnh hóa thành một vệt sáng, bay vào ma thần tiên toán bên trong, bắt đầu chữa trị. Sở Vân đem ma thần tiên toán một lần nữa thu hồi. Có Thiền Nguyệt tại, cái này tiên khí tiếp qua không lâu liền có thể triệt để khôi phục trước kia huy hoàng, đến lúc đó tăng thêm thôn thiên ma châu. Sở Vân trên tay liền nắm giữ hai thành tiên khí. Vạn Yêu Thần Điện. Phong Hỏa Đại Đế lúc này một thân hồng y ngồi tại trên đại điện, bộ dáng lộ ra cực kỳ yêu diễm, trên mặt trang điểm càng là có hun khói biểu tượng. Hắn lông mi băng lãnh, trong ánh mắt ẩn chứa đối với ước vạn sinh linh coi thường, phản phất trên đời này tất cả trong mắt hắn đều lộ ra càng giá rẻ. Lúc này, Băng Hổ yêu đế, Thông Trảo yêu đế cùng Ứng Vân yêu đế ba người đi đến. Ba người trên mặt, ngoại trừ kính sợ khẩn trương bên ngoài, thậm chí còn có một tia phảng phất trời sinh e ngại. So sánh với Ứng Vân yêu đế mà nói, Băng Hổ yêu đế cùng Thông Trảo yêu đế, theo Phong Hỏa đại đế đi đến cổ Phật tháp sau đó, nội tâm đối với hắn sinh ra sợ hãi, tiếp cận với vô hạn. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, ban đầu cổ Phật tháp bên trong chẳng cảnh, mới có thể triệt để biết, trước mắt cái bộ dáng này yêu dị nam nhân khủng bố. Một mình hắn, liền đem siêu nhất lưu thế lực chí nhất, thực lực gần với thảo đường cổ Phật tháp, hóa thành nhân gian luyện ngục. Tất cả đại Phật toàn bộ bị hắn mê hoặc khống chế, lẫn nhau đảo lấy đối phương xá lợi tử, tự mình hại mình bỏ mình. Băng Hổ cùng Thông Trảo hai vị yêu đế, cũng là lần đầu nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh. Đường đường vô lượng cảnh đại Phật, cùng 3 tuổi tiểu hài đồng dạng, bị người nam nhân trước mắt này tùy tiện khống chế hành hạ đến chết, không có nửa phần sức hoàn thủ. Bái kiến địa chủ. Ba vị yêu đế sau khi đi vào, đều là cùng nhau đứng tại trong đại điện, hướng về Phong Hỏa đại đế thi lễ một cái. Sự tình làm như thế nào? Phong Hỏa đại đế giờ phút này nhìn một chút mình thon cao màu đỏ ngón tay, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Địa chủ, trước mắt siêu cấp yêu thú đã dung hợp 1.390 đầu. Trong đó, nắm giữ vĩnh hằng cảnh năng lượng siêu cấp yêu thú, chiếm cứ 7 thành trở lên, chuẩn đế cấp bậc năng lượng, hết thảy 200 đầu. Về phần nắm giữ đại đế cảnh năng lượng, hết thảy có 37 đầu. Ứng Vân yêu đế cẩn trọng đáp trả. Phong Hỏa đại đế nghe được con số này, có chút không hài lòng lắm, vô lượng cảnh đâu? Thông Trảo yêu đế nghe xong lời này, lộ ra vô cùng khẩn trương hồi đáp, "Điện chủ, vô lượng cảnh còn không có. Thất bại 5 lần, càng là hao tổn hơn 30 vạn con yêu thú, bây giờ ta thần điện bên trong, to to nhỏ nhỏ yêu thú toàn bộ chung vào một chỗ, còn sót lại không đến 10 vạn. Tan bỏ chi thuật, đối với chúng ta tiêu hao quá lớn." Phong Hỏa đại đế ánh mắt nhắm lại, ngữ khí có chút không vui, "Cho nên, ta muốn là kết quả, ngươi lại đang nơi này cùng ta là làm không được, có đúng không?" Thông Trảo yêu đế nghe xong lời này, lập tức dọa quỳ xuống, "Điện chủ bất giận, ta tuyệt đối không phải ý tứ này." Thuộc hạ tuyệt đối không dám ngỗ nghịch địa chủ. Thông Trảo yêu đế lúc này cái chán áp sát vào trên mặt đất, dọa đến toàn thân đều có chút tự phát run rẩy. Điện chủ bất giận. Thông Trảo hắn tuyệt đối không có ý này. Chỉ là trước mắt tình huống, muốn tiếp tục dung hợp nói, cũng chỉ có đem bàn tay đến thế lực khác đi. Ứng Vân yêu đế thấy thế, cũng là lên tiếng hỗ trợ. Phong Hỏa đại đế hừ lạnh một tiếng, "Hừ, các ngươi là làm sao bây giờ ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Xá lợi tử ta cho các ngươi chuẩn bị xong, đại đế cảnh năng lượng siêu cấp yêu thú 100 đầu, vô lượng cảnh 20 đầu, đây là ta cho các ngươi định mục tiêu. Ta chỉ cần các ngươi hoàn thành ta mục tiêu, về phần cái khác, ta một mực mặc kệ. Trừ cái đó ra, các ngươi đem mục tiêu nhắm ngay ai, cũng không cần cùng ta bàn giao, sâu kiến chết sống, ta không cần thiết biết. Hiểu không?" Ba đại yêu đế lập tức cùng kêu lên đáp, "Vâng, thuộc hạ minh bạch." "Đi thôi." Phong Hỏa đại đế này mới khiến bọn hắn rời đi. "Chúng ta cáo lui." Ứng Vân yêu đế bọn hắn lúc này mới vội vàng đứng dậy rời đi. Điện bên ngoài, ba tên yêu đế đi tại trên bậc thang, Băng Hổ yêu đế chau mày nói, "Hiện nay, chỉ có đem mục tiêu nhắm ngay bên ngoài, vì không đả thảo kinh xà. Trước từ chúng ta Vạn Yêu Thần Điện dưới trướng phụ thuộc thế lực bắt đầu, các ngươi cảm thấy thế nào?" Thông Trảo yêu đế nghe chủ ý này, suy nghĩ một lát sau gật đầu nói, "Có thể đi, từ chúng ta những cái kia phụ thuộc thế lực độc thủ, sẽ không khiến cho thế lực khác phát giác, đặc biệt là thảo đường." Ứng Vân yêu đế đồng dạng nói ra, "Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là cần đại lượng sinh linh, bằng không thì muốn dung hợp vô lượng cảnh năng lượng siêu cấp yêu thú, chỉ bằng vào chúng ta dưới trướng những cái kia phụ thuộc thế lực, xa xa không đạt được cứng nhắc điều kiện. Ta tự mình đi một chuyến Thần Châu tịnh thổ những cái kia biên giới bộ lạc, bắt những cái kia biên giới thành trì sinh linh. Những địa phương kia vắng vẻ, tăng thêm lại không có cái gì đại thế lực, dù là biến thành tử thành cũng không có bao nhiêu người sẽ đi để ý. Đã như vậy, chúng ta liền chia ra hành động. Ứng Vân Minh, ngươi đi biên giới. Về phần chúng ta dưới trướng những cái kia phụ thuộc, ta tự mình đi một chuyến. Thông Trảo, ngươi lưu tại nơi này, tan bỏ chi thuật không ngừng tiến hành, cần người nhìn chằm chằm mới được. Băng Hổ yêu đế quyết định nói. Tốt. Cứ làm như thế. Chương 319, tránh né nguyên kiếp cường giả. Chương 319, tránh né nguyên kiếp cường giả. Tinh linh đảo. Bây giờ tinh linh đảo, A Phủ Nhã trở về sau đó đã triệt để tiến hành một phen đại thanh tẩy. Toàn bộ tinh linh đảo bây giờ cũng rực rỡ hẳn lên, những cái kia tinh linh tộc biết được A Phủ Nhã chính là tinh linh nữ hoàng sau đó, tăng thêm trước đó những cái kia cao tầng tử vong, bây giờ bọn hắn tín ngưỡng đó là tinh linh nữ hoàng A Phủ Nhã. A Phủ Nhã mới chỉ là chứng minh thân phận của mình bề sau, liền triệt để vững chắc trong tay mình, đối với tinh linh đảo vô thượng quyền lực, thu hoạch được 10 thành khống chế. Sở Vân một đoàn người, rời đi tà anh giới về sau, phi hành linh chu chạy được mấy ngày, rốt cục đã tới tinh linh đảo. Bởi vì A Phủ Nhã còn tại xử lý trong đảo một vài sự vụ, liền để tinh linh vệ đội đứng đầu vắng lặng. Cũng là bây giờ tinh linh đảo phó đảo chủ đến đây nên đón bọn hắn lên đảo. Sở Vân ba người tại vắng lặng dẫn dắt phía dưới lên tinh linh đảo về sau, một đường đi tới A Phủ Nhã xử lý sự vụ điện bên trong. Tiến vào bậc hậu, Sở Vân lần đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở phía trên cùng cái khác mấy tên tinh linh vệ đội người bàn giao sự tình A Phủ Nhã. Nữ hoàng, Sở Hoàng bệ hạ bọn hắn đến. Vắng lặng sau khi đi vào, trước tiên mở miệng nói. A Phủ Nhã nhìn Sở Vân bọn hắn liếc mắt, sau đó cùng tinh linh vệ đội người ra hiệu nói, theo ta nói phân phó, đi, các ngươi đi xuống trước mau lên. Vắng lặng, ngươi cũng đi cùng a. Vâng, nữ hoàng. Vắng lặng cùng mấy người còn lại nhao nhao rời đi điện bên trong. A Phủ Nhã lúc này từ bên trên đi xuống, đi tới Sở Vân trước mặt, còn thuận lợi. Sở Vân ôn nhu cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm, thuận lợi rất. Không chỉ có như thế, bây giờ ta cũng đã là tân nhiệm Tà Anh chi chủ. A Phủ Nhã hơi kinh ngạc, Tà Anh giới giống như không có bộc phát ra to lớn sóng năng lượng đạo a. Ngươi không có động thủ bắt lấy Tà Anh giới. Sở Vân mỉm cười, trở tay đem giới chủ lệnh bài đem ra, có vật này tại, ta U Minh thần đồng, cơ hội không có đất dụng võ. Ta cũng đành chịu rất a. A Phủ Nhã nhìn đến Sở Vân giả thành đến, liếc mắt cho hắn. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía tấm lệnh bài kia, cẩn thận nghiên cứu sau đó, cả kinh nói, đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Tà Anh giới giới chủ lệnh bài? Sở Vân nhẹ gật đầu. Có thể thứ này, không phải đã sớm thất truyền đã lâu sao? Ngươi là làm sao cầm tới? A Phủ Nhã cảm thấy hoang mang nói. Sở Vân cười nhạt một tiếng, là Cố Cựu Quân, hắn cho ta. Cố Cựu Quân? A Phủ Nhã cẩn thận nhớ lại cái tên này, rốt cuộc nhớ phút chốc, nàng cũng rốt cuộc có ấn tượng, Tà Anh giới thủy tổ nhị đệ tử. Hắn còn sống? Sở Vân lần nữa nhẹ gật đầu. A Phủ Nhã sâu hít một hơi thật sâu, xem ra ngươi lần này đi Tà Anh giới, thu hoạch rất nhiều à? Nói với ta nói. Sở Vân cười nói, không có vấn đề, bất quá trước đó, ta chưa hướng ngươi giới thiệu một người. Phong Lăng, tới. Sở Vân vẫy tay, Tần Phong Lăng hấp tấp liền chạy tới, nghĩa phụ, chuyện gì a? Vị này cũng là ngươi nghĩa mẫu, ngươi còn không bài kiến. Sở Vân nhìn đến hắn nói. Tần Phong Lăng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hướng đến A Phủ Nhã hành lễ nói, Phong Lăng gặp qua nghĩa mẫu. A Phủ Nhã ánh mắt lập tức hơi nghi hoặc một chút. Người kia là ai a? Làm sao lúc này mới phân biệt bao lâu, Sở Vân liền toát ra một cái nghĩa tử. Nhã Nhi, hắn gọi Tần Phong Lăng, là thôn Thiên Ma tộc hoàng tộc hạch tâm thành viên, cũng là ta nghĩa tử. Hắn sự tình, ta lát nữa cùng một chỗ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sở Vân lập tức ánh mắt nhìn về phía Tần Phong Lăng, bàn giao nói, ngươi tùy tiện tìm một chỗ mình ngợi đi, ta muốn cùng hai vị kia nghĩa mẫu hảo hảo tâm sự. Tần Phong Lăng ánh mắt lập tức lộ ra một bộ ta đều hiểu thần sắc, đối Sở Vân nói, nghĩa phụ yên tâm, ngươi cùng hai vị nghĩa mẫu cứ việc trò chuyện, hài nhi tùy tiện tại tinh linh này đảo bên trên dạo chơi, không cần lo lắng cho ta. Tần Phong Lăng nghĩa phụ hai chữ có thể nói là càng làm càng thuận miệng, dứt lời, hắn thân ảnh trực tiếp liền chạy ra phanh. Sở Vân vung tay lên, điện bên trong cửa phòng đóng chặt, bốn phía cũng xuất hiện một tòa ngăn cách đại trận, đem tất cả động tĩnh âm thanh toàn bộ ngăn cách. Sau hai canh giờ, Sở Vân cùng A Phủ Nhã ngồi tại trước bàn, Sở Vân đem mình tiến đến thảo đường sau đó phát sinh sự tình toàn bộ nói cho nàng. A Phủ Nhã cũng bởi vậy biết được, đây Tà Anh giới vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được một điểm, có chút không đúng. Cố Cựu Quân cùng ngươi Tam sư huynh là bằng hữu, có thể Cố Cựu Quân tuổi tác số tuổi, bao quát ánh mắt tu vi, chỉ sợ đều phải xa cao hơn ngươi Tam sư huynh. Hắn làm sao biết vì ngươi Tam sư huynh mặt mũi, đem giới chủ lệnh bài trọng yếu như vậy đổ vật tặng cho ngươi? Cho dù là bạn cũ, phần này mặt mũi, không khỏi cũng có chút quá lớn a. A Phủ Nhã rất nhanh liền chú ý đến vấn đề này. Sở Vân đương nhiên biết ở trong đó một chút không đúng. Hắn cũng không có khả năng cùng A Phủ Nhã nói, mình Tam sư huynh, nói một cái bút, không thể lấy thường nhân lý niệm đi phân tích hắn. Chờ lần sau trở về thảo đường về sau, ta lại đi hỏi một chút Tam sư huynh, nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Sở Vân tùy tiện tìm lấy cớ lấp liếm cho qua. Lúc này, Thiên Ma nữ ở một bên trên giường đứng lên, ngủ một giấc tỉnh, thân thể còn có chút mệt mỏi. Nàng bàn tay đến cùng phát chỗ, quen thuộc giải hiểu rõ mình cái kia tím diễm song đuôi ngựa, khôi phục mình bình thường một kiểu tóc, lại nói hủy diệt cổ Phật tháp hung thủ, nhị tiên sinh có thể có cho người tin tức. Vừa nhắc tới cổ Phật tháp hủy diệt, A Phủ Nhã cùng Sở Vân sắc mặt lập tức liền trở nên có chút nghiêm cẩn nghiêm túc đứng lên. Đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Cổ Phật tháp thực lực cùng nội tình, có thể nói, tiên võ cảnh không ra, căn bản không có khả năng diệt bọn hắn. Nói cách khác, lần này hủy diệt cổ Phật tháp người hoặc là thế lực bên trong, tất nhiên là có tiên võ cảnh cường giả thủ bút. Hứa Niên cho ta trả lời chắc chắn, nói Yên Vũ lâu trước mắt vẫn đang trà, không có cái gì cụ thể manh mối. Về phần nhị sư tỷ, hắn nói cho ta biết, chuyện này không phải Hiên Viên cổ tộc cùng thảo đường làm, về phần hung thủ là ai, trước mắt nàng còn không rõ ràng lắm. Sở Vân cùng hai nữ nói ra. A Phủ Nhã nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngoại trừ Hiên Viên cổ tộc cùng thảo đường bên ngoài, thời đại này còn có tiên võ cảnh cấp bậc nhân vật ẩn nút dấu giếm? Sở Vân nghe nàng suy đoán, cũng là tán đồng. Hắn bây giờ không nhân tổ, năm đó cựu tổ thời đại mặc dù là kinh lịch nguyên kiếp mà hủy diệt, cựu tổ toàn bộ đều đã chết. Nhưng kỳ thật, nếu như bọn hắn 9 người nguyện ý nói, là có thể thành công tránh đi nguyên kiếp, bảo toàn ở tự thân. Bất quá cựu tổ ban đầu vì thiên hạ này, thân là thời đại kia người mạnh nhất, bọn hắn không thể không đứng ra chống lên cái kia một mảnh bầu trời. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn hắn thất bại. Nguyên kiếp cũng theo đó quét ngang nguyên giới. Mà tại ban đầu, cựu tổ mặc dù là tối cường, nhưng tại bọn hắn 9 người phía dưới, vẫn là có một chút nắm giữ năng lực tránh né nguyên kiếp cường giả. Không chừng những người kia tránh đi nguyên giới sống tạm xuống dưới, cho dù là nỗ lực cực lớn đại giới, kéo dài hơi tàn, nhưng đối với thời đại này đến nói, bọn hắn cũng coi là trí cường cấp bậc nhân vật. Bởi vì đi qua nguyên kiếp thu hoạch, nguyên giới năng lượng thiên địa một lần so một lần kém, bây giờ thời đại này, tiên võ cảnh đều cơ hồ không thấy được. Có lẽ vậy. Những chuyện này, nhị sư tỷ bọn hắn hẳn là biết đi điều tra, chúng ta trước mắt còn không cần lo lắng quá mức. Sở Vân đôi mắt nhìn về phía A Phủ Nhã, chân thành nói, Nhã Nhi, ta dự định ngày mai liền trở về thánh thổ chi địa, chuẩn bị đem đại hạ hoàng triều di chuyển đến đây. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Chương 320, trở về thánh thổ, Phật tử niệm vô tâm. Chương 320, trở về thánh thổ, Phật tử niệm vô tâm. A Phủ Nhã nhẹ gật đầu, có thể, bây giờ tinh linh đảo sự tình cũng đã hết thể đều kết thúc, còn lại một ít chuyện, ta giao cho vắng lặng xử lý là được. Sở Vân cười gật đầu nói, tốt, cái kia ngày mai, chúng ta liền xuất phát trở về đại hạ hoàng triều. Đi. A Phủ Nhã lập tức gọi tới vắng lặng, đem một ít chuyện bàn giao xuống dưới. Nàng không tại thì, tinh linh đảo công việc toàn bộ giao cho tinh linh vệ đội xử lý. Ngày kế tiếp sáng sớm, A Phủ Nhã chính là cùng Sở Vân mấy người ngồi lên phi hành linh chu, rời đi tinh linh đảo, đi đến thánh thổ chi địa. Sở Vân khi biết cổ hồn tổ đã đem cửa vào ẩn nấp, đồng thời phá toái phủ cận một kinh thiên hư vô không gian, thật sâu ẩn giấu đứng lên. Hắn cũng từ bỏ đi tìm bọn họ, mà là đem địa tạng vương nhục thân tin tức này nói cho Hướng Yên, để hắn thông qua Yên Vũ lâu phương thức, đem tin tức này phát tán ra, làm cho cả Thần Châu tịnh thổ tất cả mọi người đều biết chuyện này. Đã chỗ tối ẩn giấu một chút tiên cảnh lực lượng, như vậy chỉ cần có người đối với địa tạng vương nhục thân cảm thấy hứng thú, tự nhiên mà vậy liền sẽ có người đi đối phó cổ hồn tổ. Sở Vân cử động lần này cũng có thể nói là một chiêu mượn đao giết người. Thảo đường, Tam Tiên Sinh giờ phút này ngồi ở kia quen thuộc lương đỉnh dưới, đánh cờ. Mộ Thiên Lê ngồi đối diện hắn, Quan Âm tự tại tư thế ngồi, một tay cầm bầu rượu, thoải mái tùy ý. Lúc này, Trang Ba chậm rãi đi tới, cười hồ hồ nói ra: "Hai vị tiên sinh, dưới chân núi đến một vị khất cái bộ dáng người trẻ tuổi, hắn nói muốn yêu cầu thấy Tam Tiên Sinh." Khất cái? Mộ Thiên Lê hơi nghi hoặc một chút. Lao Tam lúc nào quen biết khất cái? Vậy mà lúc này Tam Tiên Sinh lại là cười cười, trên bàn cờ rơi xuống một quân cờ về sau, nói: "Trang Bá, ngươi mang niệm vô tâm lên đây đi." Trang Bá sững sờ: "Tam Tiên Sinh, hắn chẳng lẽ là cổ Phật Tháp Phật tử, niệm vô tâm?" Tam Tiên Sinh lạnh nhạt: "Đi thôi, dẫn hắn đi lên." "Vâng, Tam Tiên Sinh." Trang Bá nghe Tam Tiên Sinh nói về sau, không có tiếp tục hỏi nhiều, lập tức tiến đến dưới chân núi lĩnh người. Chuyện gì xảy ra? Niệm vô tâm còn sống? Mộ Thiên Lê lúc này cầm hồ lô rượu, trong mắt hiếu kỳ nhìn đến Tam Tiên Sinh ta lấy. Số mệnh an bài, hắn không chết được. Kẻ giết người bởi vì muốn tra tấn hắn, cho nên cố ý lưu hắn lại một cái mạng, muốn cho hắn cả một đời lâm vào ngơ ngơ ngác ngác tâm ma trạng thái. Nhưng cử động lần này cũng là triệt để cho chính hắn lưu lại một thanh chí mạng chi nhận. Nhân quả luân hồi, tuần hoàn mà kết thúc. Tam Tiên Sinh phối hợp nói đến. Nghe vậy, Mộ Thiên Lê có chút không quá lý giải, có thể dù là hắn còn sống, có bản lĩnh báo thù sao? Hắn muốn đối mặt người, chí ít cũng là tiên võ. Vàng hắn một cái đế cảnh cũng chưa tới tiểu bối, đây cùng si tâm vọng tưởng khác nhau ở chỗ nào? Tam Tiên Sinh nghe vậy, tiếp tục một bên đánh cờ, vừa nói, người thường thường sẽ bị một chút trước mắt giả tượng làm cho mê hoặc. Hắn mặc dù là Phật tử, nhưng cũng không chỉ là Phật tử. Hắn nhân quả luân hồi, tại một thế này, cũng coi là triệt để công đức viên mãn. Mộ Thiên Lê khẽ cho mày, luân hồi chuyển thế. Hắn còn có khác thân phận. Tam Tiên Sinh mỉm cười, không tiếp tục đáp lại. Không lâu sau đó, Trang Bá mang theo niệm vô tâm đi tới. Hai vị tiên sinh, người tới. Tam Tiên Sinh để cờ xuống, gật đầu nói, Trang Bá vất vả, người đi mau đi. Tốt. Trang Bá cười cười, chính là quay người rời đi. Phanh. Khẩn cầu Tam Tiên Sinh chỉ điểm sai lầm. Ta muốn báo thủ. Ta muốn vì sư môn tất cả trưởng bối báo thủ rửa hận, huyết nhận hung thủ. Giờ phút này, niệm vô tâm một bộ quần áo rách tung tóe, không kịp thu thập, lúc này hướng đến Tam Tiên Sinh hai đầu gối quỳ xuống, nôn ngự chân thật khẩn cầu. Tam Tiên Sinh ngón tay vung lên, để hắn đứng lên đến. Mộ Thiên Lê cảm giác đến, bây giờ niệm vô tâm trên thân, có chỉ là vô tận cừu hận cùng bi thương. Mặc dù nói, cừu hận có thể khiến người bộc phát ra vô hạn lực lượng, nhưng này chỉ thích dùng cho một chút thiên mệnh chi tử. Đối với phần lớn người mà nói, cừu hận mới chỉ là cừu hận, người ngoại trừ chịu đựng kiềm chế, lại từng bước trưởng thành bên ngoài, có lẽ về sau mới có thể có báo thù cơ. Trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không được. Những cái kia nằm mơ tại lập tức đánh mặt hoặc là đem cựu nhân phản sát, phần lớn đều là đắm chìm trong mình trong mộng thôi. Niệm vô tâm, bây giờ ngươi chỉ muốn báo thủ, có đúng không? Tam Tiên Sinh mắt nhìn thẳng lấy hắn, hỏi. Là, ta chỉ muốn giết người kia. Vì sư môn trưởng bồi báo thủ rửa hận. Niệm vô tâm kiên định đáp trả. Tam Tiên Sinh nhẹ gật đầu, cảm xúc đến, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi đi theo ta. Lập tức, Tam Tiên Sinh đứng dậy, vung tay lên, hắn cùng Niệm vô tâm liền biến mất ở thảo đường lương đỉnh bên trên. Chỉ thấy bọn hắn hai người thân ảnh tại xuất hiện thì đã là đứng ở thời gian trường hà dòng sông bên trong. Niệm vô tâm là lần đầu tiên nhìn thấy thời gian trường hà bộ dáng, trên mặt viết đầy rung động. Vô tận nước sông tràn đầy liên tục không ngừng thời gian phát tắc, nếu như không phải Tam Tiên Sinh che chở hắn ngăn trở những thời giờ kia nước sông trùng kích, sợ là hắn sớm đã bị mãnh liệt thời gian nước sông nuốt sống. Tam Tiên Sinh, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Niệm vô tâm nghi hoặc hỏi. Tam Tiên Sinh mặt không biểu tình nhìn đến hắn, nói, đến các ngươi, tìm một cái đáp án. Tìm một cái đáp án. Niệm vô tâm còn tại hoang mang đến cực điểm, chỉ thấy bao phủ hắn một tầng lực lượng đột nhiên biến mất, hắn trong nháy mắt cả người trọng tâm bất ổn, vội vàng la lên, Tam Tiên Sinh, ta muốn rơi xuống. Nhưng mà chờ đợi hắn, là Tam Tiên Sinh rội ra tay, bắt hắn lại cổ áo, tiếp theo dùng sức đẩy. Tam Tiên Sinh. Niệm vô tâm ánh mắt nghi hoặc, kinh hãi không cam lòng nhìn đến Tam Tiên Sinh cái kia bình tĩnh ánh mắt, toàn bộ thân thể cũng triệt để lọt vào mãnh liệt thời gian trường hà bên trong. Chương 321, cựu tổ chi nhất, vô tình buồn phiền thần chú. Chương 321, cựu tổ chi nhất, vô tình buồn phiền thần chú. Niệm vô tâm rất xuống thời gian trường hà sau đó, Tam Tiên Sinh không hề rời đi, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ lấy thời gian. Một ngày, hai ngày, năm ngày sau đó, Tam Tiên Sinh giống như nhập định đồng dạng đứng ở nơi đó, hắn lúc này đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn đến chân mình phía dưới thời gian trường hạ, thời gian đến. Phanh. Sau một khắc, niệm vô tâm rơi xuống cái chỗ kia nước sông, đồng nhiên dâng trào ra một đạo giận lưu, để cả tòa thời gian trường hạ vì đó run lên. Nước sông trở nên càng thêm hung manh gấp rút, nước sông bên trên cái kia vô cùng vô tận thời gian phát tắc, cũng bị một cỗ lực lượng từ cái kia điểm trung tâm xua tan mở. Tiếp theo, đạo kia nước sông vòng xoáy chỗ, đã rơi xuống 5 ngày niệm vô tâm, lúc này lại như kỳ tích nổi lên, sừng sững tại Tam Tiên Sinh trước mặt. Chỉ thấy giờ phút này niệm vô tâm, thần thái khí chất, bao quát cặp mắt kia thần, cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hắn, cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn đó là hai người. Mặc dù người mặc khất cái kia một dạng quần áo rách nát, nhưng cũng khó có thể che lấp trên người hắn bộ kia siêu nhiên tại thế khí chất. Hắn ánh mắt thâm thúy cũng kiên định nhìn đến Tam Tiên Sinh, chủ động hướng hắn ôm quyền nói, "Đa tạ, Tam Tiên Sinh." Tam Tiên Sinh nhìn qua hắn, bình tĩnh cười một tiếng, "Khách khí, đây vốn chính là ngươi ta ước định. Bây giờ chú rủa cảm nộ buồn phiền cùng đại hỷ, chắc hẳn cái kia vô tình buồn phiền thần chú cũng đã triệt để đại thành a." Niệm vô tâm khẽ gật đầu, trong ánh mắt bao hàm tang thương nói ra, "Theo năm đó bại vào nguyên kiếp phía dưới, tự nhiên nay đã qua vô tận tuế nguyệt, đây thần chú rốt cuộc đến lấy đại thành. Lần này, ta muốn lần nữa đối mặt hắn, cũng không trở thành đánh mất nửa điểm sức phản kháng." Tam Tiên Sinh thần thái bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn nói, "Thời đại này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta tin tưởng, nguyên kiếp sẽ ở thời đại này bị triệt để kết thúc. Chú rủa, ngươi bây giờ mới vừa khôi phục, cần phải đi thảo đường tĩnh dưỡng một trận. Cũng tốt đem đã từng tiên nguyên khôi phục." Nghe Tam Tiên Sinh lời nói, chú rủa suy nghĩ một chút hủy diệt cổ Phật tháp vị kia hung thủ, hắn vừa định lắc đầu tự tuyệt. Liền nghe Tam Tiên Sinh trực tiếp đánh gây hắn, "Nếu như chú rủa là vì hắn nói, tắc rất không cần phải. Nhà ta tiểu sư đệ là thời không nhân tổ chuyển thế thân, người kia giao cho hắn giải quyết liền có thể. Cổ Phật tháp thủ, hắn sẽ giúp ngươi báo. Chú rủa vẫn là đến lấy đại cục làm trọng, phải biết ngươi chân chính mục tiêu là cái gì." Nghe xong Tam Tiên Sinh nói, chú rủa sắc mặt giật mình, "Nhân tổ còn tại, quá tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta hy vọng càng lớn hơn. Đã như vậy, vậy liền như Tam Tiên Sinh nói, ta đi trước thảo đường tĩnh dưỡng một trận, về phần tiếp theo sự tình, giao cho nhân tổ chính là." "Mời." Tam Tiên Sinh phất tay háo một huy, một đạo không gian chi môn trong nháy mắt nổi lên, hai người đi vào, lúc này liền rời đi thời gian trường hạ. Cựu tổ chi nhất chú rủa, tại năm đó, với tư cách chú đạo cuối cùng nhân vật, một thân tu vi đạt tiên vương cảnh đỉnh phong, nếu không phải tao ngộ nguyên kiếp, hắn cũng là một tôn có thể xưng bá vô tận tuế nguyệt vạn cổ cự đầu. Nhưng, hắn tính cách tại cựu tổ bên trong, cũng là nhất là bạc tình bạc nghĩa. Đây hết thảy đơn giản là hắn tu luyện mình sáng tạo một môn công pháp, chậm chạp không thành công nguyên nhân. Vô tình buồn phiền thần chú, đây vang dội vô cùng danh hào, chính là chú rủa độc môn công pháp, cũng là hắn đăng lâm tiên vương đỉnh phong sáng tạo. Hắn tu luyện công pháp này, vô tình hai chữ, hắn tại năm đó đã đến, cũng lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Có thể buồn phiền hai chữ, lại là cho tới nay đem hắn vây chết. Một người vô tình, như vậy hắn liền đã không có hỉ nộ ai ố, ngay cả tình đều không có, lại sao là buồn phiền? Đây cũng là ban đầu chú rủa công pháp, một mực đều không thể đại thành mấu chốt. Mà lần này, hắn bị niệm vô tâm, bởi vì cổ Phật tháp hủy diệt, hắn tự mình cảm nhận được cái gì là buồn phiền. Cũng bởi vậy công pháp viên mãn, thần chú đại thành. Tiếp đó, hắn chỉ cần hảo hảo khôi phục, liền có thể mau chóng khôi phục lại đã từng trạng thái. Về phần hắn bộ dạng này làm mục đích, không khác, chỉ có một cái. Đó chính là nguyên kiếp, Thần Châu tịch thổ. Sở Vân đám người bọn họ vốn là muốn đi tới đi lui thánh thổ chi địa, nhưng mà dọc đường, Sở Vân bỗng nhiên nhận được Hứa Niên xin giúp đỡ tin tức. Tin tức bên trong nói, một mực cùng Hứa Niên không hợp nhau vị kia Yên Vũ lâu Đông lâu phó lâu chủ đệ tử Tào Thanh Dương, hắn phát hiện Hứa Niên một mực vụng trộm cho ngoại nhân truyền lại tin tức, tiết lộ Yên Vũ lâu tình báo. Hắn coi đây là từ, trực tiếp để Đông lâu đội chấp pháp, đem Hứa Niên nhốt vào đại lao bên trong. Mà về phần cái khác sự tình, Sở Vân cũng không rõ ràng. Hắn nhận được tin tức, cũng là trước tiên hướng đến Đông lâu đội, bây giờ khoảng cách Đông lâu đã rất gần, không ra nửa canh giờ liền có thể đến. Đáng tiếc không có Yên Vũ đại đế phương thức liên lạc, nghe nói hắn thường xuyên không tại lâu bên trong, bằng không thì việc này trực tiếp truyền cái tin tức cho hắn liền tốt. Giờ phút này, Thiên Ma nữ đứng tại Sở Vân bên cạnh, sừng sững tại bông thuyền, ánh mắt hướng phía trước nói ra. Tào Thanh Dương phát hiện Hứa Niên hướng mặt ngoài tiết lộ Yên Vũ lâu tin tức, tăng thêm hắn cùng Hứa Niên vốn chính là đối thủ muốn mất một còn, coi đây là tự động thủ với hắn, ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ là sợ hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Niên cho bên ngoài người tiết lộ tin tức, cái này bên ngoài người sẽ là ngươi vị này bây giờ uy danh hiển hách Sở Hoàng. Nếu là hắn biết, sợ là cho hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám động thủ. A Phủ Nhã giờ phút này cũng là nói ra. Sở Vân sắc mặt lạnh lùng, quản hắn có hay không lá gan kia, Hứa Niên chỉ cần xảy ra chuyện, hắn hẳn phải chết. Sở Vân đối với Hứa Niên, là đem coi như bằng hữu đến đối đãi cho tới nay, Sở Vân từ Hứa Niên nơi đó đạt được không ít tình báo, thậm chí hắn thảo đường thân phận không có vạch trần thì, Hứa Niên vẫn tại giúp hắn. Hai người mặc dù phân biệt rất lâu, nhưng cũng một mực có tại liên hệ. Nếu là Tào Thanh Dương muốn dùng cái này làm lý do động Hứa Niên, Sở Vân cũng không sợ sốc toàn bộ Đông lâu, để hắn trả giá đắt, cũng không cần lo lắng quá mức. Hứa Niên thúc thúc, dù sao cũng là Đông lâu phó tổng quản, Hứa Niên xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ tận lực cùng nhau. Có hắn tại, trừ phi Tào Thanh Dương sư tôn tự mình ra mặt, bằng không thì Tào Thanh Dương hẳn là cũng không dám làm quá mức. A Phủ Nhã lên tiếng nói ra, hy vọng như thế, bằng không thì đây Đông lâu coi như thật muốn đổ máu. Sở Vân âm thanh lạnh lẽo nói, sau nửa canh giờ, thân là Yên Vũ lâu tứ đại tổng lâu chí nhất, Yên Vũ lâu Đông lâu vị trí chỗ tại Thần Đại Thành, chiếm cứ Thần Đại Thành một nửa thổ địa diện tích, tầng lầu cao tới hơn 100 mét, tầng cao nhất xuyên thẳng vào tiêu, trao liệu cửu thiên. Đông lâu bao la, cùng nói hắn là một ngôi lầu, hoàn toàn có thể nói là một tòa thành. Tầng thứ nhất bao la trình độ, liền không còn có trên 100 cái phòng bán đấu giá, sân quyết đấu chờ chút, bên trong sức xa hoa khí phái, tiến đến liền cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Sở Vân một bọn người, giờ phút này xuất hiện ở đông cửa lầu trước. Sở Vân mới chỉ là tản mát ra một sợi khí tức, đông đỉnh lầu tầng, vị kia Đông lâu chủ, được xưng là Trúc Vân Đại Đế nhân vật, lập tức liền cảm ứng được. Trong chốc lát, Trúc Vân Đại Đế một thân trường bào màu nâu, tóc buộc lên, tuổi tác hơi có vẻ lão hoàng hôn, xuất hiện ở Sở Vân mấy người trước mặt. "Xin hỏi tôn giá, thế nhưng là Sở Hoàng?" Trúc Vân Đại Đế chủ động đưa tay hữu lễ hỏi. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Sở Vân, nhưng cũng là nhìn qua hắn chân dung. Tăng thêm hắn cái kia một thân cảm giác áp bách, cho dù là hắn vị này đại đế cảnh bắt trọng thiên, đều rất cảm thấy đến vô tận áp lực. "Là ta." Sở Vân đơn giản hai chữ, ngữ khí lại có vẻ hắn tâm tình cũng không rất tốt. "Không biết Sở Hoàng đến ta Đông Lâu, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Nếu không để ý, chúng ta lên lầu nói chuyện, như thế nào?" Trúc Vân Đại Đế cảm giác có chút không ổn, hắn chủ động mời nói. "Có thể. Mấy vị, mời." Sở Vân đáp ứng sau đó, Trúc Vân Đại Đế chính là mang theo mấy người bọn họ đi lên tầng cao nhất lâu chủ điện. Chương 322, đáng thương Hướng Yên. Chương 322, đáng thương Hướng Yên. Lầu chủ trên điện, Trúc Vân Đại Đế cùng Sở Vân bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, nhìn đến Sở Vân cái kia một mặt nghiêm túc, Trúc Vân Đại Đế hơi có vẻ khẩn trương hỏi, "Xin hỏi Sở Hoàng, ta Đông Lâu, thế nhưng là có cái gì chỗ đắc tội a? Nếu là có vấn đề gì, Sở Hoàng cứ nói đừng ngại." Sở Vân mặt không biểu tình mạc nhiên mở miệng, "Bản hoàng có một người bạn, gọi là Hướng Yên, bây giờ liền được nhốt tại các ngươi Đông Lâu trong lao ngục." Lời này vừa ra, trực tiếp liền để Trúc Vân Đại Đế giật nảy mình. Hắn thân là Đông Lâu nhân vật số 1, quyền cao chức trọng, bình thường Hứa Nghiên căn bản tiếp xúc không đến hắn, hắn cũng không biết Hứa Nghiên đến tột cùng là ai. Nhưng Sở Hoàng bằng hữu, mấy chữ này phân lượng bày ở nơi này, cũng đã đủ rồi. "Sở Hoàng, xin mời ngài chờ một lát phút chốc. Việc này ta quả thật không biết, bây giờ ta Đông Lâu thật bắt Sở Hoàng bằng hữu, ta lập tức để bọn hắn đem người thả." Trúc Vân Đại Đế vội vàng nói đến, lập tức liền muốn phát tin tức cho phía dưới người tiến hành hỏi thăm. Sở Vân lúc này đánh gậy hắn, "Trúc lâu chủ, Hứa Nghiên không chỉ có là bằng hữu của ta, hắn cũng là các ngươi Liên Vũ lâu người. Tại mấy ngày trước, hắn bị các ngươi Đông Lâu phó lâu chủ đệ tử Tào Thanh Dương lấy cấu kết ngoại nhân tiết lộ lâu nội tình báo làm tên, đánh vào lao ngục." Trúc Vân Đại Đế nghe vậy, sắc mặt giật mình. Càng là không có dự liệu được, đây Hứa Nghiên vậy mà lại là hắn Đông Lâu người mình. Đây nếu là sớm biết nói, cái này gọi Hứa Nghiên cùng Sở Hoàng nói bằng hữu, Trúc Vân tuyệt đối hận không thể đem hắn coi như bảo bối đến đối đãi. Phải biết, Sở Vân phía sau là Thảo Đường, thậm chí bọn hắn tổng lâu chủ cũng tự mình đối bọn hắn tứ đại lâu chủ xuống mệnh lệnh, Sở Vân người này, nhất định phải giao hảo, hắn chính là bọn hắn Yên Vũ lâu bạn bè. Cái này cũng nói rõ, Sở Hoàng cùng bọn hắn tổng lâu chủ giữa, quan hệ cũng coi như không tệ. "Sở Hoàng, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta lập tức để bọn hắn tới. Hôm nay bất kể như thế nào, ta đều sẽ tự mình cho Sở Hoàng một cái công đạo." Trúc Vân Đại Đế lời thề son sắt nói ra, ngay sau đó hắn liền cho phía dưới hai tên cao tầng, Đông Lâu phó lâu chủ cùng Đông Lâu đại tổng quản đều là truyền đi tin tức. Rất nhanh, hai tên trung niên nam tử vội vội vàng vàng từ phía dưới đi tới, tiến vào lâu chủ điện bên trong. Gặp qua lâu chủ, hai người này tiến vào đại điện về sau, trước tiên liền hướng Trúc Vân Đại Đế hành lễ. Sở Vân nhìn lướt qua, liền xem thấu hai người tu vi, bên trái vị kia là Vĩnh Hằng cảnh đỉnh phong, bên phải vị kia trên thân có đế uy, chính là một tên chuẩn đế. Cứ như vậy, bọn hắn thân phận cũng là miêu tả sinh động. Đông Lâu đại tổng quản Tư Đồ Hào Văn cùng Đông Lâu phó lâu chủ ra cắt cẩm ánh sáng. "Cẩm ánh sáng, ta hỏi ngươi, ngươi đồ đệ Tào Thanh Dương, có phải hay không bắt một vị gọi Hứa Niên đệ tử, nuốt vào ta Đông Lâu lao ngục bên trong?" Lúc này, Trúc Vân Đại Đế trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay ra cắt cẩm ánh sáng, chính diện thẳng hỏi. Ra cắt cẩm ánh sáng đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại, đáp lại nói, "Lâu chủ, giống như đích xác có chuyện này. Ta trước mấy ngày nghe Thanh Dương đề cập qua đời miệng, tựa như là Hứa Niên tiết lộ lâu bên trong tình báo, cùng ngoại nhân cấu kết, ta liền đem việc này giao cho hắn toàn quyền xử lý." Trúc Vân Đại Đế nghe xong, giận tay vỗ, "Hồ nháo, các ngươi quả thực là hồ nháo. Ra cắt cẩm ánh sáng, ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền để ngươi đổ đệ kia, đem Hứa Niên liên quan ta đưa đến nơi này. Hạn hắn một chén trà thời gian cho ta đem người mang tới. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Trúc Vân Đại Đế đột nhiên trở mặt, để ra cắt cẩm quang hỏa Tư Đồ Hào Văn sắc mặt đều là hơi đổi. Hai người bọn họ lập tức liền ý thức được tình huống không đúng, liếc nhìn bên cạnh Sở Vân một bọn người, đều là mặt không đổi sắc, cái kia Tần Phong Lăng trên mặt thậm chí còn treo một tia trêu tức đủ cười. Bọn hắn lập tức liền cảm giác, việc này có thể cùng những người này có quan hệ. Gia Cát Cẩm ánh sáng lúc này cũng chỉ đành đỉnh lấy áp lực đáp, "Là lâu chủ, ta lập tức để hắn đem người mang tới." Gia Cát Cẩm dưới ánh sáng một khắc, trực tiếp liền cho mình đồ đệ Tào Thanh Dương truyền đi tin tức, cấp tốc để hắn lập tức đi lao ngục dẫn người tới. Tư Đồ Hào Văn lúc này trong đầu cẩn thận nhớ lại, hắn cảm giác Sở Vân mặt có mấy phần quen thuộc. Rốt cuộc, trong đầu của hắn linh quang chợt lóe, nhớ ra rồi. Sở Vân mặt cùng nghe đồn bên trong Sở Hoàng hoàn toàn là giống như lúc. So sánh với còn cảm thấy hoang mang Gia Cát Cẩm ánh sáng, Tư Đồ Hào Văn đã đem người nhận ra. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có suy đoán, Hứa Niên sự tình, bình thường mà nói lâu chủ không thể lại thái độ như thế mới phải. Dạng này đến xem nói, Hứa Niên rất có thể cùng Sở Hoàng có một loại nào đó quan hệ. Hắn cái kia nhìn lên đến có chút thông minh đôi mắt nhỏ hạt châu nhất chuyển, lúc này lại chủ động lên tiếng mở miệng, "Lâu chủ, theo ta được biết, đây Hứa Niên hẳn là cho phép huy chất tử. Lần này, Tào Thanh Dương là trong vòng gian vì tội danh bắt Hứa Niên, cho phép huy có tới tìm ta, muốn cho ta khuyên một khuyên phó lâu chủ, để Tào Thanh Dương ra tay không nên quá hung ác. Bất quá đáng tiếc, ta cùng phó lâu chủ nhắc qua đời miệng, nhưng giống như phó lâu chủ cũng không có để ở trong lòng." Trúc Vân Đại Đế nghe được cho phép huy hai chữ, vẫn còn có chút ấn tượng, chính là hắn Đông Lâu phó tổng quản. Gia Cát Cẩm ánh sáng tại trong đầu cẩn thận hồi ức, cũng là nghĩ đứng lên, Tư Đồ Hào Văn sắc thực cùng mình nói qua như vậy lời miệng. nhưng đó là tại trên bàn rượu, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt đáp ứng, căn bản không có đi sâu nhớ, qua đi tự nhiên cũng liền quên đi. Dù sao tại hắn cái này phó lâu chủ trong mắt, phó lâu chủ nếu như hắn cảm thấy không vừa mắt, là có thể tùy tiện thay đổi. Bởi vậy cái gì lợi ích đều không có, liền muốn tại hắn nơi này đi cửa sau, chỉ là một cái phó tổng quản, làm sao có thể tư cách. Có việc này, Trúc Vân Đại Đế không khỏi lần nữa nhìn về phía Gia Cát Cẩm Ánh Sáng. Gia Cát Cẩm Ánh Sáng cho mày, nhắm mắt nói, tựa như là có, nhưng bởi vì gần nhất lâu bên trong sự tình quá nhiều, ta còn chưa kịp. Hừ, Trúc Vân Đại Đế tự nhiên rõ ràng, đây chỉ là hắn lấy cớ, bởi vậy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đông Lâu Thiên Lao, Hứa Niên một bộ bạch y liễu, lúc này đã bị máu nhuộm đỏ, hắn bị ngâm mình ở huyết cựu bên trong, tứ chi cột vào bên dưới, kinh mạch toàn bộ bị đánh gãy, trên thân huyết nhục đầm địa, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, thậm chí một ít vết thương còn có thể thấy bạch cốt. Đồng thời, hắn lồng ngực, phần lưng đây hai khối khu vực trong vết thương, còn mọc ra trùng tổ, hàng ngàn hàng vạn con ròi bò nghỉ lại tại phía trên kia, từng chút nuốt ăn Hứa Niên trên vết thương thì thối. Mỗi một lần nuốt ăn, đều tựa như lăng trì chi đau. Cái này căn bản là tại tinh khiết tra tấn hắn, bây giờ Hứa Niên đã không biết hôn mê mấy lần, nhưng lại bị đau tỉnh lại, có thể nói là cực kỳ sống không bằng chết. Nhanh, mở cửa ra, dẫn hắn đi lên. Lúc này, gần như lần nữa hôn mê Hứa Niên, nghe được cái kia để cho mình hận thấu xương âm thanh, cùng một trận gấp rút tiếng bước chân. Chỉ thấy một vị người xuyên thanh y cao gầy nam tử, mang theo bốn tên tùy tùng mở ra cửa nhà lao, giải khai Hứa Niên trên thân ra tỏa, đem hắn dẫn theo, đi ra lao ngục. Tào Thanh Dương, người tử kỳ sắp đến. Hứa Niên bị dẫn theo đi qua nam tử mặc áo xanh kia bên cạnh, hắn dùng hết lực khí toàn thân, nói ra một câu nói kia. Ba, thử, người cái tiện chủng, đã rơi xuống lần này tình trạng, còn tại người xin nói mộng đâu. Mang cho đi. Nam tử mặc áo xanh kia chính là Tào Thanh Dương, cũng là cha tấn Hứa Niên kẻ cầm đầu. Hắn hung hăng quạt Hứa Niên một cái miệng rộng, ngay sau đó mang người, đem Hứa Niên áp hướng tầng cao nhất lâu chủ điện. Chương 323, giải cứu Hứa Niên, Tào Thanh Dương tận thế. Chương 323, giải cứu Hứa Niên, Tào Thanh Dương tận thế. Lâu chủ trên điện. Tại Trúc Vân Đại Đế hừ một tiếng sau đó, Gia Cát Cẩm Ánh Sáng triệt để không dám nói thêm nữa. Hắn phát giác được bản thân lâu chủ thái độ dị thường, nội tâm cũng lập tức có không tốt dự cảm. Một cái cho phép huy chất tử, làm sao biết dẫn phát như thế đại hậu quả đâu. Hắn còn tại hoang mang, đám người cũng đang lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, cửa đại điện mấy bóng người vội vàng đi đến, Sở Vân ánh mắt nhìn lại, sát cơ bỗng hiện. Hắn thấy được Hứa Niên bây giờ thê thảm bộ dáng, còn bị bọn hắn dẫn theo, kinh mạch toàn bộ đoạn, ngay cả đi đường đều làm không được. Lúc này, Sở Vân trên thân một cỗ linh ý đè tới, Tào Thanh Dương cùng hắn những tùy tùng kia, trực tiếp liền được trấn áp quỳ trên mặt đất. A phủ nhã tinh linh lực lượng kịp thời Hứa Niên tiếp được. Vô lực cảnh. Gia Cát Cẩm riêng này thì cũng là sắc mặt run lên, trong lòng hoảng sợ. Cảm giác được Sở Vân trên thân tỏa ra cái kia cỗ uy thế, hắn nội tâm lập tức vô cùng khẩn trương thấp giọng. Sở Hoàng chấm đã. Tiên cơ bên dưới lưu người, cho ta hỏi thăm một phen. Lúc này, Trúc Vân Đại Đế vội vàng vươn tay quên cả nói. Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp theo nói, xem ở các ngươi tổng lâu chủ trên mặt mũi, ta để ngươi nơi đến đưa. Nếu không thể cho bản hoàng một cái hài lòng bàn giao, hôm nay tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sở Vân vung tay lên, tán đi mình lực lượng, đưa tay chậm rãi đặt ở mình trên đùi. Đa tạ Sở Hoàng. Trúc Vân Đại Đế nói cảm ơn. Lúc này, Gia Cát Cẩm Ánh Sáng cũng triệt để biết trước mắt cái này người thân phận. Sở Hoàng Sở Vân, thảo đường người, càng là bây giờ Thần Châu Tịnh Thổ nhân vật phong vân. Đây Hứa Niên là như thế nào cùng hắn đáp lên quan hệ a? Giờ phút này, A Phủ Nhã cũng đã bắt đầu vì Hứa Niên trị thương, tinh linh tộc tương đối am hiểu phương diện này, càng là có nàng vị này tinh linh tộc nữ hoàng tự mình xuất thủ. Hứa Niên trên thân vết thương bắt đầu mắt trần có thể thấy dần dần khép lại. Tào Thanh Dương mấy người giờ phút này mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, kết quả Trúc Vân Đại Đế lực lượng trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới trong đại điện, bắt đầu nghiêm túc thẩm vấn Tào Thanh Dương. Dùng đi tiện thủ đoạn công báo tư thủ, càng lại như vậy tàn bạo bất nhân trà tấn mình đồng môn. Các ngươi, hẳn bị tội gì? Tào Thanh Dương bối rối, hắn căn bản không nghĩ tới, mình sư tôn để cho mình đem Hứa Niên dẫn tới, kết quả lại biến thành dạng này. Hắn lập tức lên tiếng cãi lại, lâu chủ, ta oan uổng a. Là đây Hứa Niên, một mình trái với lâu bên trong quy củ, chủ động đem tình báo tiết lộ cho ngoại nhân, cấu kết ngoại nhân tổn hại ta Yên Vũ lâu lợi ích. Hắn là Yên Vũ lâu phản đồ a. Cho nên lâu chủ, ta đối với phản đồ dùng hình bức cung, cái này cũng tại Yên Vũ lâu quy tắc bên trong a. Tào Thanh Dương cắn răng kiên trì giải thích những này, trực tiếp là để hắn tử kỳ thêm gần một bước. Hôn trướng, ngươi còn dám giảo biện? Nếu như ngươi thật muốn bức cung xác minh trận tướng, ngươi để cho người ta siêu hồn chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Ngươi đây rõ ràng đó là công báo tư thủ, chỉ vì cha tấn Hứa Niên, giết hại đồng môn, ngươi quả thực là tội ác tày trời. Gia Cát Cẩm Ánh Sáng, đây chính là ngươi hảo đồ đệ. Đến, ngươi nói cho ta một chút, giết hại đồng môn muốn thế nào xử trí? Trúc Vân Đại Đế giờ phút này nhìn qua Gia Cát Cẩm Ánh Sáng trên mặt nộ khí chưa tiêu chất vấn. Gia Cát Cẩm Ánh Sáng bây giờ đã là tê cả da đầu. Hắn lo lắng Sở Vân đối với mình sinh ra trả thù, trong đầu đã loạn thành một bầy, hoàn toàn không có chủ ý, nhưng mà hắn còn chưa nói cái gì. Tào Thanh Dương lại là đỏ mặt dựa vào lý lẽ biện luận, lâu chủ, ta không phục. Rõ ràng đó là Hứa Niên cấu kết người khác tiết lộ tình báo trước đây, bị ta tóm gọn. Ta còn giữ Lưu Ảnh Châu, nếu như lâu chủ không tin, ta có thể đem chứng cứ lấy ra cho lâu chủ tận mắt xem qua. Nghe được Tào Thanh Dương nói như vậy, thân là hắn sư tôn, lại thân là Đông Lâu phó lâu chủ Gia Cát Cẩm Ánh Sáng, cũng đành phải thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Tại tự gây nghiệp thì không thể sống, ai cũng cứu không được. muốn trách chỉ có thể trách Tào Thanh Dương mình, còn không có nhận rõ ràng thế cục. Trúc Vân đại đế nghe được hắn có chứng cứ, giờ phút này thoáng hé mắt, "Úc, ngươi có chứng cứ? Đến, lấy ra. Phàm là chứng cứ làm thật, ta lập tức vì ngươi sửa lại án xử sai." Tào Thanh Dương nghe vậy, lúc này đem mình trong túi viên kia lưu ảnh châu hiến ra ngoài, "Lâu chủ, tất cả chứng cứ đều ở đầy châu bên trong." Trúc Vân đại đế tiếp nhận viên kia lưu ảnh châu về sau, chỉ là đánh giá mấy lần, căn bản không thấy bên trong nội dung. "Phanh." Trên tay hắn lực lượng vừa ra, trực tiếp đem viên kia lưu ảnh châu chấn vỡ. Tiếp theo hắn nhìn đến Tào Thanh Dương, lạnh giọng thử hỏi, "Ngươi nói chứng cứ ở chỗ nào? Ngươi dám trêu đùa bản lâu chủ?" Tào Thanh Dương ngây ngẩn cả người, triệt để trợn tròn mắt. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mình lâu chủ vậy mà đến chiêu hủy thi di tích, mở mắt nói lời bịa đặt. "Lâu chủ, ngươi đây là trần trụi bao che, thiên vị. Ta không phục. Chứng cứ ta giao cho ngươi, tất cả mọi người đều thấy được. Là chính ngươi đem chứng cứ hủy." Tào Thanh Dương giờ phút này cuồng loạn hét lớn. Trúc Vân đại đế lạnh cười một tiếng, "Tất cả mọi người đều thấy được. Ngươi xác định?" "Hào Văn, nói cho ta biết, ngươi thấy được sao?" Tư đồ Hào Văn mỉm cười, "Lâu chủ, ta cũng không có nhìn đến, Tào Thanh Dương rõ ràng không có lấy gì, hắn đây rõ ràng là đang đùa bỡn lâu chủ, tội thêm nhất đẳng." Chương 324, Tào Thanh Dương chết, Hứa Niên khôi phục. Chương 324, Tào Thanh Dương chết, Hứa Niên khôi phục. Tào Thanh Dương hai mắt tròn trịa, trong đó che kín màu đỏ tơ máu, không cam lòng lại phẫn nộ gắt gao nhìn qua Tư đồ Hào Văn. Vị này mình Đông Lâu đại tổng quản, trong ngày thường cùng mình không oán không cừu, thậm chí hắn đã từng còn cho hắn đưa qua một chút lễ vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở thời điểm này nảy ra, như vậy trắng trợn hãm hại mình. Tào Thanh Dương nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía mình sư tôn, cũng chính là Phó Lâu chủ Gia Cắt Cẩm Ánh Sáng. Lúc này, Trúc Vân đại đế cũng nhìn phía Gia Cắt Cẩm Ánh Sáng, do hỏi, "Cẩm Ánh Sáng, ngươi đây, có thể có nhìn đến ngươi vị này đệ tử, đem chứng cứ giao cho bản lâu chủ?" Trúc Vân đại đế cùng Tào Thanh Dương đôi mắt, lúc này đều là nhìn chằm chằm Gia Cắt Cẩm Ánh Sáng. Tào Thanh Dương trong ánh mắt mười phần chờ mong, đem còn lại duy nhất hy vọng, ký thác đến mình sư tôn trên thân. Hắn là mình sư tôn duy nhất đệ tử, hắn tin tưởng sư tôn nhất định sẽ cứu hắn. Nhưng mà, tiếp theo một màn, nhưng cũng là trực tiếp để Tào Thanh Dương nhân sinh lâm vào đến ám thời khắc, nội tâm triệt triệt để tuyệt vọng. "Hồi lâu chủ, ta không thấy được." Gia Cắt Cẩm Ánh Sáng cũng lựa chọn phớt lờ. Không phải hắn không nguyện ý cứu, mà là hắn cứu không được. Mình vị này đệ tử, cho tới bây giờ còn căn bản thấy không rõ lắm thế cục. Chứng cứ không chứng cứ, đến giờ phút này, đã hoàn toàn không trọng yếu. Tại tuyệt đối thân phận cùng thực lực trước mặt, Trúc Vân đại đế nói đây là đen, bọn hắn nếu là dám nói là trắng, vậy hôm nay, liền ngay cả hắn vị này phó lâu chủ cũng chịu không nổi. Lúc này, Tào Thanh Dương toàn bộ thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới bên cạnh hắn những cái kia chó săn, lúc này cũng đều là từng cái quỳ trên mặt đất, thân thể sợ hãi đến không thể khống chế run rẩy, từng cái nội tâm sợ hãi tới cực điểm. "Sư tôn." Tào Thanh Dương cái kia tuyệt vọng trên mặt há to miệng, có thể chỉ nói xuất sư vị hai chữ sau đó, liền không có sau này. Hắn cũng không nói ra được, có lẽ cũng là triệt để tâm chết, đã không biết nên nói cái gì. Hắn phảng phất mình rơi vào ổ sói, chính mình là cái kia đợi làm thịt cừu non, dù là lại giải thích cái gì, ở trước mắt những người này xem ra, cũng bất quá là trò cười thôi. "Hừ, Tào Thanh Dương, ngươi có thể nghe được. Trêu bừa bản lâu chủ, ngươi bây giờ càng là tội thêm nhất đẳng. Hào Văn, dựa theo lâu bên trong quy củ, đem như thế nghịch tặng, tại chỗ chu sát." Trúc Vân đại đế sắc mặt đứng trang nghiêm hạ lệ. "Là, lâu chủ." Tư đồ Hào Văn đứng dậy, lúc này lĩnh mệnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía song xoài trên mặt đất Tào Thanh Dương, tay chậm rãi nâng lên, vừa mới chuẩn bị động thủ thì chấm đã. Lúc này, Sở Vân ngồi tại mình vị trí bên trên, bỗng nhiên lên tiếng. "Sở Hoàng, nhưng còn có chỗ không ổn." Trúc Vân đại đế lập tức nhìn đến Sở Vân, lên tiếng hỏi. Hắn đối với Hứa Minh như thế trả tấn, mới chỉ là như vậy chết, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. "Trúc lâu chủ, bản hoàng không cầu hắn gấp trăm ngàn lần hoàn trả, nhưng chí ít cũng phải để hắn trước khi chết trải nghiệm một cái, trước đó Hứa Minh cho gặp tất cả trả tấn, lại chết không muộn." Sở Vân sắc mặt băng lãnh mạc nhiên nói ra. Hắn lần này đến cho Hứa Niên ra mặt, nhìn thấy Hứa Niên gặp như thế trả tấn, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế buông tha Tào Thanh Dương. Để Tào Thanh Dương cũng gặp đồng dạng tra tấn sau lại chết, đây đã là hắn đại phát thiệt tâm, xem ở Yên Vũ đại đế trên mặt, không cho Trúc Vân quá mức khó làm. "Tốt, Sở Hoàng chi ngôn, ta đồng ý." "Hào Văn, làm theo a." Trúc Vân đại đế đáp ứng sau đó, liền nhìn về phía Tư đồ Hào Văn nói ra. "Sở Hoàng, khẩn cầu Sở Hoàng, đại nhân có đại lượng, để Thanh Dương an tâm chết a." Thân là Tào Thanh Dương sư tôn, giờ phút này cũng rốt cục nhịn không được. Để hắn trơ mắt nhìn đến mình đệ tử chịu tra tấn, hắn cũng là có tình cảm người, hắn làm không được. Bởi vậy, phần này đi đến điểm cuối cùng sư đồ tình nghĩa, cuối cùng ở trong nội tâm, điều động hắn đứng dậy. Sở Vân ánh mắt mạc nhiên nhìn hắn một cái, căn bản không mang theo phản ứng, quay đầu nhìn về phía Trúc Vân đại đế, "Trúc lâu chủ, còn chờ cái gì đâu? Động thủ." Trúc Vân đại đế lập tức lớn tiếng ra lệnh. "A, ngươi, a, các ngươi nhất định chết không yên lành." "A." Trúc Vân đại đế vừa mới nói xong, Tư đồ Hào Văn trực tiếp động thủ. Hắn lực lượng tại Tào Thanh Dương bọn hắn nhục thân bên trên, lưu lại vô số đạo miệng máu, trực tiếp để bọn hắn nhục thân ra chóp thịt bong, huyết nhục đầm địa. Ngay sau đó, lại thi pháp trên người bọn hắn vết thương bên trong gieo xuống rồi bỏ, để côn trùng tiến hành cắn xé, đây đau đến không muốn sống cảm giác, như Tào Thanh Dương đám người kêu rên liên tục, tê tâm liệt phế gào thét gào thét. Tư đồ Hào Văn thậm chí còn tại những người kia vết thương bên trên, xuống từ vô số loại quả ớt hỗn hợp lại cùng nhau dược thủy, chảy đến những vết thương kia chỗ sâu, kích thích những vết thương kia huyết đủ. A, Tào Thanh Dương bọn hắn cảm giác đau trong nháy mắt bị phóng đại gấp mấy chục lần, đau đớn trực kích bọn hắn chán, để bọn hắn linh hồn sụp đổ liên tục. Loại này tàn nhẫn tra tấn thủ đoạn, thậm chí còn so chặt bọn hắn tứ chi cùng kinh mạch toàn thân còn kinh khủng hơn. Loại kia là đã tiếp cận tử vong, nhưng còn treo một hơi. Mà Tư Đồ Hào Văn loại này là tinh khiết không cho bọn hắn chết, một mực để bọn hắn thống khổ duy trì đến lớn nhất trình độ, chân chính trên ý nghĩa đau đến không muốn sống. Gia Cát Cẩm ánh sáng giờ phút này nhìn đến Tào Thanh Dương bọn hắn chịu tra tấn, phản phất đau nhức tại hắn thân đồng dạng, hắn thần sắc hết sức thống khổ, con mắt túi xuống, không còn đi xem. Tào Thanh Dương bọn hắn tiếng kêu rên tại trên điện liên tiếp, nhìn đến tra tấn không sai biệt lắm, Sở Vân Nhân thì nói, "Tốt, giết đi." Tư Đồ Hào Văn lập tức trong tay lực lượng ngưng tụ cổ tay chặt, trực tiếp đem Tào Thanh Dương đám người toàn bộ chém ngang lưng, tại chỗ xử quyết. Tư Đồ Hào Văn giải quyết hết Tào Thanh Dương bọn hắn về sau, phất tay áo vung lên, một đạo lực lượng che lại, đem những cái kia máu tanh cùng thi thể toàn bộ dập tắt rơi. Thấy một màn này, Gia Cát Cẩm ánh sáng không che giấu chút nào nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tư Đồ Hào Văn ra tay quá độc ác. Giết thì cũng thôi đi, liền ngay cả thi thể cũng không cho hắn cái này khi sư tôn lưu. Có thể mặc dù là dạng này, Gia Cát Cẩm ánh sáng lúc này cũng đành phải giận mà không dám nói gì, trầm mặc đứng tại chỗ. Mà lúc này, tại A Phủ Nhã lực lượng trị liệu xong, Hứa Nghiên gãy mất kinh mạch tái tạo, bao quát trên người hắn những thương thế kia, giờ phút này cũng đã khỏi hẳn. Cũng may đều là nhục thân tổn thương, linh hồn không có vấn đề quá lớn. Có A Phủ Nhã xuất thủ, Hứa Nghiên lập tức liền cùng người không việc gì đồng dạng. Cảm ơn. Hứa Nghiên lúc này cũng hướng về A Phủ Nhã nói một tiếng cảm ơn. A Phủ Nhã bây giờ mặc dù đã là trên mặt nổi tinh linh nữ hoàng, nhưng nàng cũng không có quên mình cùng Hứa Nghiên giao tình, lạnh nhạt nói, việc nhỏ mà thôi, không cần nói cảm ơn. Hứa Nghiên cười cười, lập tức hắn nhìn phía Sở Vân, lần này đa tạ Sở huynh tự mình chạy đến, Hứa Nghiên vô cùng cảm kích. Sở Vân khoát tay áo, lúc này nói ra, Hứa huynh, giữa ngươi ta, có gì cần nói cái này biết chứ? Ngươi yên tâm, chờ lần sau ta thấy các ngươi tổng lâu chủ thì ta sẽ cùng hắn nói lại ngươi, để hắn quan tâm kỹ càng ngươi cùng thúc thúc của ngươi, tận lực để cho các ngươi an bài một cái càng tốt hơn chức vị. Sở Vân như vậy không che giấu chút nào, ngay trước Trúc Vân, Tư Đồ Hào Văn những người này trên mặt, trần trụi nói ra. Hắn cũng là cố ý hành động, vì chính là muốn khiến cái này người biết, Hứa Nghiên là hắn Sở Vân rất trọng yếu bằng hữu, thậm chí về sau còn có thể đứng tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn tiếp theo về sau đối đại Hứa Nghiên thái độ, sẽ cùng tại quyết định bọn hắn về sau tiền đồ. Có lòng. Hứa Nghiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Sở Vân ngay trước như vậy một số người trên mặt, thẳng thắn nói ra những này, cũng là vì cho mình trải đường. Chương 325, Đông Lâu giám sát đặc sứ, Hải Nhãn phong ấn. Chương 325, Đông Lâu giám sát đặc sứ, Hải Nhãn phong ấn. Trúc Vân đại đế giờ phút này nghe được Sở Vân những lời này, cùng Tư Đồ Hào Văn đều là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chỉ thấy Trúc Vân đại đế trầm mặc sau một lát, lúc này mở miệng lần nữa, "Sở Hoàng à, sự tình lần này, mặc dù nói là Tào Thanh Dương cái này người tặc, một tay tạo nên, nhưng là để Hứa Nghiên lâm vào như thế tình cảnh, tao nộ như thế oan khuất, ta cũng là cảm thấy mười phần tự trách a. Vì bồi thường Hứa Nghiên, ta quyết định phong Hứa Nghiên vì ta Đông Lâu giám sát đặc sứ." Nghe vậy, Tư Đồ Hào Văn cùng ra các cẩm ánh sáng bao quát Hứa Nghiên, đều là sắc mặt có chút bối rối, biểu lộ mờ mịt. "Giám sát đặc sứ? Trúc lâu chủ, đây là cái gì chức vị?" Sở Vân dò hỏi. "Giám sát đặc sứ, nắm giữ giám sát ta Đông Lâu bên trong tất cả cao tầng tất cả quyền lợi, đồng thời có thể trực tiếp hướng ta báo cáo. Nói cách khác, từ nay về sau, Hứa Nghiên chính là ta con mắt, lâu bên trong tất cả tình huống, ta về sau đều là sẽ từ Hứa Nghiên nơi này giải." Trúc Vân đại đế giải thích nói. Nghe được đây giải thích, ra các cẩm quang hòa Tư Đồ Hào Văn bọn hắn đều hiểu. Đây là bọn hắn lâu chủ nghĩ đến pháp để Hứa Nghiên thân phận địa vị đến lấy tăng cao, dùng cái này đến tranh thủ Sở Vân hảo cảm. Hứa Nghiên trở thành Đông Lâu giám sát đặc sứ, ngày sau bọn hắn lâu chủ hiểu rõ lâu bên trong tin tức, đều là từ Hứa Nghiên nơi này giải. Cứ như vậy, Hứa Nghiên muốn nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn đó là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Có thể nói rõ, Hứa Nghiên làm cái này giám sát đặc sứ, dù là không có Sở Vân tại, ra các cẩm quang hòa Tư Đồ Hào Văn, đều phải đối với hắn cảm thấy một chút kiêng kỵ. Nếu là hắn chủ động tại lâu chủ trước mặt kể một ít nói xấu, vậy thì đối với bọn họ hai người đến nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ không tốt sự tình. Sở Vân cũng rõ ràng ở trong đó một chút lưu kế, coi như hài lòng nói, bản hoàng cảm thấy vẫn được. Hứa Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Nghiên cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên không có vấn đề. Đà tạ lâu chủ. Trúc Vân đại đế cười ha ha một tiếng, đã đều không có vấn đề, vậy liền quyết định như vậy. Tại giải quyết xong Hứa Nghiên sự tình sau đó, Sở Vân đám người bọn họ liền một lần nữa ngồi lên phi hành linh chu, đi tới đi lui thánh thổ chi địa. Trên đường đi, ngươi không chạm thảo trừ căn, không lo lắng cái kia ra cắt cẩm chỉ lấy so đối với đại hạ hoàng triều bất lợi sao? Giờ phút này, A Phủ Nhã đứng tại bông thuyền, nhìn trước mắt Sở Vân hỏi. Sở Vân thần tình lạnh nhạt, hắn tiên phú hạn mức cao nhất cũng bất quá đại đế, nếu như hắn là người thông minh, như vậy hắn liền sẽ không tới tìm chết. Trước đó hắn cũng làm một cái thông minh lựa chọn, đã như vậy, cho hắn một cái cơ hội cũng không sao. Dù sao Yên Vũ đại đế giúp ta không ít, đến hắn địa bàn, nếu như trực tiếp để hắn hao tổn một vị lầu chính phó lâu chủ, cái kia là thật có chút không tốt lắm. Nghe vậy, A Phủ Nhã nhẹ gật đầu, cũng là. Thôi, đã sự tình đã giải quyết, cũng không nhắc lại. Đường xá thời gian đại khái chừng 7 ngày, ta đi vào trước nghỉ ngơi. A Phủ Nhã nói xong, chính là quay người đi vào trong phòng nghỉ. Lúc này, Sở Vân thân là thời không nhân tổ chuyển thế thân, càng là cựu tổ đứng đầu, tại người nào đó vẫn xuất hiện sau đó, hắn phảng phất trời sinh đồng dạng, nhận lấy một chút cảm ứng. Hắn giờ phút này giấu tay sờ mình ngực, lông mày vừa nhấc, "Chú tổ, là ngươi sao?" Cổ hồn tổ bên trong, Hồn Linh cùng Hồn Diệu hai người lúc này ngồi tại đại điện bên trên. Hồn Diệu sắc mặt âm lãnh, "Hừ, Địa Tạng Vương nhục thân tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định cùng cổ trưởng ca thoát không khỏi liên quan. Gia hỏa này, sớm biết trước đó liền không thể trông cậy vào hắn bảo thủ bí mật này. Cũng may bây giờ cổ Phật tháp cũng mất, thủy tổ dung hợp cũng không xê xích gì nhiều. Đợi đến thủy tổ xuất quan, đến lúc đó cái thứ nhất diệt đó là hắn tà anh giới." Hồn Linh lúc này trầm giọng nói, cổ trường ca rơi xuống thảo đường trong tay, có lẽ chuyện này là thảo đường người cố ý tiết lộ cũng có nói. Bất quá cũng không sao. Cổ hồn tổ trước mắt đã ẩn vào hư không, không dễ dàng như vậy tìm tới. Tiếp theo không cần nửa tháng, thủy tổ dung hợp liền có thể hoàn thành, đến lúc đó tiên võ xuất thế, ta cổ hồn tổ dù là hiện thế, cũng không sợ thảo đường. Chờ một chút là được rồi. Hồn Diệu thật sâu nhẹ gật đầu, trong tay ly tiêu tử bên trong chứa tràn đầy hồn huyết, hắn uống một hớp sạch sẽ. Hư Thiên Thánh Hải Cung. Lúc này, tại Hư Thiên Thánh Hải Cung chủ điện bên trên, thân là hải tộc tộc trưởng, Hư Thiên Thánh Hải Cung cung chủ Hư Trường Linh ngồi tại trước bàn, thần sắc vô cùng khẩn trương, cái chán ngăn không được đổ mồ hôi. Chỉ vì ở trước mặt hắn, giờ phút này ngồi một vị khuôn mặt không giận tự uy lão giả, hắn người xuyên một bộ một mạc trường bào, nhưng lại cho Hư Trường Linh mang đến vô tận áp lực. Hư Trường Linh kiên trì cho trước mắt vị lão giả này rót một chén rượu, lơm lớp lo sợ hỏi: Thái tổ tiền bối, không biết tiền bối hôm nay đại giá quang lâm ta hải tộc, có gì chỉ giáo à? Người trước mắt này không phải người khác, chính là Hiên Viên cổ tộc người mạnh nhất, cũng là bây giờ Hiên Viên kiếm trưởng khống giả, Hiên Viên Thái tổ Hiên Viên Tiên Hoàn. Chỉ giáo chưa nói tới, cũng có một chuyện, ta cần ngươi Hư Thiên Thánh Hải cùng hỗ trợ. Hiên Viên Tiên Hoàn nói. Hư Trường Linh thụ sủng nhược kinh, nghi ngờ nói, xin hỏi tiền bối, không biết là chuyện gì, cần ta Hư Thiên Thánh Hải cùng cống hiến sức lực. Ta cần ngươi mở ra Hải Nhãn Phong Ấn. Hiên Viên Tiên Hoàn ngữ khí bình tĩnh nói đến. Vừa nghe đến Hải Nhãn Phong Ấn bốn chữ này, Hư Trường Linh nghe mà biến sắc, hoảng sợ sợ hai nói, tiền bối, đây Hải Nhãn Phong Ấn không mở ra được à? Chốc lát Hải Nhãn Phong Ấn mở ra, vậy cũng không chỉ là mảnh này vô tận hải vực, mà là toàn bộ nguyên giới tai họa. Phong Ấn một giải, hậu quả khó mà lường được a. Hiên Viên Tiên Hoàn nghe những lời này, biểu hiện rất là bình tĩnh cùng chấn định. Nhưng hắn lại ngôn ngữ bình tĩnh, nói ra một đạo không thể nghi ngờ mệnh lệnh lời nói, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, chuyển di ngươi hải tộc người. 10 ngày sau, mở ra Hải Nhãn Phong Ấn. Hiểu không? Hiên Viên Tiên Hoàn cặp con mắt kia, không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn nhau Hư Trường Linh. Hư Trường Linh lời đến quẹ miệng, nhưng lại thế nào cũng nói không ra cự tuyệt hai chữ kia. Có lẽ đây chính là đến từ Hiên Viên cổ tộc người mạnh nhất, vị này đã từng thống trị qua nguyên giới người tuyệt đối áp chế. Để Hư Trường Linh không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Hư Trường Linh dám khẳng định, mình chỉ cần nói ra cự tuyệt hai chữ, như vậy Hư Thiên Thánh Hải Cung tất nhiên sẽ gặp nạn. Ta đã hiểu. Hư Trường Linh dùng hết khí lực, cuối cùng thỏa hiệp tiếp nhận Hiên Viên Tiên Hoàn đề nghị. Hiên Viên Tiên Hoàn khẽ gật đầu, coi như cho mặt uống Hư Trường Linh một chén kia rượu, lập tức hắn thân ảnh cũng biến mất tại đại điện bên trên. Hiên Viên Tiên Hoàn sau khi rời đi, Hư Trường Linh ngồi tại chỗ trầm mặc rất lâu, cuối cùng thật sâu thở dài, cũng là đi an bài mình tộc đàn chuyển di sự nghi. Vô Tận Hải vực Hải Nhãn Phong Ấn, đây liên quan đến một đạo nguyên giới bí ẩn, thậm chí còn tại thượng cổ thời đại trước đó. Mà hải tộc tồn tại chính là vì thủ hộ bí mật này. Hư Trường Linh thân là thế hệ này hải tộc tộc trưởng, hắn cũng không có nghĩ đến mình nhất gấp vậy mà đi lên một đầu rời bỏ tổ tông con đường. Nhưng hắn thân là hải tộc tộc trưởng, muốn che chở cả một tộc đàn, bởi vậy hắn không có lựa chọn khác. Chương 326, phụ tử gặp nhau. Chương 326, phụ tử gặp nhau. Hiên Viên Tiên Hoàn rời đi Hư Thiên Thánh Hải Cung sau đó, một thân một mình hành tẩu ở tinh không bí trên biển, chân đạp tinh thần, tinh không bí biển bên trong vật chất đều dựa vào không gần được hắn thân thể. Hắn thân bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ tiên uy, phản phất có thể đem phiến tinh không này tất cả toàn bộ đều nghiền nát. Mà đúng lúc này, hắn ngay phía trước xuất hiện một vị mang theo mặt nạ nam tử thân ảnh. Hiên Viên Tiên Hoàn nhịp bước tùy theo dừng lại, nhìn về phía trước người, lông mày hơi nhíu đứng lên. Người đeo mặt nạ cũng đồng dạng nhìn đến hắn, ánh mắt bình tĩnh lộ ra 10 phần trầm ổn. Hai người đối mặt rất lâu, không khí cổ quái. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Tiên Hoàn trước mở miệng, làm sao? Hiện tại gặp mặt, ngay cả cha đều không hô. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, có thể đối với mình thân sinh nhi tử thống hạ sát thủ người, không xứng đáng chi vi phụ. Hiên Viên Tiên Hoàn cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng không có cái gì ba động, nói, ngươi đơn độc tới gặp ta, liền không sợ ta lại giết ngươi? Thiên thần, ngươi đã sống lại, cái kia hẳn là cũng biết, ta lúc đầu vì sao muốn giết ngươi? Cha không có cách, ngươi thiên phú quá mạnh, mạnh đến để cha cảm thấy ngạt thở, mạnh đến Hiên Viên kiếm chỉ nhận ngươi làm chủ, để ta tộc trưởng này tại ban đầu không có nửa điểm tồn tại cảm, ngươi triệt để thoát ly ta không chế. Bởi vậy, ta không thể không giết ngươi. Người đeo mặt nạ nghe Hiên Viên Tiên đổi lời nói này, nhíu nhíu mày, sau đó nói, ta cũng không phải là nghe ngươi giải thích năm đó chuyện cũ. Ngươi nguyên nhân gì cũng không cần nói, từ ngươi khi đó dùng Hiên Viên kiếm đâm xuyên ta linh hồn một khắc này, giữa chúng ta tình phụ tử sớm đã thanh toán xong. Về phần ngươi bây giờ muốn giết ta nói, ta có thể cam đoan, ngươi biết thất bại. Hiên Viên Tiên Hoàn khẽ miệng lạnh cười một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ngươi tới gặp ta, mục đích vì sao? Người đeo mặt nạ đôi mắt nhìn thẳng hắn, mở miệng nói ra, ta tới đây chỉ vì quên ngươi một câu, đừng đánh Hải Nhãn Phong Ấn chủ ý. Chốc lát phong ấn tới ra, ngươi biết chết, Hiên Viên cổ tộc cũng biết diệt. Hiên Viên Tiên Hoàn đôi mắt có chút co rụt lại, là cái kia thảo đường Tam Tiên Sinh nói cho ngươi. Người đeo mặt nạ không có phủ nhận, trên thế giới này không có chuyện gì giấu giếm qua hắn. Bởi vậy, ngươi chỉ cần cởi ra Hải Nhãn Phong Ấn, không chỉ có chính ngươi sẽ chết, cũng đem triệt để trở thành toàn bộ Hiên Viên cổ tộc tội nhân. Hiên Viên Tiên Hoàn hừ lạnh nói, thử, ta cũng không tin tưởng, hắn có ngươi nói như vậy thần. Thiên thần, Hải Nhãn phong ấn ta giải định. Thảo Đường giết ta Hiên Viên cổ tộc người, nếu là không cho bọn hắn sản xuất điểm phiền phức phản kích, vậy ta đây vị Hiên Viên Thái Tổ, chẳng phải là quá mức vô dụng? Các ngươi nếu như muốn ngăn cản ta, vậy liền 10 ngày sau, đến đây Vô Tận Hải vực. Đến lúc đó, ta chờ đám các ngươi. Sau đó, Hiên Viên Tiên Hoàn thân ảnh rời đi phiến tinh không này. Nhìn đến mình phụ thân như thế chấp mê bất ngộ, người đeo mặt nạ ánh mắt thất vọng, lời gì cũng không nói, quay người rời đi. Thảo Đường, Tam Tiên Sinh một thân một mình ngồi ở kia quen thuộc lương đình đánh cờ, một bộ lam bào đồng bền. Không gian xé rách động tĩnh truyền ra, người đeo mặt nạ từ vết nứt không gian bên trong đi ra, trở lại Thảo Đường. Ta nói, khuyên can vô dụng. Nếu như ngươi không muốn trơ mắt nhìn đến Hiên Viên cổ tộc hủy diệt, chỉ có tại đây trong vòng 10 ngày, trở thành Hiên Viên cổ tộc tân người cầm quyền, đoạt lại Hiên Viên kiếm. Bằng không thì 10 ngày thoáng qua một cái, kết cục đã định khó sửa đổi. Người đeo mặt nạ sau khi trở về đứng tại mình bên người, Tam Tiên Sinh cũng không có nhìn hắn, con mắt nhìn chằm chằm vào mình bàn cờ, tùy ý mở miệng nói. Người đeo mặt nạ do dự bất định, cuối cùng hỏi, "Tiên Sinh, Thảo Đường không xuất thủ sao? Nếu như Hải Nhãn phong ấn giống ngươi nói như thế, như vậy hắn trình độ kinh khủng, sợ là gần với nguyên kiếp. Dạng này mầm thai vạ chốc lát xuất hiện, cái kia nguy hại là toàn bộ Thần Châu tinh thổ, thậm chí là toàn bộ nguyên giới." Tam Tiên Sinh thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, "Tất cả thuận theo tự nhiên, ngược lại có thể đem tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Tận lực đi ngăn cản, ngược lại không phải là một chuyện tốt." Thú hồ, lão sư cùng đại sư Minh đều không tại, nói thật, trước mắt nguyên giới, trừ bỏ những cái kia còn tại khôi phục người bên ngoài, còn không người đánh qua người phụ thân. Người đeo mặt nạ có chút khó có thể tin, "Tiên Sinh, ngươi như xuất thủ nói, hắn tuyệt đối không khả năng." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tam Tiên Sinh liền bật cười, lắc đầu nói, "Thiên thần à, theo ta nhiều năm như vậy, ngươi khi nào thấy ta xuất thủ qua, đánh qua người đâu? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không biết, ta cảnh giới cũng không phải giả, ta chiến lực từ một loại nào đó trình độ đến nói, liền ngay cả mấy vị sư đệ cũng không bằng. Ta nhất không am hiểu, đó là cùng người động thủ so chiêu." Người đeo mặt nạ có chút khó có thể lý giải được, "Tiên Sinh, ngươi nắm giữ nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn, làm sao có thể chỉ là đại đế?" Tam Tiên Sinh vi diệu cười một tiếng, "Đây điểm ta chưa từng có lừa qua bất luận kẻ nào, ta đích xác sinh ra liền không biết đánh nhau, cũng chán ghét đánh nhau. Bạo lực tại ta chỗ này, vĩnh viễn là cuối cùng phương pháp giải quyết. Cho nên thiên thần, hiên viên cổ tộc sự tình, ta không giúp được. Ngươi nếu có thể qua trong lòng ngươi cái kia quan, một lần nữa đoạt lại hiên viên kiếm, như vậy hiên viên cổ tộc tự nhiên có thể tồn lưu lại. Nếu không, Hải Nhãn phong ấn thời ra một khắc này, hiên viên cổ tộc cũng đem chính thức trở thành lịch sử bụi trần. Quyết định hay không, đều là cho ngươi mình." Tam Tiên Sinh dứt lời sau đó, liền chuyên tâm rơi xuống mình cờ, không nói thêm lời. Người đeo mặt nạ cúi đầu, phân tâm giống như rời đi lương đỉnh. Hắn cần suy nghĩ một chút, yên lặng một chút. Đợt, bên này cùng mọi người giới thiệu một chút, nguyên giới từng cái thời đại một cái thời gian tuyến A bây giờ nguyên kiếp, đã trải qua chí ít 30 cái thời đại chập trùng. Cái thứ nhất thời đại, cựu tổ thời đại, cũng là nguyên giới ban đầu thời đại, sau đó cựu tổ thời đại hủy diệt về sau, tiếp tục đản sinh kéo dài 10 cái thời đại. Sau đó thứ 20 cái thời đại, thượng cổ thời đại, phát sinh đế lạc kiếp nạn, cũng chính là A phủ nhã cùng huyết ma đế chủ bọn hắn chỗ thời đại kia, sau đó thứ 30 cái thời đại, cũng chính là bây giờ thời đại này. Trong bài viết chỉ giới thiệu đây ba cái nguyên kiếp sẽ hàng lâm thời đại, nhưng là cũng không đại biểu những cái kia cái khác thời đại bên trong không có cường giả. Chỉ là mấy cái này thời đại, đột xuất nhất, cho nên cường điệu giới thiệu. Hải Nhãn phong ấn cùng cựu tổ thời đại cùng thượng cổ thời đại không có quan hệ, chính là kẹp ở bọn hắn ở giữa trong đó một cái thời đại phát sinh sự tình, sau này trong bài viết biết giải thả. Chương 337, di chuyển hoàng triều, số 153. Chương 337, di chuyển hoàng triều, số 153. 7 ngày sau, Sở Vân đám người bọn họ cũng là từ Thần Châu Tịnh Thổ an nhiên trở lại Thánh Thổ chi địa Đại Hạ hoàng triều. Tại Sở Vân rời đi như vậy mấy ngày này bên trong, chấp trưởng đại quyền Mộng Như Tuyết cũng không có nhà rỗi. Với tư cách Sở Vân nữ nhân, hiểu rõ nhất Sở Vân nội tâm ý nghĩ người, Mộng Như Tuyết trong đoạn thời gian này, chỉ để đem Thánh Thổ chi địa bài dành 30 vị trí đầu những thánh địa này, thu sạch vào Đại Hạ hoàng triều dưới trướng. Đến lúc này, toàn bộ Đại Hạ hoàng triều cũng đã trở thành hoàn toàn xứng đáng Thánh Thổ chi địa duy nhất chúa tể. Dưới trướng phụ thuộc bao trùm Thánh Thổ chi địa cơ hồ mỗi một chỗ địa phương, làm cho cả Thánh Thổ chi địa trực tiếp trở thành Sở Vân hậu hoa viên. Sở Vân sau khi trở về, cũng là trước tiên tìm được Mộng Như Tuyết, cùng một phen truyền miên thân mật qua đi, cũng là trò chuyện lên chính sự. Trong phòng, cho nên hiện nay cái này gọi Tần Phong Lăng, đó là ngươi con nuôi. Hắn tin được không? Dù sao cũng là một tôn đại đế, nếu như ngươi không đúng hắn thi một chút thủ đoạn, vạn nhất một ngày nào đó hắn phản bội, đây chẳng phải là. Lúc này, Mộng Như Tuyết người xuyên đơn giản sang mỏng áo ngủ, ngồi tại trước bàn trang điểm sửa sang lấy mình cái kia bị Sở Vân làm lọn tóc, tiếp theo vừa nói. Sở Vân giờ phút này từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo xong về sau, một mặt nụ cười tự tin nói, yên tâm đi. Thôn Thiên Ma Châu trong tay ta, điểm này hắn là lòng dạ biết rõ. Hỗn hồn nơi này là nguyên giới, không phải hắn hắc ma giới, nếu như hắn dám có một ít không thực tế ý nghĩ, Thôn Thiên Ma Châu khí linh liền sẽ không bỏ qua hắn, không cần ta động thủ. Như vậy vài ngày ở chung đến nay, Sở Vân tin tưởng Tần Phong Lăng nội tâm đã có mình lựa chọn. Thôn Thiên Ma Châu nhận Sở Vân làm chủ, trong này ẩn chứa tin tức có cái dạng gì hàm kim lượng, Tần Phong Lăng không có khả năng không hiểu. Hắn chỉ cần thành thành thật thật đợi tại Sở Vân bên người, ngày sau trở lại Thôn Thiên Ma tộc, không nói một bước lên trời, chí ít quyền lực tăng gọn, là không có vấn đề gì. Mộng Như Tuyết nhẹ gật đầu, cầm lược tiếp tục lộng lấy mình tóc sau nói, "Đúng, còn có một việc muốn nói với ngươi một cái. Tiểu hổ phụ thân, trước đó vài ngày đến đón hắn. Tiểu hổ cùng hắn rời đi một đoạn thời gian, sau đó tiểu hổ mình sẽ trở về, đây là hắn nguyên thoại. Sở Vân nghe tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó tại thảo đường trên bàn rượu, Sở Vân nói chuyện phiếm thì liền có cùng mình Tam sư Minh hỏi qua tiểu hổ lai lịch. Hắn là cùng Kỳ Chi Vương con trai độc nhất, bị cùng Kỳ Chi Vương dung hợp bạch hổ huyết mạch, tiếp theo sinh ra một cái dị loại. Mà cùng Kỳ Chi Vương đón hắn rời đi, chắc hẳn cũng là dự định đem một thân tu vi truyền cho hắn, để tiểu hổ kế thừa hắn tín ngưỡng cùng kéo dài cùng Kỳ nhất tộc truyền thừa. Mà cùng Kỳ nhất tộc, tức là tại thượng cổ thời đại thì bị một cái ngoại giới thế lực tiêu diệt. Chỉ còn lại có cùng Kỳ Chi Vương vẫn còn tồn tại, nhưng bản thân bị trọng thương, bây giờ đến thời đại này cũng là đèn cạn dầu. Để hắn đi thôi. Đây cũng là tiểu hổ nên đối mặt sự tình. Có một số việc, sinh ra đó là chú định, đây là số mệnh, ai cũng trốn không thoát. Sở Vân lạnh nhạt nói. Ngọc Như Tuyết một lần nữa chỉnh lý tốt tóc về sau, Sở Vân đi tới nàng sau lưng, nhẹ nhàng sờ lấy nàng gương mặt, nhìn đến trong gương nàng, từ đáy lòng ca ngợi nói, thật đẹp, thật không hổ là ta Sở Vân nữ nhân. Ngọc Như Tuyết nhịn cười không được, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là khen ngươi mình. Sở Vân thản nhiên cười một tiếng, vì cái gì không thể hai người cùng một chỗ khen đâu. Ngọc Như Tuyết tiếp theo nói ra, ta có thể không có ngươi như vậy tự luyến, bất quá ngươi nói, ta thích nghe. Sở Vân trên mặt cười, từ đó xoay người, đi cái bàn nơi đó rót hai chén rượu, đợi buổi tối, ta mang các ngươi mấy cái trở về lần thi ra, nhìn một chút ông ngoại cùng mẫu hậu bọn hắn. Ngọc Như Tuyết gật đầu đáp, vậy ngươi nhưng phải làm tốt bị thúc đẩy sinh trưởng dự định. Mẫu hậu coi như chờ ngươi trở về, muốn để ngươi cho nàng sinh mấy cái đại tôn tử chơi đùa đâu. Sở Vân uống một hớp rượu, vỗ hót một cái, bất đắc dĩ nói, ta làm sao đem đây gốc giả quên. Chủ yếu là tiếp theo đại hạ hoàng triều di chuyển đi Thần Châu tỉnh thổ, lại cần phát triển, ta căn bản không có thời gian đem tinh lực tiêu vào loại chuyện này bên trên. Châm giải a. Sở Vân cũng là không thể làm gì, hắn loại này cấp bậc thiên phú và tu vi, muốn để mình nữ nhân mang thai, có thể không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật chuẩn bị muốn sinh hài tử, hắn được thật tốt chuẩn bị dựng, chuẩn bị rất nhiều chuyện. Có khi hắn đều hâm mộ những người phàm tục kia, bình thường, một phát nhập hồn liền có. Mình khả năng 100 lần đều chưa chắc có thể thành một lần. Tục nữ nói, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệnh trên ưu. Đây chuẩn bị dựng đối với Sở Vân đến nói, tuyệt đối là một hạng đại sự, cần nghiêm ngặt chuẩn bị, không phải nói có liền có thể có. Đương nhiên, như thế khó khăn mới mang thai mang đến chỗ tốt, là Sở Vân về sau dòng dõi, thiên tư tuyệt đối là vang dội cổ kim tồn tại. Dù sao đến lúc đó chính ngươi đi cùng mẫu hậu bọn hắn giải thích, ta có thể không giúp được ngươi. Ngọc Như Tuyết ánh mắt có chút đắc chí nhìn hắn liếc mắt, liền bắt đầu đi chọn lựa y phục. Đúng, di chuyển kế hoạch ngươi dự định lúc nào chấp hành? Có thể sớm để Kim Một cùng bạn Lôi an bài xong xuôi. Ngọc Như Tuyết đột nhiên nhớ tới, lúc này liền là hỏi nói. Thời gian định tại 2 ngày sau. Ngươi đây cũng không cần lo lắng, ta khi trở về, liền đã truyền lệnh cho Kim Một cùng bạn Lôi, để bọn hắn tiến đến chuẩn bị. Sở Vân nói. Ngọc Như Tuyết nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Sau đó, Ngọc Như Tuyết chọn tốt y phục, đổi phục sức sau đó, liền cùng Sở Vân ra tầm điện. Buổi tối, Sở Vân mang theo Ngọc Như Tuyết, A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ ba người trở về thi ra, cùng mình ông ngoại, cứu cứu, mẫu hậu đám người cùng một chỗ ăn một bữa gia yến. Đây trên yến hội nội dung, cũng là không ra Sở Vân đoán trước, 10 câu trong lời nói, có 8 câu là cùng sinh hoa tiếp trước quan hệ. Hắn mẫu hậu thi Mẫn Nguyệt làm chủ tay công, phụ trách chính diện chuyển vận hỏa lực. Cứu cứu cùng ông ngoại thuộc về khoảng trợ công tay, một mực giúp đỡ hắn mẫu hậu cung cấp chuyển vận. Ngọc Như Tuyết cùng A Phủ Nhã ba người các nàng, đặt ở Thần Châu trên vùng tỉnh thổ, đều là hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Có tại trận này ra yến bên trên, các nàng lại làm một chút cũng không cho được Sở Vân bất kỳ trợ giúp nào. Cuối cùng Sở Vân không có cách nào, chỉ có thể cùng mình mẫu hậu cam đoan, trong vòng 1 năm, cam đoan để ba người các nàng bên trong đó một cái mang thai. Có cái này cam đoan, thì Mẫn Nguyệt mới xem như ngừng hỏa lực, để Sở Vân đến lấy thở trôi chạy khí đến. 2 ngày sau đó, đại hạ hoàng triều tất cả mọi người, tại Vạn Lôi cùng Kim Mục chặt chẽ an bài xuống, cũng đều là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sở Vân tiếp theo lấy thông thiên chi lực, lần nữa nâng lên toàn bộ đại hạ hoàng triều thổ địa, ngự không phi hành, xuyên toa không gian trùng động, tiến về Thần Châu tỉnh thổ. Lần này dựa theo toàn bộ đại hạ hoàng triều di chuyển tốc độ, hẳn là muốn chừng 5 ngày thời gian có thể an ổn đến Thần Châu tỉnh thổ. Bất quá Sở Vân sợ là cũng không có dự liệu được, chờ đại hạ hoàng triều đến Thần Châu tỉnh thổ sau đó, toàn bộ Thần Châu tỉnh thổ sắp liền muốn nên đón một lần không nhỏ kiếp nạn. Chương 338, người đeo mặt nạ lựa chọn. Chương 338, người đeo mặt nạ lựa chọn. A. Thảo đường một tòa lâm sơn bên trên, người đeo mặt nạ tiếng giống giận dữ vang vọng trong rừng, vô cùng vô tận màu vàng kiếm ý tại hắn áp chế xuống, xuyên thẳng vân tiêu trong rừng, cả tòa núi rừng hoa cỏ cây cối đều là nổn ngang lộn xộn sụp đổ. Đây to lớn động tĩnh, tại thảo đường bên trên tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng là tứ tiên sinh cùng ngũ tiên sinh cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có phản ứng, mình vội vàng chính bọn hắn sự tình. Trang ba còn có những bọn tiểu bối kia, tức là không dám tới gần bên kia. Tam tiên sinh giờ phút này vẫn như cũng là trầm ổn lạnh nhạt ngồi ở kia lương đỉnh chỗ, nhìn đến đã xong tử bản cờ, khuôn mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn đây là thế nào? Kiếm ý mất khống chế, không giống hắn a. Lúc này, Mộ Thiên Lê uống vào mình đào hoa nhưỡng, nhàn nhã đi tới, ngồi tại Tam tiên sinh trước mặt hỏi. Tam tiên sinh ánh mắt lúc này nhìn chằm chằm vào trước mắt mình bản cờ, lạnh nhạt nói, nội tâm dễ rủa cùng dày vò, khiến cho hắn như thế. Đây quan, cần chính hắn vượt qua. Hiên Viên hai chữ, hắn nếu là có thể triệt để chặt đứt, mà không phải trên danh nghĩa chặt đứt, vậy liền tiên đồ đều có thể. Nghe Tam tiên sinh lời nói, Mộ Thiên Lê nhíu mày, hắn không nên vô duyên vô cớ như thế, lao tam, ngươi có phải hay không che giấu ta chuyện gì? Tam tiên sinh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Lê, sư tỷ, có một số việc không quá sớm biết, ngược lại là có lợi. Quá sớm biết nói, lây dính quá nhiều tiền cơ nhân quả, ngày sau sợ là sẽ chết không yên lành. Mộ Thiên Lê mày nhíu lại lấy, lão tam, ngươi vốn là như vậy, có chuyện gì liền đưa thích khoe khoang cái nút, đây điểm ngươi đơn giản cùng lão sư là trong một cái mô hình khắc đi ra đầu dạng. Tam tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, sư tỷ, ta cho ngươi tìm chuyện làm a. Chuyện gì? Mộ Thiên Lê hỏi. Đi Thần Châu tịnh thổ biên giới tiếp ứng một cái tiểu sư đệ, hắn mang theo đại hạ hoàng triều di chuyển tới, thân là thảo đường người, chúng ta theo lý cũng hẳn là có người ra mặt mới phải. Tam tiên sinh nói. Mộ Thiên Lê nhíu mày, lão tam, ta thế nào cảm giác ngươi cử động lần này là cố ý muốn đem ta đẩy ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam tiên sinh mặt không đổi sắc, hai ngón ngưng tụ một vệt sáng, đây là tiểu sư đệ bọn hắn sẽ đến không gian toa độ, sư tỷ, ngươi đi đi, mặc kệ tiếp theo xảy ra chuyện gì, ngươi đều là ở nơi đó chờ lấy, không nhìn thấy tiểu sư đệ, ngươi chỗ nào cũng đừng đi. Mộ Thiên Lê tiếp nhận Tam tiên sinh trong tay cái kia phần không gian toa độ, ánh mắt thật sâu liếc nhìn hắn. Trầm mặc một trận sau đó, Mộ Thiên Lê quay người, hy vọng chờ ta trở lại, ngươi có thể hảo hảo cùng ta giải thích một chút. Tam tiên sinh nghe vậy, cười nói, tốt. Vừa mới nói xong, Mộ Thiên Lê thân ảnh chính là rời đi thảo đường. Tam tiên sinh ánh mắt một lần nữa nhìn phía trước mắt mình bàn cờ, âm thanh không có hỉ nộ, không vào tiên võ, cuối cùng sâu kiến. Thiên thần, ngươi thời gian cũng không nhiều. Thư Thiên Thánh Hải Cung, Hải tộc đại điện bên trên, Thư trưởng Linh thân là tộc trưởng cũng là cung chủ, giờ phút này ngồi ở kia phía trên cùng vị trí, một mặt ưu sầu. Cùng lúc đó, bốn tên Hư Thiên Thánh Hải Cung đại đế cảnh cao tầng đứng tại phía dưới, sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Cung chủ, nên rút lui tộc nhân, đã toàn bộ rút lui Vô Tận Hải vực. Bây giờ Hư Thiên Thánh Hải Cung bên trong, chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Lúc này, Hư Thiên Thánh Hải Cung phó cung chủ, đại đế cảnh đỉnh phong cấp bậc Đoan Mục Tư Nguyên đứng tại phía dưới mở miệng nói ra. Nghe được Đoan Mục Tư Nguyên nói về sau, Thư Trường Ninh nhẹ gật đầu, "Tốt, bốn người các ngươi cũng đi thôi. Tư Nguyên, hải tộc về sau, liền giao cho các ngươi mấy cái. Phải tất yếu bảo đảm hải tộc truyền thừa có thể kéo dài tiếp." Đoan Mục Tư Nguyên sắc mặt bì thông nói, "Tộc trưởng, ngươi cùng chúng ta cùng đi a." "Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta cùng rời đi nơi này, tìm một cái để Hiên Viên Thái Tổ tìm không được địa phương, lại an ổn phát triển." Hư Thiên Thánh Hải Cung đại trưởng lão cũng là nói. Hư Trường Ninh sắc mặt vẫn như cũ như vậy nặng nề lắc đầu, "Vô dụng. Hiên Viên Tiên Hoàn mục tiêu là ta, nếu như ta đi, hắn không biết buông tha hải tộc. Toàn bộ nguyên giới, đắc tội Hiên Viên Tiên Hoàn, vậy liền triệt để không có ta hải tộc đất dung thân. Đi, đừng có lại nhiều lời. Các ngươi đi nhanh lên, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Các ngươi dẫn đầu hải tộc, có thể đi bao xa đi bao xa. Đây là ta thân là hải tộc tộc trưởng, hướng các ngươi phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh." Thư Trường Ninh dứt khoát kiên quyết nói ra. "Tộc trưởng." Đoan Mục Tư Nguyên mấy người hai mắt đấm lệ tung hành, ngựa khí bên trong tràn đầy vạn phần không muốn. Bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, hải nhãn phong ấn một giải, như vậy đứng núi chịu sào tất nhiên đó là Hư Trường Ninh. Hán, có thể nói thập tử vô sinh. Các ngươi muốn kháng mệnh sao? Vẫn là nói, các ngươi không nhận ta tộc trưởng này. Đi cho ta. Đi. Thư Trường Ninh thấy đây, tức giận giống to đánh gãy bọn hắn bi tình, đối bọn hắn giận hô. Là. Tộc trưởng yên tâm, hải tộc, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận. Đoan Mục Tư Nguyên xoa xoa mình nước mắt, cắn răng cùng với những cái khác mấy người rốt cuộc rời đi Hư Thiên Thánh Hải Cung. Tại tất cả mọi người rời đi sau đó, to lớn Hư Thiên Thánh Hải Cung, bây giờ chỉ còn lại có Hư Trường Ninh một người. Hắn ngồi trên ghế, đầu lùi ra sau lấy, ánh mắt nhìn phía trên lưu ly tinh thạch tạo nên trần nhà, thở dài. Đây thở dài, phản phất là thán rơi mất tất cả tiếc nuối cùng ưu sầu. Hắn an nhiên hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy đây duy nhất thuộc về chính hắn, cuối cùng một ngày yên tĩnh. Xem ra, ngươi đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Ngày kế tiếp, trầm mặc yên tĩnh Hư Thiên Thánh Hải Cung, bị một đạo âm thanh phá vỡ trầm tĩnh. Hiên Viên Tiên Hoàn đến. Lúc này hắn, chắp hai tay sau lưng, biểu hiện trên mặt mạc nhiên đứng tại trên đại điện. Thư Trường Ninh chậm rãi mở mắt, nhìn đến Hiên Viên Tiên Hoàn ánh mắt, lại lạ thường một dạng bình tĩnh. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn e sợ. Thư Trường Ninh đã biết mình sẽ là thế nào một phen kết cục, bất quá chỉ cần hải tộc đến lấy bảo toàn, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Vậy hắn chết đến nghìn lần vạn lần, cũng định không chút do dự, không oán không hối. Chuẩn bị xong, Thái Tổ tiên bối, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Thư Trường Ninh nhìn qua hắn, bình tĩnh lên tiếng nói. Nói. Hiên Viên Tiên Hoàn mở miệng nói, "Hải Nhãn Phong Ấn thời ra, bên trong những quái vật kia lại thấy ánh mặt trời, tiền bối dự định kết cục như thế nào?" Thư Trường Linh hỏi mình khi còn sống, một vấn đề cuối cùng. "Kết thúc không phải là ta, mà là Thảo Đường người." Hiên Viên Tiên Hoàn lạnh nhạt đáp, "Cho nên ngươi làm đây hết thảy, chỉ là vì đối phó Thảo Đường." Thư Trường Linh nói, "Đây là vấn đề thứ hai, ta không cần trả lời ngươi." "Tốt, 10 ngày đã đến, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi." Hiên Viên Tiên Hoàn quay người hướng về Hư Thiên Thánh Hải Cung bên ngoài đi ra ngoài. Thư Trường Linh cũng là chậm rãi đứng dậy, cùng hắn cùng nhau ra ngoài. Hai người thoáng qua giữa, liền đứng ở Hư Thiên Thánh Hải Cung bên ngoài đáy biển chỗ. Chương 339, Hải Nhãn Phong ấn mở, mầm hai vạ sóng gió nổi lên. Chương 339, Hải Nhãn Phong ấn mở, mầm hai vạ sóng gió nổi lên. Lúc này, Thư Trường Ninh bỗng nhiên xuất thủ, lòng bàn tay hiện ra một cỗ pháp tắc chi lực, đánh phía cả tòa Hư Thiên Thánh Hải Cung. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tòa này có đã lâu lịch sử, vô cùng huy hoàng Hư Thiên Thánh Hải Cung, dưới một kích này, triệt để hủy diệt thành tro tàn, dãy cung điện toàn diện sụp đổ. Hư Trường Linh vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo không gian vòng xoáy, đem những cái kia phế tích toàn bộ đưa vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Cái này cũng trực tiếp để Hư Thiên Thánh Hải cung chỗ kia đáy biển biến thành đất bằng. Hư Trường Linh cùng Hiên Viên Thiên Hoàn hai người thân ảnh lập tức xuất hiện ở chỗ này đất bằng bên trên. Hư Trường Linh điều động hải tộc bí pháp, trực tiếp phá vỡ dưới chân đất bằng một chỗ phong ấn, ngay sau đó, mặt đất 100 mét phía dưới xuất hiện một chỗ màu đỏ tươi vết nứt lỗ hổng. Phía trên tức là dán một khỏa màu lam hải nhãn, chính là Vô Tận Hải vực hải nhãn. Hư Thiên Thánh Hải cung dưới mặt đất chính là hải nhãn phong ấn chỗ. Đây tinh hồng sắc vết nứt lỗ hổng, vậy mà cần Vô Tận Hải vực hải nhãn đến hiệp trợ trấn áp, những cái kia trên cái khe càng là còn tràn ngập một chút hắc ám quỷ dị khí tức, làm lòng người sinh sợ hãi, chốc lát đột vào, liền sẽ vĩnh viễn sinh lòng nghi hiểm, triệt để trầm luân. Nhìn thấy cái này vết nứt lỗ hổng, Hư Trường Linh chau mày, cái kia hải nhãn bên trên còn lưu lại bọn hắn vô số hải tộc tiền bối lực lượng khí tức. Mỗi cái thời đại hải tộc tiền bối, tại sắp vẫn là thì, đều sẽ lựa chọn đem mình lực lượng dâng hiến cho hải nhãn, để hải nhãn lực lượng có thể một mực duy trì lấy, đem đây vết nứt triệt để phong ấn chặt. Chỉ là đến hắn đây một nhiệm kỳ, hắn Hư Trường Linh lại trở thành mở ra hải nhãn phong ấn người kia. Hắn là hải tộc công thần, đồng thời, nhưng cũng là tội nhân thiên cổ. Đừng lãng phí thời gian, động thủ đi. Nhìn thấy đây hải nhãn phong ấn sau đó, Hiên Viên Thiên Hoàn ánh mắt nhìn qua Hư Trường Linh, thúc giục nói. Hư Trường Linh đi tới hải nhãn phong ấn trước mặt, ngay sau đó, hắn linh hồn bắt đầu hiện thế. Linh hồn hóa thành vô tận hồn linh, chạy vào biển mắt phong ấn bên trong, mà Hư Trường Linh sinh mệnh cũng tại cực tốc tiêu tán, thân thể dần dần hư hóa mở. Đồng thời, viên kia dán vào tại trên cái khe hải nhãn, cũng nương theo lấy Hư Trường Linh linh hồn hiện thế, những cái kia hồn lực chạy vào bắt đầu run rẩy, dần dần thoát ly cái kia phong ấn trung tâm. Tiên tổ, vạn bối Trường Linh bất hiếu, làm đây hết thảy, chỉ vì bảo toàn hải tộc truyền thừa, nhìn đám tiền bối có thể tha thứ. Tại thân thể hư hóa đến chỉ còn lại có đầu lâu sau đó, Hư Trường Linh ngự khí thành khẩn đối hải nhãn nói ra một câu như vậy. Sau một khắc, hắn thân thể hoàn toàn hư hóa tan hết, linh hồn toàn bộ hóa thành hồn mang, rót vào hải nhãn bên trong. Ngay sau đó, hải nhãn triệt để từ cái kia phong ấn chỗ dụng, cũng hóa thành cho tàn tiêu tán không còn. Rầm rầm rầm, hải nhãn biến mất trong nháy mắt, vô tận hắc ám chi khí từ cái kia vết nứt bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp để cả tòa vô tận hải vực bắt đầu bạo động. Hải đảo lay động sụp đổ, biển động bắt đầu ngưng tụ. Để vô tận hải vực bên trên vô số sinh linh sợ mất mật, không biết vì sao. Hiên Viên Tiên Hoàn lúc này đứng vị trí, đã triệt để bị hắc ám chi khí bao phủ, nhưng hắn không có sợ hãi chút nào, ngược lại là một mặt bình tĩnh thong dong đứng tại chỗ, nhìn đến đạo kia đã triệt để bung lòng vết nứt. Một cái nháy mắt, Hiên Viên Tiên Hoàn nhìn đến cái kia khe hở bên trong bộ, có thật nhiều ánh mắt nhìn ra, tràn đầy tà ác cùng hắc ám. Tiên võ, ngươi trên thân có Hiên Viên kiếm khí tức, ngươi là Hiên Viên hậu nhân. Cùng lúc đó, vết nứt bên trong truyền ra một đạo yêu dị tà mị giọng nữ. Phải, các ngươi bây giờ có thể được lấy lại thấy ánh mặt trời, chính là bởi vì ta tương trợ duyên cớ. Ta biết các ngươi lai lịch, bây giờ nguyên giới cùng trước kia đã khác nhau rất lớn, thế lực tối cường tên là Thảo Đường. Các ngươi nếu như muốn lại xuất hiện hắc ám thời đại, như vậy chính yếu nhất mấu chốt, đó là diệt trừ Thảo Đường. Nói đến thế thôi, cáo tử, Hiên Viên Thiên Hoàn họa thủy đồng dẫn sau đó, chính là dự định rời đi vô tận hải vực. Suy suy suy. Đông nhiên giữa, hắn phía trước xuất hiện 4 tờ hắc ám vương tọa, phía trên tràn ngập ra cực mạnh hắc ám tiên lực. Ba đạo hư ảnh xuất hiện ở 3 tấm hắc ám vương tọa bên trên, chỉ có ở giữa một tấm trống chỗ. Đây ba đạo vương tọa phía trên hư ảnh, chính là 3 tên người xuyên hắc dực đế bào nam tử, trên thân tràn ngập vô cùng hắc ám khí tức. Quỷ dị mười phần, đều là lộ ra không có hảo ý nụ cười, nhìn đến Hiên Viên Tiên Hoàn. Hiên Viên Tiên Hoàn ánh mắt tại ba người kia trên thân từng cái đảo qua, mộng hiểm, luyện ngục, khát máu, các ngươi ba đại hắc ám quân chủ tự mình hiện thân, là muốn đối phó các ngươi ân nhân sao? Nếu không có ta, các ngươi hiện tại còn bị vây ở nơi đó. Các ngươi muốn nhận rõ ràng chính các ngươi một cái tình cảnh, đừng chọn sai đối thủ. Hiên Viên Tiên Hoàn nhíu nhíu mày, ngữ khí không vui cảnh cáo nói. Ngồi tại khát máu vương tọa bên trên khát máu quân chủ, hắn cái kia máu nhuộm đỏ lông mày nhướng lên, tùy ý cười to, Hiên Viên hậu nhân, vậy mà như thế ngu xuẩn. Chậc chậc chậc, đây thật là đáng thương a. Luyện ngục vương tọa bên trên luyện ngục quân chủ cũng là khoe miệng âm lãnh cười nói, Hiên Viên hậu nhân, chẳng lẽ ngươi không biết ban đầu chúng ta là như thế nào bị phong ấn nơi này sao? Hiên Viên Thiên Hoàn cho mày không khỏi nói, chẳng lẽ không phải hải tộc thủy tổ liên hợp mấy vị khác cổ thú tộc thủy tổ cộng đồng đem các ngươi phong ấn sao? Ha 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 ha, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng. Xem ở ngươi sắp trở thành một cái người chết phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết ta. Ban đầu chúng ta sở dĩ bị phong ấn chính là các ngươi thủy tổ Hiên Viên lấy ti tiện thủ đoạn lừa gạt chúng ta đại tỷ, đem chúng ta nhất tộc dụ dỗ nơi này. Cuối cùng, đó là hắn dẫn theo hải tộc còn có những cái kia cổ thú tộc thủy tổ, lấy vô hạn tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, dùng Hiên Viên kiếm đem chúng ta đánh vào phong ấn bên trong, lại lấy hải nhãn trấn áp. Thú này hận này, không đội trời chung. Luyện ngục quân chủ cắn răng, ánh mắt tỏa ra mãnh liệt sát ý nói. Hiên Viên Tiên Hoàng nghe vậy, cả khuôn mặt biểu lộ cũng không tốt. Hắn căn bản không có nghe thấy qua có chuyện này, bản thân thủy tổ cũng căn bản không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, nói đây hải nhãn phong ấn cùng hắn có quan hệ. Nếu thật là như luyện ngục quân chủ nói tới dạng này, vậy hắn thật là phạm một cái sai lầm chí mạng. Điển hình rời lên thạch đầu nện mình chân, sợ đem cho toàn bộ Hiên Viên cổ tộc mang đến vô tận tai họa. Hiên Viên Tiên Hoàn sắc mặt trầm lãnh nghiêm trọng, nhớ một lát sau, cuối cùng nói ra, thủy tổ sự tình, ta không làm bất kỳ đánh giá, nhưng nếu như các ngươi muốn động thủ, ta dám cam đoan, các ngươi không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hiên Viên Tiên Hoàn vừa nói xong, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng kim cổ kiếm, phía trên điêu khắc nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây, thân kiếm nổi trôi nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng. Kiếm này vừa hiện, bốn phía xung quanh thiên địa lực lượng không hẹn mà cùng bị kiếm này hấp thu đi vào, kiếm thế đạt đến một cái đỉnh phong, phản phất có thể chém ra nguyên giới thiên địa, kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên, càng là cường hãn bức người, để xung quanh không gian tự thành kiếm vực. Chương 340, ám ảnh nữ hoàng, Hắc ám đứng đầu. Chương 340, ám ảnh nữ hoàng, Hắc ám đứng đầu. U, Hiên Viên kiếm. Đây thật là đối thủ cũ, nhiều năm như vậy về sau lần nữa nhìn thấy thanh kiếm này, ta đây tâm lý thật đúng là ngứa đâu. Luyện Ngục quân chủ nhìn đến Hiên Viên Thiên Hoàng trong tay xuất ra thanh kiếm kia sau đó, mặc dù Hiên Viên kiếm kiếm uy cực mạnh, kiếm vực cảm giác gáp bách cũng không phải bình thường. Nhưng bọn hắn ba tên Hắc ám quân chủ trên mặt, nhưng không có nửa phần e ngại, ngược lại là trên mặt bộ kia nghiến răng nghiến lợi hận ý, càng thêm nồng đậm. Bọn hắn cùng Hiên Viên kiếm liên hệ thời điểm, Hiên Viên Thiên Hoàng còn không biết ở nơi nào nữa. Ban đầu Hiên Viên thủy tổ, đó là dùng thanh kiếm này đem bọn hắn đánh vào cái kia tối tăm không mặt trời trong phong ấn. Có thể nói, ba người bọn họ đối với thanh kiếm này hận ý, thậm chí càng thắng qua trước mắt Hiên Viên Thiên Hoàng. Suy, lúc này, cái kia ở giữa nhất trống không Hắc ám vương tọa bên trên, sáng lên một đạo ám ảnh hào quang. Sau một khắc, một đạo đầu đầy tóc máu, tướng mạo kinh diễm nữ tử, giống như một tôn không ai bị nổi ám ảnh nữ đế đồng dạng, xuất hiện ở cái kia cuối cùng một tấm Hắc ám vương tọa bên trên. Nàng ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, chậm rãi nhìn chăm chú lên cái kia Hiên Viên Thiên Hoàn trong tay Hiên Viên kiếm, trong mắt càng là không khỏi hiện ra một tia đã lâu hồi ức sát thái. Đại tỷ, nhìn thấy nữ tử này xuất hiện sau đó, cái khác ba tên Hắc ám quân chủ đều là nổi lòng tôn kính, tôn sưng kỳ đạo. Hiên Viên Thiên Hoàn lúc này ánh mắt run lên, gắt gao nhìn chằm chằm đây tóc đỏ nữ tử. Trên người nàng khí tức, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi, cái kia trên thân phát ra nhàn nhạt uy áp, để Hiên Viên Thiên Hoàn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cô này cùng bố cảm giác áp bách, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Thảo Đường Tam tiên sinh, hắn chính là nhìn không thấu. Nhưng trước mắt nữ nhân này, hắn tức là một điểm chiến thắng năm chắc cũng không có. Hắc ám chủng tộc tứ đại quân chủ, lấy ám ảnh nữ hoàng dẫn đầu. Chắc hẳn tiền bối đó là Hắc ám chủng tộc thủ lĩnh, ám ảnh nữ hoàng Tô Hi. Hiên Viên Thiên Hoàn cầm trong tay Hiên Viên kiếm, ngữ khí cố giả bộ trấn định nói. Ám ảnh nữ hoàng ánh mắt một mực nhìn lấy hắn trong tay Hiên Viên kiếm, nhìn chăm chú rất lâu, nàng mới rốt cục mở miệng, ngươi cũng không phải là thanh kiếm này chủ nhân, ngươi không xứng sử dụng nó. Nghe xong lời này, vừa bạn liền xúc động đến Hiên Viên Thiên Hoàn cho tới nay đau nhức điểm. Tại hắn tự tay giết Hiên Viên Thiên Thần sau đó, Hiên Viên kiếm khí linh liền đối với hắn sinh ra bài xích, dẫn đến hắn đành phải đem cưỡng ép chấn áp, nhưng cũng bởi vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm gần một nửa uy lực, căn bản không đạt được đỉnh phong. Chỉ là hiện tại, ta tin tưởng về sau, ta nhất định có thể triệt để khống chế nó. Hiên Viên Thiên Hoàn ánh mắt kiên định đáp lại nói. Ám ảnh nữ hoàng Tô Hi mặt không biểu tình, hờ hững nói, ngươi không có cơ hội. Hiên Viên kiếm khí linh, ngươi cưỡng ép chấn áp nó, cũng đừng vọng tưởng nó thần phục với ngươi. Dù là ngươi xóa đi khí linh, nhưng nguyên giới thiên đạo đã mất, không có khả năng lại có người thay thế. Hiên Viên Thiên Hoàn chau mày, ánh mắt ngưng trọng lại có chút kinh hãi nhìn đến ám ảnh nữ hoàng. Tô Hi sắc mặt rất bình tĩnh, cảm xúc không có nửa phần ba động tiếp tục nói, xem ra ngươi đối với Hiên Viên kiếm lai lịch cũng không rõ ràng. Thanh kiếm này ban đầu là ta và các ngươi thủy tổ Hiên Viên tại nguyên giới thiên đạo trợ giúp dưới cộng đồng luyện chế mà thành. Nói lên đến, ta xem như thanh kiếm này vị thứ hai chủ nhân cũng hoàn toàn không đủ. Nghe vậy, Hiên Viên Thiên Hoàn nhíu mắt, sắc mặt giật mình. Nếu là như vậy, cái kia vì sao thủy tổ lại sẽ dùng cái này kiếm đem bọn ngươi trấn áp tại đây phong ấn bên trong? Tô Hi trong ánh mắt lóe qua vẻ đau thương, bình tĩnh hờ hững nói, bởi vì hắn không tin ta, chỉ thế thôi. Tốt, cũng trò chuyện đủ. Hiên Viên hậu nhân, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta không xuất thủ, ngươi nếu là có thể bằng vào Hiên Viên kiếm đánh qua ba người bọn hắn, ta liền coi làm là Hiên Viên cầu ta, ta chữa cho hắn một chút truyền thừa cùng huyết mạch, không diệt ngươi tổng. Trái lại, Hiên Viên hậu đại, ta sẽ tự tay bóp tắt rơi hắn tất cả huyết mạch hậu duệ. Nghe đây, Hiên Viên Tiên Hoàn sắc mặt nặng nề đến cực điểm. Để hắn lấy một địch ba, Luyện Ngục, Mộc Yểm, Khát Máu ba người này tu vi khí tức đều không kém hắn. Nếu là hắn có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm lực lượng tuyệt đối, có lẽ còn có thắng hy vọng. Nhưng hôm nay để hắn một chế ba, hy vọng xa vời. A có thể Hiên Viên Tiên Hoàn lại đảo mắt nhìn xuống ám ảnh nữ hoàng Tô Hi, nữ nhân này nếu như xuất thủ nói, vậy hắn càng không có nửa điểm hy vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có được ăn cả ngã về không, buông tay nhấp bát. Vậy liên tới đi. Hiên Viên Tiên Hoàn ánh mắt trở nên kiên định đứng lên, toàn thân tiên khí bắt đầu cùng Hiên Viên kiếm kiếm ý hòa làm một thể, trực tiếp để toàn bộ đáy biển hóa thành hắn tiên đạo lĩnh vực. Hiên Viên kiếm ý che kín các nơi, trong nước biển ẩn hàm vô tận Hiên Viên kiếm ý kinh thiên động địa. Luyện Ngục quân chủ ba người chậm rãi từ Hắc Ám Vương tọa đi xuống, trên mặt đều là lộ ra trêu tức ý cười, nhìn đến Hiên Viên Thiên Hoàn ánh mắt, căn bản là không có đem xem như đối thủ, chỉ là con mồi. Ầm ầm, thiên địa một kiếm, kiếm chạm thiên ngai. Hiên Viên Thiên Hoàn xuất thủ trước, Hiên Viên kiếm hấp thu đáy biển tất cả kiếm khí ẩn chứa tại đạo này kiếm khí bên trong, có thể chạm phá tinh hà một dạng khủng bố kiếm uy trong nháy mắt quấy động ra. Một đạo màu vàng kiếm quang từ vô tận hải vực nội vang lên, trong nháy mắt lật ngược cả tòa hải vực, biển động nổi lên bốn phía, hai nạn liên tục. Thảo Đường, Tam Tiên Sinh lúc này ngồi ngay ngắn ở lương đình bên dưới. Trong tay quân cờ do dự bất định, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra vô tận hải vực động tĩnh, ánh mắt nóng nhìn đi qua. Cuối cùng lại bình tĩnh liếc nhìn người đeo mặt nạ kia chôn núi rừng bên trong, thấy hắn còn không có đi ra dấu hiệu, hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, tiếp tục chuyên chú vào mình bắn cờ. Vạn Yêu Thần Điện. Một bộ yêu diễm hồng y phong hỏa đại đế, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên điện chủ tọa bên trên, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần hắn, đột nhiên đem con mắt mở ra. Trong con ngươi lóe qua vẻ kinh ngạc, ánh mắt xuyên thấu khoảng cách vô tận, phản phất thấy được vô tận hải vực nội phát sinh sự tình. Hắn thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, thậm chí đến cuối cùng còn lộ ra càng nghiêm trọng, hắc ám chủng tộc xuất thế. Thời đại này, thật đúng là đầy đủ hỗn loạn. Ta anh giới, giới tâm phong ấn trong trời đất nhỏ bé. Cố Cựu Quân giờ phút này canh giữ ở bạch y nữ tử kia thi thể bên cạnh, đầu lúc đầu nhẹ nhàng tựa ở cái kia băng lãnh trên hai tay, đắm chìm ở đây yên tĩnh không khí. Lúc này, hắn ánh mắt cũng theo đó biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vô tận hải vực phương hướng. Tại xác nhận là mình trong lòng nghĩ như thế sau đó, Cố Cựu Quân ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía nằm ở trên giường cố này nữ thi, nhụy nhi, nguyên giới ra chút ghê gớm sự tình, xem ra lại là một cái ngư long hỗn tạp hỗn loạn thời đại muốn tới. Có lẽ lần này có thể tìm được để ngươi một lần nữa thức tỉnh biện pháp. Đây bình tĩnh thế đạo qua quá lâu, bây giờ loạn một chút cũng không có gì không tốt. Chương 341, Hiên Viên Tiên Hoàn thảm bại. Chương 341, Hiên Viên Tiên Hoàn thảm bại. Thần Châu tịnh thổ biên giới, một chỗ không gian bên trên. Mộ Thiên Lê thân ảnh cầm một cái hồ lô rượu, tùy ý tựa ở hư vô không gian bên trên, ở chỗ này chờ Sở Vân bọn hắn đến. Đồng thời, nàng cũng đã nhận ra vô tận hải vực động tinh to lớn, vậy hiển nhiên là có tiên cảnh cấp bậc nhân vật giao thủ. Bất quá nàng cũng nhớ kỹ Tam Tiên Sinh căn dặn nàng nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng đều không cần rời đi nơi này. Sau này, nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cái gì đều mặc kệ, mình một mình uống rượu, thưởng thụ đào hoa nhượng hương thuần. Nửa ngày sau, vô tận hải vực, mảnh này thần châu tịnh thổ lớn nhất hải dương, có đông đảo hải thú phồn hoa hùng dương, tại bây giờ, lại là trực tiếp biến thành một cái vô biên vô hạn thâm viên lỗ đen. Tiên võ cảnh giao thủ, dễ như trở bàn tay hủy vùng biển này. Cuộc sống kia tại vô tận hải vực thế lực này, yêu thú chờ chút, cũng đều là nương theo lấy vô tận hải vực dập tắt mà tiêu tán. Tại tiên cảnh lực lượng trước mặt, dù là mới chỉ là một sợi giao thủ đạo dư âm, đối với những sinh linh kia đến nói, nhưng đều là hủy diệt tính hai ách. Cùng lúc đó, lúc trước chỗ kia đáy biển, bây giờ đã biến thành một cái bị hắc ám chi khí bao trùm thâm nguyên. Cái khe kia vẫn như cũ vẫn tồn tại cái kia thâm nguyên bên trong, ám ảnh nữ hoàng thân ảnh, giờ phút này cao quý lãnh diễm ngồi ở kia hắc ám vương tọa bên trên. Luyện ngục, ngục hiểm, khát máu ba vị này quân chủ, giờ phút này đứng tại phía dưới, dẫn theo hấp hối hiên viên tiên hoàn, trên mặt lộ ra tùy ý chế giễu cùng niệm ai. Hiên viên tiên hoàn giờ phút này nhục thân phá toé 1/3, linh hồn cũng tao ngộ ngục hiểm quân chủ hiểm lực xâm nhập, lọt vào xưa nay chưa từng có trọng thương. Toàn thân huyết dịch bị khát máu quân chủ xuống huyết độc, ô nhiễm trong thân thể của hắn tiên nguyên, để hắn thân thể không cách nào lại cho hắn cung cấp bất kỳ tiên lực. Cùng lúc đó, luyện ngục quân chủ đem trên mặt đất hiên viên kiếm nhặt được đứng lên, chủ động cầm tới Tô Hi trước mặt, "Đại tỷ, ban đầu đó là thành kiếm này hại chúng ta. Bây giờ rơi xuống chúng ta trong tay, muốn hay không hủy nó?" Tô Hi mặt không biểu tình liếc nhìn hiên viên kiếm, sau đó ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn sắp chết hiên viên tiên hoàn, nói, "Ngươi mang theo hắn, cầm thanh kiếm này, đi hiên viên cổ tộc. Để hiên viên huyết mạch hậu duệ, toàn bộ chết bởi hắn tự tay tạo nên thanh này hiên viên kiếm phía dưới." Luyện ngục quân chủ trên mặt thâm độc cười một tiếng, "Vâng, đại tỷ, ta đã hiểu." Tiếp theo, luyện ngục quân chủ quay người, một tay cầm hiên viên kiếm, một tay kéo lấy hiên viên thiên hoàn, trực tiếp rời khỏi nơi này. "Đại tỷ, chúng ta tiếp theo như thế nào? Cần phải trực tiếp phát động hắc ám dấu hiệu." Luyện ngục quân chủ mang theo hiên viên thiên hoàn rời đi về sau, Ngọc Hiểm quân chủ cùng Khát Máu quân chủ nhìn về phía vương tọa bên trên Tô Hi, mười phần cung kính hỏi, "Hắc ám dấu hiệu, một khi phát động, vậy liền rốt cuộc dừng lại không được?" Tô Hi bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chứ không nóng nảy. Tộc ta bây giờ vừa mở ra phong ấn đi ra, đối với thời đại này còn chưa không hiểu rõ, trước làm quen một chút thời đại này tình huống, tái phát động hắc ám dấu hiệu không muộn." Khát Máu quân chủ cùng Ngọc Hiểm quân chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy liền nghe đại tỷ." Tô Hi lúc này chậm rãi đứng dậy, cặp kia trắng non đôi chân dài tại màu đen dưới làn váy, lộ ra cực kỳ lánh diễm gợi cảm. Hai đại quân chủ lại là liếc mắt cũng không dám đi xem, đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn đại tỷ, nhất tộc đứng đầu, là thần thánh không thể khinh nhẫn. Chỉ thấy giờ phút này Tô Hi, trên bàn tay ẩn chứa một cô ám ảnh tiên lực, nàng hướng phía trước không gian một bệ. Lúc đầu đã biến thành thâm viên hư vô chỗ này khu vực, tiếp theo chuyển xây xong một tòa hắc ám thiên địa, hắc ám núi rừng mọc thành bụi đứng thẳng, cung điện sơn mạch giống như thần tích đồng dạng xuất hiện ở chỗ này khu vực, trực tiếp để mảnh này tối tăm không mặt trời vô tận thâm viên biến thành một cái sinh cơ thế giới. Bất quá bầu trời màu sắc vẫn như cũ u ám, đây điểm không có quá nhiều cải biến. Ngay sau đó, Tô Hi ngón tay một điểm, một đạo ám ảnh tiên mang bắn vào đạo phong ấn kia bên trong, tùy theo đạo phong ấn kia lỗ hổng biến mất, biến thành trên trăm đạo màu đen không gian chi môn. Bá bá bá, cùng nhân tộc bộ dáng cùng loại, nhưng lại đều dài hơn có vũ dực, có thể cùng tự thân hắc ám ảnh tử hòa làm một thể hắc ám chủ tộc, giờ phút này phảng phất đếm mãi không hết từ những cái kia không gian chi môn bên trong bay ra, tùy ý bay lượn tại mảnh đất này giới không trung bên trên. Từ nay về sau, nơi này chính là ta tộc nghỉ lại chi địa. Tộc ta trở về nguyên giới, hắc ám thời đại chắc chắn đến lần nữa. Khát Máu quân chủ gặp tình hình này, vung tay hô to, kích tình gào thét nói: "Nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng!" Vô số hắc ám chủng tộc tộc nhân, lúc này hô to hắc ám nữ hoàng chi danh, chính là bởi vì nữ hoàng, bọn hắn mới có thể thực hiện trong lòng chi tín ngưỡng. Từ đó về sau, vô tận hải vực cũng triệt để biến thành hắc ám chủng tộc lãnh địa, đổi tên là Hắc Ám Chi Uyên. Hiên Viên cổ tộc, Hiên Viên Đông Lăng còn có một số Hiên Viên cổ tộc cao tầng, lúc này tụ tập tại chủ điện bên trên, còn tại thương lượng trong tộc một việc thích hợp. Cùng lúc đó, Hiên Viên cổ tộc vị trí phiến thiên địa này, đột nhiên đất rung núi chuyển một dạng động tĩnh, nhiều chỗ cung điện sụp đổ, núi rừng băng liệt, vương dương giáp che. Chuyện gì xảy ra? Bí cảnh gặp tập kích. Hiên Viên Đông Lăng ánh mắt biến đổi, nhướng mày nói: "Đi." Ngay sau đó, hắn mang người trực tiếp bay ra ngoài, sừng sững tại Hiên Viên cổ tộc bí cảnh lối vào không trung bên trên. Đồng thời, ba đạo lão giả thân ảnh cũng xuất hiện tại đây. Ba người này trên thân phát ra khí tức, muốn so Hiên Viên Đông Lăng còn phải mạnh hơn một tầng. Ba người này, cùng trước đó Hiên Viên còn đồng dạng, đều là Hiên Viên cổ tộc thái thượng trưởng lão, cũng đều là đạt đến nửa bước tiên võ cấp bậc tồn tại. Đồng thời, ba người bọn họ cũng là trừ Hiên Viên thái tổ bên ngoài, Hiên Viên cổ tộc bên trong tối cường ba người. Lúc này bọn hắn một đám Hiên Viên cổ tộc cường giả ra hết, sừng sững ở đây, ánh mắt nhìn phía trước đạo kia màu vàng vết kiếm. Chính là đạo này màu vàng kiếm khí, bổ ra bọn hắn bí cảnh cửa vào, đồng thời cũng làm bọn hắn ánh mắt rung động. Đạo này vết kiếm phía trên phát ra khí tức, chính là thuộc về Hiên Viên kiếm. Mà liên tại bọn hắn còn tại nghi hoặc đồng thời, luyện ngục quân chủ khống chế đã trở thành khôi lỗi Hiên Viên tiên hoàn, từ cái kia màu vàng vết kiếm bên trong đi ra. Thái tổ. Hiên Viên Đông Lăng bọn hắn nhìn thấy Hiên Viên tiên hoàn sau một khắc, đều là ánh mắt run lên, thần tình trên mặt mười phần hoảng sợ. Cái kia ba vị Hiên Viên cổ tộc thái thượng trưởng lão, cũng trong nháy mắt ý thức được bọn hắn thái tổ tình huống không đúng, ánh mắt mờ mịt, giống mất đi linh hồn đồng dạng. Không đúng. Thái tổ biểu lộ không thích hợp. Hắn bị khống chế. Trong đó một người cao giọng kinh ngạc hô. Cái gì? Hiên Viên Đông Lăng cùng Hiên Viên cổ tộc một đám cao tầng đều là sửng sốt, đầu óc run lên. Thái tổ bị khống chế. Thái tổ thế nhưng là bọn hắn tín ngưỡng. Hiên Viên cổ tộc người mạnh nhất. Dạng này nhân vật, sao có thể bị khống chế lại? Chương 342, Hiên Viên cổ tộc diệt, Hiên Viên thiên hạo tuyệt vọng. Chương 342, Hiên Viên cổ tộc diệt, Hiên Viên thiên hạo tuyệt vọng. Ngay tại Hiên Viên Đông Lăng bọn hắn vẫn còn kinh hãi hoảng sợ thời khắc, luyện ngục quân chủ căn bản lười nhắc cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu, trực tiếp khống chế Hiên Viên thiên hoàn, cho hắn xuống chỉ lệnh, phàm là Hiên Viên huyết mạch, một tên cũng không để lại. Suy. Sau một khắc, Hiên Viên tiên hoàn trong tay Hiên Viên kiếm đã chạm ra ngoài, trực tiếp đối cái kia ba tên nửa bước tiên võ thái thượng hung hăng chém ngang lưng. Phanh. Ba vị nửa bước tiên võ thân thể một phân thành hai, Hiên Viên kiếm kiếm khí xâm nhập bọn hắn thân thể, cũng trực tiếp để bọn hắn linh hồn gặp được to lớn trọng thương. Thái tổ, rút lui. Cháy mau. Cái kia ba tên thái thượng giờ phút này nhìn thấy thái tổ đã mất đi bản thân, hoàn thủ cầm Hiên Viên kiếm muốn chu sát bọn hắn linh hồn bị pháp tắc chi lực bao vây lấy, lập tức lựa chọn bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, Hiên Viên tiên hoàn chạm ra một đạo đâm xuyên không gian màu vàng kiếm quang. Hiên Viên kiếm khí từ không gian đột nhiên nổi lên, trực tiếp chém về phía ba người linh hồn mặt. A, ba ngày căn bản không kịp phản ứng, trong chớp mắt, Hiên Viên kiếm khí đã đến trước mắt. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, ba người linh hồn bị kiếm quang chạm diện. Hiên Viên tiên hoàn tự tay đánh chết bên trong tộc mình ba vị nửa bước tiên võ. Phần này huyết mạch giữa bi thống, tựa hồ cũng làm cho bị khống chế Hiên Viên tiên hoàn nhận cảm ứng. Cái kia mặt không biểu tình trên mặt, giờ phút này lại lưu lại hai hàng huyết lệ. Thừa, còn muốn phản kháng? Si tâm vọng tưởng. Luyện ngục quân chủ đánh vào một đạo lực lượng, cưỡng ép chặt đứt Hiên Viên tiên hoàn huyết mạch phản kháng. Hiên Viên Đông Lăng chờ cao tầng đã bay ra cực xa khoảng cách, nhưng trong nháy mắt liền được Hiên Viên Thiên Hoàn đuổi kịp. Trong tay Hiên Viên kiếm chém xuống đi, màu vàng kiếm quang giống như hừng hực kiêu dương, cắn nuốt hết bao hàm Hiên Viên Đông Lăng ở bên trong tất cả cao tầng. Thiếu chủ, nhanh! Trong tộc tao nộ cường giả bí ẩn tập kích, thái tổ bị khống chế, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão đã chết. Thiếu chủ, ngươi mau trốn à! Hiên Viên Thiên Hạo tại mình trong đình viện, còn muốn hỏi một cái Hiên Viên Hoắc chuyện gì xảy ra. Kết quả Hiên Viên Hoắc người không có gặp, âm thanh liền đã truyền tới. Phanh! Ngay tại Hiên Viên Hoắc đẩy ra cửa đình viện thì một đạo kiếm khí tràn ra, trực tiếp để hắn thân thể hóa thành cho tàn. Hoắc trưởng lão, Hiên Viên Thiên Hạo con ngươi muốn rách cả mí mắt. Hiên Viên Hoắc là hắn tuyệt đối tâm phúc, có thể vậy mà thảm liệt như vậy chết ở trước mặt hắn. Còn có hắn lời nói, phụ thân chết rồi, thái tổ bị khống chế. Trong chớp nhoáng này, Hiên Viên Thiên Hạo nội tâm loạn thành một bầy. Một giây sau, Hiên Viên Thiên Hoàn xuất hiện ở hắn trước mặt. Thái tổ, Hiên Viên Thiên Hạo vừa muốn nói gì, Hiên Viên Thiên Hoàn vậy mà trực tiếp hướng hắn một kiếm chém tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiên Viên Thiên Hạo trong cổ mang theo đầu kia hạng liên đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp nổ tung. Bàng bạc minh ánh sáng tràn ra, trực tiếp bao trùm ở Hiên Viên Thiên Hạo toàn thân, chính diện ngăn trở Hiên Viên kiếm một đạo kiếm khí. Trong khoảnh khắc, minh ánh sáng bao trùm lấy Hiên Viên Thiên Hạo, trực tiếp đem truyền tống rời xa nơi đây. Luyện ngục quân chủ thân ảnh tiếp theo xuất hiện, nhìn thấy vậy mà chạy một cái, hắn lông mày thoáng nhíu một cái, đây Hiên Viên hậu duệ bên trong, lại còn có người nắm giữ như thế cơ duyên. Thôi, dù sao hắc ám cuối cùng rồi sẽ bao phủ phiến đại địa này, dù cho chạy một đầu cá lọt lưới, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiếp tục động thủ, đem toàn bộ Hiên Viên cổ tộc triệt để diệt đi. Tại luyện ngục quân chủ khống chế dưới, Hiên Viên Thiên Hoàn chu diệt toàn bộ Hiên Viên cổ tộc, trừ bỏ Hiên Viên Thiên Hạo chạy trốn bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, không một người sống. Tàn sát kết thúc về sau, luyện ngục quân chủ giải trừ đối với Hiên Viên Thiên Hoàn khống chế, đem Thiên Nguyên phế bỏ, cướp đi Hiên Viên kiếm, rời đi mảnh này tu la chẳng. Hiên Viên Thiên Hoàn tu vi tận tán, sắp chết đổ vào vô tận máu tanh bên trong, nhìn đến đầy đất đều là tộc nhân thi thể, đều là hắn tự tay tạo nên nghiệt, hắn nội tâm tràn đầy vô tận hối hận. Tại sinh mệnh thời khắc sống còn, dùng hết linh hồn không được siêu sinh làm đại giá, cho thảo đường phương hướng, truyền đi một đầu tin tức. Sau đó, một đời Hiên Viên thái tổ nương theo lấy to lớn Hiên Viên cổ tộc huy hoàng nhất thời, cho tới bây giờ cuối cùng bi thảm vẫn lạc. Hiên Viên Thiên Hạo bị Minh Quang mang lấy truyền tống đến mình sư tôn chỗ kia trong không gian thần bí. Hiên Viên Thiên Hạo rơi xuống đất, đứng ở trong đại điện, hắn sắc mặt lập tức vạn phần sốt ruột. Sư tôn, nhanh mau cứu thái tổ, mau cứu tộc ta. Lúc này cái kia năm viên hạt châu đã muốn toàn bộ biến thành đen, ở giữa đoàn kia minh ánh sáng càng cường đại, một đạo tang thương âm thanh truyền ra. Hạo Nhi, đã quá muộn. Hiên Viên cổ tộc bây giờ ngoại trừ ngươi đã không người sống sót. Nghe vậy, Hiên Viên Thiên Hạo thần sắc ngu ngơ chết lặng, thân ảnh rung động lui về sau mấy bước, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hiên Viên Tiên Hạo đau lòng vừa nghi ngờ, vì cái gì bọn hắn Hiên Viên cổ tộc sẽ nên đón đây hai bay bạ gió? Đây hết thảy đều là Hiên Viên Tiên Hoàn cái này ngu ngốc. Hắn thả ra Hắc Ám chủng tộc, nhưng lại không biết, ban đầu chính là các ngươi thủy tổ Hiên Viên đem Hắc Ám chủng tộc chỗ phong ấn. Bây giờ bọn hắn thoát khốn, cái thứ nhất trả thù, xác định vững chắc đó là các ngươi Hiên Viên hậu duệ. Minh ánh sáng bên trong thanh âm nói, Hắc Ám chủng tộc, đó là cái gì? Vì cái gì thủy tổ đã từng căn bản không có lưu lại qua bất kỳ tin tức gì? Bao quát lịch sử ghi chép một chút sách sử, cũng chưa từng có ghi chép qua. Hiên Viên Thiên Hạo nghi hoặc bản phần. Hắc Ám chủng tộc, hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đó là nguyên giới một đoạn lịch sử đen, ban đầu chính là các ngươi thủy tổ Hiên Viên, cực lực đem che giấu giấu kín đứng lên. Cho nên, hậu thế mọi người mới có rất nhiều đối với cái này đều không biết, bao quát các ngươi những này Hiên Viên hậu duệ. Hiên Viên Thiên Hạo sư tôn giải thích nói. Cho nên, những này Hắc Ám chủng tộc đến cùng là cái gì? Hiên Viên Thiên Hạo hỏi. Minh ánh sáng âm thanh giải thích nói, thượng cổ thời đại kết thúc về sau, kế tiếp xuất hiện thời đại, lại là huy hoàng hơn xa thượng cổ, xuất hiện tiên tài yêu nghiệt, gần một lần muốn tiếp cận ban đầu phía trước mấy cái thời đại, có thể xưng tiên đạo khôi phục, là kỳ tích. Mà các ngươi thủy tổ Hiên Viên, chính là cái này thời đại nhân vật. Đồng dạng, cũng chính là ở thời đại này dưới, các ngươi Hiên Viên cổ tộc, mới tại Hiên Viên dẫn dắt phía dưới, trở thành nguyên giới đệ nhất thế lực. Những vật này, Hiên Viên Tiên Hạo đều biết, bọn hắn Hiên Viên cổ tộc sách lịch sử bên trên đều có ghi chép. Hắn không cắt đứt mình sư tôn, nghe hắn nói tiếp. Mà ở thời đại này bên trong, kỳ thực năm đó tối cường cũng không phải là Hiên Viên, mà là Hắc Ám chủng tộc tộc đầu, được xưng là Ám Ảnh Nữ Hoàng Tô Hi. Hắc Ám chủng tộc là từ nguyên kiếp dẫn đến đại phá diệt sau đó, Hắc Ám vật chất tại thiên địa lực lượng dung hợp bên dưới tạo ra đi ra chủng tộc. Bọn hắn trời sinh có thể cùng Hắc Ám hòa làm một thể, chiến lực không thể coi thường. Hắc Ám chủng tộc tổng cộng có tứ đại quân chủ, cũng được xưng là tứ đại thủ lĩnh. Chương 343, Hắc Ám chủng tộc mục tiêu, Tô Hi cùng Hiên Viên. Chương 343, Hắc Ám chủng tộc mục tiêu, Tô Hi cùng Hiên Viên. Dẫn đầu chính là Ám Ảnh Nữ Hoàng Tô Hi, cũng được xưng là Ám Ảnh quân chủ. Còn lại ba vị quân chủ phân biệt tên là Luyện Ngục, Khát Máu cùng Mộng Hiểm. Đây tứ đại quân chủ đều không ngoại lệ, tại năm đó đều là tiên võ cấp bậc tồn tại, cũng là thời đại kia chiến lược đỉnh phong nhất. Tại ban đầu, các ngươi Hiên Viên cổ tộc thủy tổ còn không có quật khởi trước đó, Hắc Ám chủng tộc đó là đây nguyên giới thế lực tối cường, bọn hắn Hắc Ám chi lực bao phủ nguyên giới trừ tình không bí hải ngoại bất kỳ một chỗ, cơ hồ không có sinh linh là bọn hắn đối thủ. Mà thời đại kia ngay từ đầu cũng được xưng là Hắc Ám thời đại. Mà ở phía sau, các ngươi thủy tổ Hiên Viên quật khởi sau đó, không biết là vì sao nguyên do, hoặc là duyên phận cũng là trùng hợp. Hắn trùng hợp liền đụng phải hóa phàm tìm kiếm đột phá thời cơ Ám Ảnh Nữ Hoàng Tô Hi. Liên bộ dạng như vậy, Tô Hi hòa các ngươi Hiên Viên thủy tổ kết bạn mà đi, chứng kiến lẫn nhau trưởng thành, tình cảm cũng có chút mờ. Cũng chính bởi vì có Tô Hi bảo hộ, cái khác ba đại quân chủ cũng đều là bỏ mặc Hiên Viên trưởng thành, thẳng đến hắn cuối cùng trở thành tiên võ chi đỉnh, nhưng cũng đứng ở Hắc Ám chủng tộc mặt đối lập. Minh ánh sáng bên trong âm thanh, cẩn thận đem ban đầu một chút chi tiết giải thích cho Hiên Viên Thiên Hạo. Có thể Hiên Viên Thiên Hạo nghe phía sau lại có chút nghi hoặc. Sư tôn, có thể đã thủy tổ bộ tộc ta cùng cái kia Ám Ảnh Nữ Hoàng cùng một chỗ kết bạn trưởng thành, vậy tại sao cuối cùng lại sẽ cùng là địch? Hiên Viên Thiên Hạo ánh mắt đặc biệt nghi hoặc hỏi. Cái này muốn từ Hắc Ám chủng tộc mục tiêu nói đến. Mặc kệ là cái khác ba đại quân chủ vẫn là Ám Ảnh Nữ Hoàng Tô Hi, bọn hắn kỳ thực đều nắm lấy một mục tiêu, cái kia chính là muốn để nguyên giới nguyên khí khôi phục, đạt đến cựu tổ thời đại đỉnh phong, dùng cái này đi tìm đối kháng nguyên kiếp biện pháp. Mà muốn cho nguyên giới khôi phục nguyên khí, chính yếu nhất một điểm, đó là bọn hắn Hắc Ám chủng tộc muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ là tiên võ còn chưa đủ, bọn hắn cần thành tựu tiên vương mới có thể đi tìm khôi phục nguyên khí biện pháp. Mà trong đó liên dính đến Hắc Ám chủng tộc một chủng tộc đàn cấm thuật, tên là Hắc Ám dấu hiệu cấm pháp. Nghe vậy, Hiên Viên Tiên Hạo sắc mặt hoang mang, Hắc Ám dấu hiệu. Hắn sư tôn âm thanh tiếp tục vì hắn giải thích, không tệ, Hắc Ám dấu hiệu, cần tứ đại quân chủ tập hợp toàn bộ Hắc Ám tộc đàn phát ra động siêu cấp cấm kỵ chi thuật. Hắc Ám dấu hiệu phát động, vô hạn Hắc Ám chi khí sẽ sinh ra lan tràn toàn bộ nguyên giới, đồng thời, nguyên giới bất kỳ chủng tộc nào sinh linh, chỉ cần chạm đến cái kia Hắc Ám dấu hiệu Hắc Ám chi khí, liền sẽ bị đồng hóa thành Hắc Ám chủng tộc. Hắc Ám chủng tộc mấy vị quân chủ năm đó mục đích, đó là muốn phát động Hắc Ám dấu hiệu, làm cho cả nguyên giới tất cả tộc đàn đều là biến thành Hắc Ám chủng tộc. Sau đó, lại lấy trong tộc huyết mạch chi thuật tiến hành hiến tế, lấy Hắc Ám chủng tộc Hắc Ám chi huyết, trợ giúp mấy vị quân chủ leo lên tiên vương chi cảnh. Mà các ngươi thủy tổ Hiên Viên tại biết chuyện này về sau, cùng ban đầu đã khôi phục ký ức Ám Ảnh Nữ Hoàng Tô Hi, tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Cũng không biết cái kia Tô Hi là thật yêu các ngươi thủy tổ vẫn là đầu óc hồ đồ rồi, nàng thật liền đơn thuần vì các ngươi thủy tổ, lựa chọn từ bỏ phát động Hắc Ám dấu hiệu. Nhưng đáng tiếc là các ngươi thủy tổ Hiên Viên lại cũng không thư Tô Hi, tại cái khác một chút tộc đàn thủy tổ mãnh liệt theo đề nghị, cuối cùng quyết định đem những cái kia Hắc Ám chủng tộc người mưu lừa gạt đến cái kia vô tận hải vực, lấy Hiên Viên kiếm cùng hải nhãn chi lực liên hợp chúng tộc đàn thủy tổ, đem bọn hắn triệt để phong ấn tiến vào đáy biển không gian bên trong. Cuối cùng giải quyết Hắc Ám chủng tộc, Hiên Viên cùng những cái kia tộc đàn thủy tổ mới đưa đoạn lịch sử này phong ấn đứng lên, không cho phép bất luận kẻ nào truyền bá ra. Đồng thời, Hiên Viên cổ tộc mới chính thức danh chính ngôn thuận trở thành tân nguyên giới thế lực tối cường. Nghe được những này tất cả giải thích, Hiên Viên Thiên Hạo nội tâm một trận sửa chữa đau nhức. Nếu như từ khách quan phân tích, cái kia Hắc Ám chủng tộc ngược lại là không có lỗi gì. Cái kia Tô Hi đều đã đáp ứng không phát động Hắc Ám dấu hiệu, kết quả bọn hắn thủy tổ Hiên Viên vẫn là lừa gạt nàng. Nhưng hắn thế nhưng là Hiên Viên hậu duệ, là vĩnh viễn đều chỉ có thể đứng tại Hiên Viên cổ tộc cấp độ. Dạng này đi đối đại sự tình, mặc kệ Hắc Ám chủng tộc như thế nào, vậy cũng là hắn diệt tộc đại địch. Hắn Hiên Viên Thiên Hạo cùng Hắc Ám chủng tộc tất nhiên là không chết không thôi. sư tôn, ta muốn báo thủ. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta nhất định phải làm cho cái kia Tô Hi, còn có cái kia cái khác ba vị hắc ám quân chủ trả giá đắt. Hiên Viên Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong thống hận đan sen nói. Minh ánh sáng bên trong đắm chìm một hồi, sau đó mới nói, không có vấn đề. Đối phó một cái chỉ là hắc ám chủng tộc, chỉ cần vi sư khôi phục, dễ như trở bàn tay. Hạo Nhi, tiếp đó, ngươi liền chờ đợi ở đây. Yên lặng chờ lấy vi sư khôi phục là được, tiếp qua mấy tháng, vi sư triệt để khôi phục sau đó, tất nhiên tự tay mang ngươi giết sạch toàn bộ hắc ám chủng tộc. Hiên Viên Thiên Hạo thủ ý kiên định nhẹ gật đầu, tốt. Vậy ta liền chờ sư tôn khôi phục, vì Hạo Nhi báo thủ. Vô tận hải vực phát sinh khổng lồ như vậy động tĩnh, hải vực biến mất, triệt để bị bóng tối bao trùm, tân sinh ngưng tụ ra một cái hắc ám quốc độ, thần châu tịnh thổ vô số thế lực sinh linh cảm thấy yếu kỳ, một chút khoảng cách khá gần, vốn còn muốn tiến về dò xét một phen. Kết quả cảm nhận được những cái kia không gian bên trên trôi nổi hắc ám chi khí, liền để bọn hắn linh hồn bị không nhỏ tiến công, bởi vậy căn bản không dám tới gần. Tại Tam Tiên Sinh ra hiệu phía dưới, Tiên Vũ lâu tổng lâu cũng đem thời đại kia phong cấm có quan hệ với hắc ám chủng tộc lịch sử thời ra, cũng tùy theo tại toàn bộ thần châu tịnh thổ công khai, tuyên cáo thiên hạ. Việc này vừa ra, vô số sinh linh cảm thấy hoảng sợ kinh hãi. Hắc ám chủng tộc khôi phục, tứ đại quân chủ đều là tiên cảnh cấp bậc nhân vật kinh khủng. Cứ như vậy, bóng tối này chủng tộc không đồng nhất xem biến thành hiện nay nguyên giới thế lực tối cường. Cho dù là thảo đường, cũng phải bị đè ép một đầu. Thần châu tịnh thổ cũng bởi vậy, tại từng cái thành trì khu vực bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ đều là đang thảo luận có quan hệ với hắc ám chủng tộc. Không biết hắc ám chủng tộc khôi phục sau đó, đối với nguyên giới đến tột cùng là tốt là xấu. Đáng nhắc tới là, Tiên Vũ lâu chỉ công bố hắc ám chủng tộc lai lịch cùng cường đại, cũng không có công bố ra ngoài có quan hệ với hắc ám dấu hiệu bất cứ chuyện gì nghi. Có lẽ cũng là nghĩ không làm cho không tất yếu một chút khủng hoảng. Thảo đường, Tam Tiên Sinh giờ phút này đứng tại một ngọn núi bên trên, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy tạm xa xăm nhìn đến phương xa. Lúc này, Trang Ba thân ảnh đi tới, đứng ở phía sau hắn nói, Tam Tiên Sinh, có một đầu tin tức chuyển tới. Tam Tiên Sinh cũng không có quay đầu, hắn nhàn nhạt đáp, ta đã biết, Trang Bá, ngươi đem đầu này tin tức đưa đi cho Thiên Thần à? Vâng, Tam Tiên Sinh. Sau đó, Trang Bá lập tức hướng người đeo mặt nạ chỗ kia núi rừng đi đến. Toa kia thảo một rậm rạp núi rừng, bây giờ lại là nhiều chỗ sâm mục bên trên đều là lưu lại vết kiếm, thậm chí một chút kiếm ý còn xoay quanh tại không gian bên trên, thật lâu không có tán đi. Chương 344, làm một người cơ hội mà chết 100 ức sinh linh. Chương 344, làm một người cơ hội mà chết 100 ức sinh linh. Trang Bá đi vào ngọn núi này rừng sau đó, liền tìm vết kiếm dày đặc nhất điểm đi đến, tại núi rừng cuối cùng, một chỗ bên vách núi, Trang Bá gặp được một cái tóc hai bù xù nam tử, mặt nạ đã vỡ vụn hai nửa rơi trên mặt đất. Hắn mặt đầy hồ lau cùng tang thương, nằm ở trên mặt đất, không có phát ra cái gì động tĩnh, phản phất còn tại nội tâm bên trong, cùng cái kia phần xoắn suýt tâm ta làm lấy đấu tranh cùng phản kháng. Có một đầu tin tức từ bên ngoài truyền đến thảo đường, Tam Tiên Sinh cố ý để ta lấy đến cho Thiên Thần tiền bối. Trang Bá nói xong, liền đem cái kia truyền tin tức đưa tới, hắn cũng là tiếp theo quay người rời khỏi nơi này. Cái kia truyền tin trôi nổi tại Hiên Viên Thiên Thần bên cạnh, Hiên Viên Thiên Thần trên thân tản mát ra một đạo khí tức xúc động nó, trực tiếp để đầu kia linh tấn trực tiếp mở ra. Đó là Hiên Viên Thiên Hoàn âm thanh, nói ra cuối cùng mấy câu. Thiên Thần, cha đến trước khi chết, mới hiểu được mình đã đi lên một con đường không có lối về. Cha có lỗi với ngươi, cũng hại Hiên Viên cổ tộc. Đối với ban đầu sự tình, cha dù cho vạn phần tình ngộ, cũng khó có thể đền bù. Đến lúc này sau đó, Hiên Viên cổ tộc không còn tồn tại, nhưng chỉ cần ngươi còn có thể sống được, ta Hiên Viên Thiên Hoàn cũng coi là đền bù một tia tiếc nuối. Thiên Thần, hảo hảo sống sót, đi làm trong lòng ngươi mình muốn làm sự tình đi, không cần lại bị nhân quả trói buộc. Cha xem cả đời, mới biết được làm bao nhiêu chuyện sai. Nếu có đời sau, cha nhất định sẽ không vì Hiên Viên hai chữ này mà sống. Thiên Thần, tạm biệt. Những lời này rơi xuống về sau, linh tấn cũng theo đó triệt để tiêu tán. Hiên Viên Thiên Hoàn đến sinh đến chết, đến đây, cuối cùng thứ gì cũng không có lưu lại. Mà nằm trên mặt đất Hiên Viên Thiên Thần, đang nghe Hiên Viên Thiên Hoàn lời nói này sau đó, cái kia bẩn đục hai mắt, đến lúc này cũng bắt đầu dần dần trở nên thanh tịnh đứng lên. Hắn chậm rãi vươn tay, ánh mắt nhìn lấy mình bàn tay, nhỉ nó nói, vì chính mình mà sống. Ta kiếm tâm, trung quy tiêu dao. Hiểu được tầng này về sau, Hiên Viên Thiên Thần trong thân thể lại phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến, một sợi tiên lực lại từ trong cơ thể hắn chảy ra. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn đứng dậy, trên thân một cỗ Hiên Viên kiếm ý thẳng diệu cửu thiên, nương theo lấy tâm cảnh triệt để tươi sáng, đã không còn bất kỳ vật gì có thể trói buộc chặt hắn kiếm tâm, tất cả giống như nước chảy thành sông đồng dạng, trong cơ thể hắn thiên địa lực lượng bắt đầu ngưng tụ thành xoáy, lại trực tiếp tại Hiên Viên Thiên Thần vùng đan điền bắt đầu ngưng hợp tiên nguyên. Tam Tiên Sinh giờ phút này đứng tại chỗ kia ngọn núi bên trên, ánh mắt nhìn đạo kia trực trùng bần tiêu Hiên Viên kiếm ý, cùng cái kia dần dần trở nên dày đặc tiên luận tình thế, hắn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đây hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, bởi vì cái gọi là cởi chung phải do người buộc chung. Có thể được xưng là nguyên giới đệ nhất yêu nghiệt Hiên Viên Thiên Thần, bằng cá nhân hắn thiên phú, tu luyện nhiều năm như vậy, đã sớm có thể đạt đến tiên võ cảnh. Có thể hắn lại một mực kẹt tại vô lượng đỉnh phòng, ở trong đó mấu chốt nhất một điểm, chính là bởi vì ban đầu Hiên Viên Thiên Hoàn một kiếm, không chỉ có giết hắn, càng làm cho cái kia phần tình phụ tử trói buộc lại Hiên Viên Thiên Thần kiếm tâm. Hắn càng nghĩ dây dưa, kiếm tâm trói buộc càng chặt, cũng liền càng khó giải. Chỉ có cử động lần này phương đến làm cho Hiên Viên Thiên Thần trói buộc triệt để phá vỡ. Không có bất kỳ cái gì trói buộc Hiên Viên Thiên Thần, tiếp theo hắn biểu hiện cùng hắn sau này thành tựu, chắc chắn sẽ không thấp hơn Hiên Viên cổ tộc thủy tổ. Làm một người cơ hội mà chết 100 ức sinh linh. Phần này ác nghiệt nhân quả, thật đúng là đủ lớn. Tam Tiên Sinh ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng một vệ ý cười, ba phần niềm ai, bảy phần kinh thường, phảng phất tại cười nhạo căn này thiên đạo vô năng. Cũng hoặc là tại hắn trong mắt, căn bản không có đem đây nguyên giới thiên đạo để vào mắt. Hắc ám chủng tộc sở dĩ có thể tái hiện tại thế, tăng thêm hiên viên cổ tộc hủy diệt, hiên viên thiên hoàn tỉnh nội chờ tất cả nhân quả liên hệ. Nhìn lên đến đích xác là hiên viên thiên hoàn một tay vì đó. Nhưng kỳ thật, sau lưng có một cái đẩy tay, tại điều động hiên viên thiên hoàn không thể không như vậy vì đó. Nói một cách khác, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng chính là người phía sau màn, nhưng thật ra là hắn thần huyền cơ. Mấy ngày sau, Thần Châu tịnh thổ biên cảnh. Sở Vân đại hạ hoàng triều rốt cục đã tới Thần Châu tịnh thổ lãnh thổ. Mà Mộ Thiên Lê cũng ở đó chờ đợi đã lâu. Sở Vân chú ý đến về sau, trước tiên liền đem Mộ Thiên Lê đón bảo. Nhị sư tỷ, làm sao ngươi tới nơi này? Hoàng cung đại điện bên trong. Sở Vân mang theo chúng nữ ngồi ngay ngắn ở điện bên trong, nhìn đến Mộ Thiên Lê không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mộ Thiên Lê nhìn Sở Vân đạo những nữ nhân kia liếc mắt, trên mặt có chút tiểu kinh quái lạ, vô lượng. Được a, các ngươi từng cái, giấu đến bí mật đều không ý ta. Trước đó Sở Vân còn có 3 tấm vô lượng cảnh tu vi thẻ. Sở Vân tại sau khi trở về, cũng đã định tốt nhân tuyển. Ngọc Như Tuyết, Vạn Lôi cùng Dương Bộ ba người, đều bằng vào vô lượng cảnh tu vi thẻ, đạt đến vô lượng cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tam nữ đều ngồi tại Sở Vân bên cạnh, tăng thêm một cái tu vi cùng A Phủ Nhã đồng dạng tiên toa, đứng tại Sở Vân bên cạnh. Mộ Thiên Lê ánh mắt đảo qua, bao quát Sở Vân mình, đều là thuần một sắc vô lượng cảnh, cũng khó trách nàng ngạc nhiên. Sở Vân trước đó mới từ thảo đường rời đi bao lâu, tu vi vậy mà trực tiếp vượt qua đại đế cảnh, trở thành vô lượng. Mộ Thiên Lê đông cảm giác, đây tu vi đột phá đặt ở mình bị tiểu sư đệ này trên thân, hoàn toàn là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đồng dạng. Nhị sư tỷ, mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên, khả năng ngươi sư đệ vận khí tương đối tốt, ha ha ha. Sở Vân cười cười, đánh cái liếc mắt đại khái. Vất lắm mồm, ta lại không có ý định truy vấn mọi nguồn. Mộ Thiên Lê liếc mắt xem thấu hắn tâm tư nói. Cái kia sư tỷ, ngươi còn chưa nói đâu. Ngươi làm sao biết tới đây? Ngươi không phải hẳn là tại thảo đường bên trên sao? Hắc ám chủng tộc xuất thế lớn như vậy một sự kiện, mấy vị sư minh không có cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng đối sách sao? Sở Vân giờ phút này cũng là một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Sở Vân mặc dù là đang đổi đường, nhưng là hắn mạng lưới tình báo hướng yên, cái kia thu hoạch tin tức tốc độ, có thể nói gần thứ Yên Vũ lâu tứ đại tổng lâu những cái kia tổng lâu lâu chủ. Tại Yên Vũ lâu công bố ra ngoài hắc ám chủng tộc lai lịch trước đó, Hứa Niên liền đã chỉnh lý tốt một phần kỹ càng tình báo, chuyển cho Sở Vân. Bên trong thậm chí còn bao hàm không có công bố ra ngoài, có quan hệ với hắc ám dấu hiệu sự tình. Có thể nói, nhưng phàm là hiên viên thiên hạo hiểu rõ tất cả chi tiết, Sở Vân cũng đều là đại khái rõ ràng. Hắn thấy, nếu như Tô Hi thật bởi vì yêu mà từ bỏ hắc ám dấu hiệu, cái kia hiên viên trở tay lừa nàng, lại phong ấn nàng toàn tộc nhiều năm như vậy. Đây đổi lại là Sở Vân nói, cũng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đổ sát hiên viên huyết mạch hậu duệ. Bởi vì đây không chỉ có là bị mình âu yếm người phản bội, còn liên lụy mình cả một tộc đàn. Tô Hi với tư cách tộc đầu, nàng gánh vác gáp lực cùng thừa nhận đồ vật, hiên viên có thể nói là triệt để phất lở, một lòng muốn đưa hắc ám chủng tộc vào chỗ chết. Chương 345, trở về thảo đường, Tam Tiên Sinh nói chuyện. Chương 345, trở về thảo đường, Tam Tiên Sinh nói chuyện. Mộ Thiên Lê lúc này lạnh nhạt uống một hớp rượu, còn nói sao, ta à, lần này là đến chân chạy. Bị ngươi đẩy ra, cố ý để ta tới đây tiếp ngươi. Mộ Thiên Lê lời nói hơi có chỉ đến, Sở Vân lập tức nghĩ lại, toàn bộ thảo đường, có ai có thể làm cho mình nhị sư tỷ chân chạy à? Chẳng lẽ là Tam sư minh để sư tỷ đến? Sở Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút. Mộ Thiên Lê nói, lần này hắc ám chủng tộc xuất thế, cùng hiên viên cổ tộc hủy diệt, đây phía sau đều có hắn ảnh tử. Lần này trở về, ta muốn để hắn hảo hảo cùng ta giải thích, hắn đến cùng muốn làm gì? Tiểu sư đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về một chuyến a. Mấy vị đệ muội đều là vô lượng, ngươi đại hạ hoàng triều giao cho các nàng dàn xếp, cũng không cần lo lắng cái gì. Mộ Thiên Lê đệ muội gọi 10 phần thuận miệng, Mộng Như Tuyết cùng A Phủ Nhã còn có chút không tốt lắm ý tứ. Ngọc Thanh Tâm tức là đã hoàn toàn tiếp nhận, nàng dù sao trước đó đi qua một lần thảo đường, cùng mấy vị tiên sinh cũng đã có tiếp xúc, xem như quen thuộc qua. Sở Vân ánh mắt không khỏi mắt chúng nữ, A Phủ Nhã thấy thế nhân tiện nói, ngươi đi đi, đại hạ hoàng triều giao cho chúng ta, cứ việc yên tâm. Chờ các ngươi xử lý tốt, trực tiếp tiến đến trước đó ma đảo chỗ cái kia mảnh đất giới là được. Sở Vân vì đại hạ hoàng triều lựa chọn điểm dừng chân, chính là trước đó siêu nhất lưu thế lực chi nhất, ma đảo vị trí một khu vực như vậy. Ma đảo bị diệt sau đó, bởi vì mọi người đều biết là thảo đường người động tay, cho nên không ai dám đánh khối kia khu vực chủ ý. Sở Vân nhìn thấy chúng nữ dạng này, chính là nhẹ gật đầu, yên tâm nói, tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đi. Mộ Thiên Lê tùy theo đứng dậy, cùng Sở Vân rời đi đại hạ hoàng triều. Bọn hắn sau khi đi, Mộng Như Tuyết nhìn đến bọn hắn rời đi phương hướng, chậm rãi nói ra, thảo đường Tam Tiên Sinh, ta trước đó liền nghe qua nàng danh hiệu Thần Châu Tịnh Thổ Cờ Tiên, nhưng không tiếp xúc qua. Tâm Nhi, ngươi gặp qua hắn, cảm thấy thế nào? Ngọc Thanh Tâm cẩn thận hồi ức chính mình lúc trước tại thảo đường thấy Tam Tiên Sinh ấn tượng, tùy theo mở miệng, khí chất nho nhã, tu vi đại đế cảnh, nhưng hắn trên thân lại cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Dù sao ta ấn tượng đầu tiên là hoàn toàn nhìn không thấu hắn. A Phủ Nhã tiếp theo mở miệng nói, đều là phu tử đệ tử, vị này Tam Tiên Sinh lại có thể làm cho nhị tiên sinh chân chạy, bởi vậy có thể thấy được tại thảo đường bên trong, vị này Tam Tiên Sinh phân lượng hẳn không phải là đồng dạng cao. Ngọc Như Tuyết nghe hai nữ chi ngôn, nhẹ gật đầu, hy vọng không có việc gì đi, đường chúng ta mới vừa đến Thần Châu tịnh thổ, còn không có nghỉ ngơi, chuyện phiền toái liền đến. A Phủ Nhã nghe vậy, cười cười, ta nhìn treo, hắc ám chủng tộc xuất thế, liền đại biểu cho Thần Châu tịnh thổ sắp hỗn loạn. muốn nghỉ ngơi, sợ là khó khăn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Sở Vân Mộ Thiên Lê hai người bằng vào vô lượng cảnh tốc độ, tăng thêm không có cái gì gánh vác, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền trở về thảo đường. Thảo đường trên núi, Tam Tiên Sinh ngồi tại trong lương đình đánh cờ, Mộ Thiên Lê mang theo Sở Vân từ phía dưới đi tới. Tam sư minh. Mộ Thiên Lê rất tự nhiên an vị tại hắn đối diện, Sở Vân tắc vẫn là vị một tiếng sư minh, hành lễ. Tam Tiên Sinh mỉm cười, gật đầu ra hiệu nói, tiểu sư đệ đến, ngồi đi. Sở Vân tùy theo ngồi xuống. Lao tứ lao ngu đâu? Làm sao ta không có ở trên núi phát giác được bọn hắn khí tức? Mộ Thiên Lê lúc này đó là chủ động hỏi thăm. Hai người bọn họ cùng lão Lục đồng dạng, đều tìm đến thuộc về bọn hắn cơ duyên, ta liền đem bọn hắn đưa cách biên giới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đến lúc đó bọn hắn hẳn là biết cùng lão Lục đồng thời trở về. Tam Tiên Sinh rơi xuống quân cờ về sau, bình tĩnh đáp. Mộ Thiên Lê nghe vậy, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp theo hỏi, vậy thì tốt, người ta cũng nhận được. Hiện tại, ngươi nên hướng ta giải thích, ngươi làm đây hết thảy đi, lão Tam. Ban đầu Tam Tiên Sinh đã từng hứa hẹn qua, chờ Mộ Thiên Lê sau khi trở về, sẽ cùng nàng giải thích. Bây giờ, tự nhiên cũng đến làm tròn lời hứa thời điểm. Tam Tiên Sinh thần sắc ổn trọng, thong dong nói ra, đây hết thảy đều là ta trong bóng tối thúc đẩy, bao quát hiên viên cổ tộc diệt vong biến mất, cũng tại ta trong kế hoạch. Nghe vậy, Sở Vân sắc mặt thoáng nghiêm túc, tiếp tục nghe. Mộ Thiên Lê tức là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này nàng đã đoán được, liền tiếp theo hỏi, cái kia mục đích đâu? Vì cái gì? Tam Tiên Sinh ánh mắt giờ phút này nhìn về phía hiên viên tiên thần chỗ tòa kia núi rừng, nói, vì hắn đến lấy phá vỡ trói buộc, thành tựu tiên võ. Sở Vân cùng Mộ Thiên Lê ánh mắt tùy theo nhìn lại, đều là cảm nhận được cái kia trong rừng có một cỗ khổng lồ tiên ẩn đang tại ngưng tụ. Sở Vân phát giác cố khí tức kia chính là thuộc về ban đầu người đeo mặt nạ. Mộ Thiên Lê không có nhiều hơn suy nghĩ sâu xa, phản phất muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế, tiếp tục truy vấn, ngươi muốn đột phá tiên võ hiên viên tiên thần, giúp ngươi làm cái gì? Lão Tam, đã nhiều năm như vậy, ngươi không ngừng đi tới đi lui tại thời gian trường hà từng cái thời gian tiết điểm, toàn bộ thảo đường ngoại trừ lão sư, căn bản không có người biết ngươi làm như vậy là vì cái gì. Nhưng ta rõ ràng, mỗi một lần xuyên việt thời gian tiết điểm đều tuyệt đối hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy đều có thể chết không toàn thây, thất bại trầm xa tại thời gian nước sông bên trong. Ngươi làm như vậy nhiều sự tình, lại một mực để cho chúng ta mang theo mê hoặc, ta rất không thích loại cảm giác này. Ngươi nói rõ ràng một điểm, ta cùng tiểu sư đệ có thể giúp đỡ ngươi nói, tuyệt đối sẽ toàn lực đi giúp ngươi. Nghe được mình nhị sư tỷ đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ phương ra, Sở Vân tức là có chút ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên biết, mình tam sư minh một mực tại từng cái thời đại thời gian tiết điểm bên trong qua lại. Vậy hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hoặc là tìm kiếm cái gì? Tam Tiên Sinh trong tay cầm quân cờ tay đứng tại giữa không trung, một lát sau, hắn đem quân cờ một lần nữa thả lại cờ ao bên trong. Hắn ánh mắt trịnh trọng nhìn đến Mộ Thiên Lê, thành tâm nói đến, "Sư tỷ, ta với các ngươi không giống nhau. Ta nói cho các ngươi biết quá nhiều, các ngươi trên thân gặp qua tại sớm nhiễm một chút khủng bố đại nhân quả. Loại chuyện này các ngươi chốc lát sớm tiếp xúc đến, chuyện đó đối với ngươi nhóm đến nói, là vạn kiếp bất phục. Cho nên các ngươi cứ việc tin tưởng, ta làm sự tình, không có hại cho các ngươi. Về phần tại sao muốn để tiên thần đột phá tiên võ, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, muốn ngăn cản Tô Hi phát động hắc ám dấu hiệu, hắn là mấu chốt." Sở Vân giờ phút này bắt được Tam Tiên Sinh trong lời nói trọng điểm. Đối với Tam Tiên Sinh mục đích, Sở Vân hiện tại còn không muốn đi qua nhiều suy đoán, chỉ có thể tự tìm phiền não. Hắn giờ phút này sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng dò hỏi, "Tam sư huynh, ngươi nói Tô Hi còn sẽ phát động hắc ám dấu hiệu? Nàng ban đầu không phải cam đoan qua, sẽ không ở nguyên giới phát động hắc ám dấu hiệu sao? Chẳng lẽ nàng muốn rời bỏ hứa hẹn?" Hỏi ra vấn đề này sau đó, Sở Vân đầu óc nghĩ lại, mình giống như hỏi không. Là hiên viên phản bội nàng trước đây, cái kia nàng lại sao cần tuân thủ một cái phản bội nàng người hứa hẹn đâu? Chương 346, tan bỏ chi thuật sáng tạo giả, đen kiếp ma phật. Chương 346, tan bỏ chi thuật sáng tạo giả, đen kiếp ma phật. Tam Tiên Sinh mỉm cười, một cái phản bội hứa hẹn người, lại muốn nàng đi tuân thủ phản bội người lời hứa, đây không thực tế. Hú hồ, hắc ám chủng tộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, không biết đi qua bao nhiêu cái thời đại, trong lòng bọn họ không có khả năng không có hận. Hiên viên cổ tộc hủy diệt, xa xa không đủ để dập tắt bọn hắn phẫn hận, bọn hắn tiếp theo tất nhiên sẽ trả thù, hoặc là nhằm vào ban đầu những cái kia thủy tổ hậu duệ huyết mạch, cũng hoặc là đối với toàn bộ nguyên giới cuộc đời tiến hành trả thù, cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Mộ Thiên Lê nhướng mày, bốn tên hắc ám quân chủ đều là tiên võ cấp bậc tồn tại. Vẹn vẹn liền hiên viên thiên thần một người, dù là hắn phá cảnh đến tiên võ, cũng nhiều nhất là tiên võ cảnh sơ kỳ. Lấy một địch bốn, lão Tam, ngươi xác định thu được trận. Sở Vân giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng nói, Tam sư minh, chẳng lẽ Tô Hi bọn hắn còn không biết bọn hắn phạm bao nhiêu ngu xuẩn sai lầm sao? Muốn dùng hắc ám dấu hiệu đi trùng kích tiên vương, đây là từ căn bản nhận biết bên trên liền xuất hiện sai lầm. Sở Vân dù sao cũng là thời không nhân tổ chuyển thế thân, hắn đang lâm qua tiên vương đỉnh phòng, kiến thức qua cảnh giới kia phong cảnh cùng huyền diệu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều nửa bước tiên vương, dù là thiên phú đủ rồi, lại cuối cùng cả đời vẫn là bị vây ở tiên vương cảnh phía dưới, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Bởi vì muốn đột phá tiên vương cảnh, ngoại trừ dựa vào mình thiên phú bên ngoài, còn cần ngoại lực tương trợ. Mà cố này ngoại lực, chỉ có hai loại phương thức. Thứ nhất, chính là tiên đạo lực lượng gột rửa tiên nguyên, để tiên nguyên tiến hóa thành tiên đạo bản nguyên, thành tựu tiên vương căn cơ. Thứ hai, đó chính là tìm một loại tên là tiên thiên thần thạch bảo vật, dùng trong đó lực lượng tẩy lễ tiên nguyên, từ đó dùng tiên nguyên tiến hóa thành bản nguyên. Nhưng tiên thiên thần thạch trình độ hiếm hoi, đừng nói là đặt ở bên giới, cho dù là tại bên ngoài rất nhiều thế giới bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy, có giá nhưng lại không có thành phố tồn tại. Rất nhiều tiên vương cảnh phía dưới cường giả, cuối cùng cả đời khả năng cũng tìm kiếm không đến một khóa tiên thiên thần thạch. Mà ngoại trừ hai cái này biện pháp bên ngoài, liền không còn có biện pháp khác đột phá tiên vương chi cảnh. Cho nên Hắc Ám chủng tộc ngay từ đầu muốn bằng vào Hắc Ám dấu hiệu, lại lấy tộc nhân huyết mạch hiến tế như thế phương thức đến đột phá tiên vương, đây thuần túy là ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn ngay từ đầu nhận biết, liền đã chệch hướng chính xác quỹ đạo. Kết thúc nói, không có gì bất ngờ xảy ra, là không có vấn đề gì. Về phần tiểu sư đệ ngươi vấn đề. Nói đến đây, Tam tiên sinh trên mặt toát ra một tia vi diệu biểu tình biến hóa, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã nói là bọn hắn nhận biết xuất hiện vấn đề. Ngươi cảm thấy, tại không có mạnh mẽ hữu lực chứng cứ trước mặt, ngươi có thể tùy tiện khu sửa đổi một người, thậm chí là một cái tộc đàn nhận biết sao?" Tô Hi bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua tiên thiên thần thạch, bởi vậy bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình nhận biết phạm vi bên trong biện pháp. Mộ Tiên Lê giờ phút này tức là có chút ngạc nhiên liếc nhìn Sở Vân, "Tiểu sư đệ, ngươi đối với tiên vương cảnh làm sao biết hiểu rõ như vậy?" Sở Vân đáp lại nói, "Trước đó ngẫu nhiên tại một chỗ bí cảnh bên trong tìm được một bản cổ tịch, phía trên có chỗ ghi chép." Mộ Thiên Lê như tin như không nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này nông. Tam tiên sinh mỉm cười, không có chọc thủng Sở Vân, hắn tiếp theo nói ra, "Tiểu sư đệ, bây giờ Đại Hạ hoàng triều đã di chuyển đến đây. Tiếp đó, ngươi dự định làm sao phát triển? Thần Châu tỉnh thổ tiếp theo sẽ biến thành một cái hỗn loạn thời đại, vô lượng đều chỉ có thể biến thành cao cấp chiến lực, tiên võ cấp bậc mới đưa là chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người." Nghe mình Tam sư minh nhắc nhở, Sở Vân chủ động tỉnh giáo, không biết Tam sư minh có cái gì tốt đề nghị. Tam tiên sinh lạnh nhạt nói, "Trong mắt của ta, ngươi trước tiên có thể đi tìm một chuyến Cố Cựu Quân. Sau đó đi một chuyến cổ hồn tổ cũng hoặc là thạch tổ. Hai cái này thế lực thủy tổ đều đã tàn hồn quý vị, sắp khôi phục. Mặc dù không bằng đỉnh phong thì cường đại như vậy, nhưng chí ít cũng là tiền võ cấp bậc. Về phần lựa chọn ra sao, chính ngươi quyết đoán liền có thể." Sở Vân nghe nói, suy nghĩ một lát sau đáp, "Ta đã hiểu, tạ Tam sư minh." Người một nhà không nói hai nhà nói. "Tạ cái chữ này, về sau không cần nhắc lại." Tam tiên sinh nói. Mộ Thiên Lê cũng mở miệng, "Đúng vậy a tiểu sư đệ, đều là người một nhà khách khí cái gì. Ngươi đừng nhìn lão tam cả ngày thần thần bí bí, vụ trộm nưu đồ đây nưu đồ cái kia. Nhưng nếu như ngươi thật có sự tình, trực tiếp nói với hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi ra chủ ý nghĩ biện pháp." Sở Vân nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, về sau phàm là có cái gì không giải quyết được sự tình, ta nhất định sẽ tới thỉnh giáo Tam sư minh. Bất quá trước đó, ta ngược lại thật ra còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Tam sư minh." Tam tiên sinh kịp thời nói ra, "Ngươi là muốn hỏi cổ Phật tháp hủy diệt một chuyện, cùng bây giờ bạn yêu thần điện thực tế trưởng khống giả đúng không?" Sở Vân nhẹ gật đầu. Từ Hứa Niên nơi đó, Sở Vân cũng là biết được bạn yêu thần điện bây giờ một chút dị thường động tĩnh. Tam tiên sinh lần này cũng không có tiếp tục che giấu, trực tiếp cùng giải thích nói, "Hủy diệt cổ Phật tháp người, đích xác đó là bây giờ bạn yêu thần điện thực tế khống chế người, mà hắn cướp đoạt cổ Phật tháp người xá lợi tử, vì cũng chính là thực hiện tan bỏ chi thuật." Sở Vân nghe xong hai câu này, triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Tan bỏ chi thuật, quả nhiên cùng hắn ngay từ đầu suy đoán không như mà hợp. Cũng chỉ có tan bỏ chi thuật, cần đại lượng xá lợi tử làm cơ sở. Cho nên người kia là đen kiếp ma Phật. Sở Vân giờ phút này phảng phất cùng Tam tiên sinh đã là ngầm hiểu lẫn nhau, hắn trực tiếp rất tự nhiên đem cái tên này xách ra. Sở Vân nội tâm có dự cảm, mình cái này Tam sư minh, xem chừng cũng đã biết, mình là thời không nhân tổ chuyển thế thân thân phận. Chỉ bất quá hai người cũng không có triệt để ngả bài mà thôi. Nhưng mà tiếp xuống Tam tiên sinh phản ứng, cũng triệt để khẳng định Sở Vân suy đoán. Nghe được đen kiếp ma Phật cái tên này, không giống với Mộ Thiên Lê không hiểu ra sao, Tam tiên sinh biểu hiện lại là lạ thường bình tĩnh. Mà đen kiếp ma Phật cái tên này, thời đại này sợ là nghe qua người cũng lắc đắc không có mấy. Hắn là thuộc về nguyên giới ban đầu thời đại kia, cũng chính là cựu tổ thời đại người, chính là bị thời không nhân tổ dẫn đầu những người kia thống trị bên dưới cái kia siêu cấp thời đại. Đen kiếp ma Phật, thứ nhất bắt đầu chỉ là Phật môn một cái tiểu sa di, nhưng bởi vì trên mặt có một khối to lớn màu đen bớt, tính cách mềm yếu, tại Phật môn bên trong thường xuyên tao ngộ những đồng môn khác chèn ép cùng khi dễ. Một chút cùng mạch sư đệ thậm chí đều không chào đón hắn. Nhưng mà đó là tại dạng này một cái hoàn cảnh dưới, đen kiếp ma Phật tâm tính bặm mẹo, tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới, tu luyện La Sát Thiên Ma Pháp, triệt để tâm tính đại biến, trở thành một cái khát máu ma đầu, đem mình nhất mạch Phật môn người, toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Đến lúc này, hắn bảo lưu lấy mình Phật đà bộ dáng, lại tu luyện ma đạo chi pháp quật khởi nguyên giới. Cuối cùng trở thành một tôn tiên vương cự đầu, tại đỉnh phong thời điểm, thậm chí hắn tính cách còn nhận lấy cựu tổ chi nhất ma tổ thưởng thức. Mà đây tan bỏ chi thuật, đó là đen kiếp ma Phật tại đạt đến tiên vương cảnh thì sáng tạo đi ra một loại tà ác cấm thuật. Đáng tiếc ban đầu hắn còn không có đem này thuật phát dương quang đại, nguyên kiếp liền đến. Nếu như Sở Vân không có nhớ lầm nói, ban đầu đen kiếp ma Phật đi theo ma tổ đối kháng nguyên kiếp, cũng cùng nhau táng thân tại nguyên kiếp phía dưới. Tam tiên sinh lúc này cũng là lắc đầu, lạnh nhạt nói, hắn cũng không phải là đen kiếp ma Phật, mà là đen kiếp ma Phật ban đầu nhị đệ tử, tên là Cổ Việt Tiên Quân. Ban đầu cựu tổ thời đại hủy diệt thì Cổ Việt Tiên Quân một tia bản hồn trốn vào tinh không bí biển một chỗ kỳ lạ chi địa, lâm vào vô tận ngủ say. Cũng trùng hợp là ở thời đại này mới bị tỉnh lại. Cổ Việt Tiên Quân, Sở Vân nghe cái tên này, giờ khắc này ở trong đầu cẩn thận hồi ức. Bởi vì thời không nhân tổ ban đầu đứng vị trí quá cao, dù là một chút tiên võ cấp nhân vật đều không thế nào vào hắn mắt. Bất quá Cổ Việt Tiên Quân cái tên này, hắn còn thoáng có một ít ấn tượng.